Chương 165, kiếm của ngươi, không đủ nhanh. Chương 165, kiếm của ngươi, không đủ nhanh. Trong đám người đối diện, xông ra một lao giả tóc xanh. Khi hắn xuất hiện, lập tức có hai người theo sát phía sau. Ba người đồng thời bùng nổ linh tướng của mình, hóa thành ba sợi xích sắt u ám. Trên xích sắt còn có một số móc câu vô cùng âm hiểm. Vút, vút, vút. Ba sợi xích sắt u ám nhanh chóng cuộn về phía Lục Tiến. Trong mắt bọn hắn, Giang Trần thậm chí còn không thể gây ra mối đe dọa. Thái Thiểm và những người khác cũng không lên tiếng. Không nghi ngờ gì, ba người ra tay chính là cao thủ của Vô Tội Môn. Bọn hắn không thể dễ dàng bại lộ. Nhưng những người của Vô Tội Môn này cũng vừa hay ra tay. Dù sao Vô Tội Môn bản thân đã nằm trong danh sách truy nã của Hắc Nha. Những năm nay, Vô Tội Môn có thể sống đến bây giờ, thực ra cũng có quan hệ với những người đứng sau hỗ trợ. Nếu không có các thế lực khác ra tay tương trợ, Vô Tội Môn sao có thể sống sung sướng như vậy? Câu hồn và liên, các ngươi là người của Vô Tội Môn. Lục Tiến lạnh giọng nói, yêu ma cung điện này quả nhiên không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, lại thật sự có liên quan đến người của Vô Tội Môn. Đối với Lục Tiến mà nói, nhất định phải đưa những gã này ra trước công lý. Lần này, nếu không phải Giang Trần ra tay ngăn chặn yêu ma Tề Minh, một khi những yêu ma này xông ra, cả Thương Châu thành chắc chắn sẽ gặp tai họa diệt vong. Trước đây vẫn luôn khổ vì không có chứng cứ, bây giờ cuối cùng cũng tìm được người của Vô Tội Môn, lại chủ động đến một mạng. Ba người của Vô Tội Môn dường như không có ý định nói nhiều. Xích sắt do linh tướng hóa thành, nhanh chóng giao nhau cuộn về phía Lục Tiến, giống như ba con rắn độc, thậm chí khi đến gần mục tiêu, còn cố ý thay đổi góc độ, tăng tốc công kích. Bút. Thân hình Giang Trần chắn trước mặt Lục Tiến, giơ tay liền nắm lấy hai sợi xích sắt linh tướng, mà sợi còn lại lại xoay người một vòng, lại trói chặt Giang Trần. Đồ ngốc, linh tướng lực lượng, ngươi lại dám tay không bùm. Giang Trần hai tay đột ngột dùng sức, hai sợi xích sắt linh tướng lập tức gãy lịa, đồng thời cũng kéo sợi xích sắt đang quấn trên người xuống, giống như vặn bánh qua trèo, dễ dàng vặn gãy sợi xích sắt linh tướng này. Phụt, phụt, phụt. Linh tướng của ba người bị tổn thương, giờ phút này đều phun ra một ngụm máu tươi, thân hình rơi xuống đất, trong ánh mắt cũng có vẻ sợ hãi. Rốt cuộc là ai lại có thể tay không bóp nát linh tướng của bọn hắn? Ồ, ánh mắt của Thái Tiệm kinh ngạc, dường như đã nhìn ra được một số manh mối. Hắn là thể tu, Thái Thiểm đội vàng nhắc nhở. Nhưng vừa dứt lời, thân hình Giang Trần đã xông đến trước mặt ba cao thủ của Vô Tội Môn, giơ tay một trường đánh ra. Tứ Tội Trường, bùm bùm bùm, nhục thân của ba người lập tức nổ tung, huyết nhục văng tung tóe khắp nơi. Sau trận chiến trước đó, Lục Tiến tự nhiên đã quen với cảnh này, còn về việc giữ lại người sống, căn bản không cần thiết, chỉ có gặp một người giết một người, bọn chúng mới biết sợ. Lục Tiến cũng rất tán thành việc trực tiếp chém giết hết những người này, tốn nhiều tâm tư để moi thông tin từ ngươi, nói không chừng ngược lại còn dễ xảy ra vấn đề. Thấy Giang Trần dễ dàng chém giết ba cường giả linh võ cảnh, khuôn mặt dưới mặt nạ của Thái Thiểm cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Dù sao tuổi của Giang Trần trông không lớn, tuổi còn nhỏ lại có thân thủ như vậy, sau này chắc chắn là một tai họa, không thể để ngươi sống. Thái Thiểm nói, trong tình hình hiện tại, Thái Thiểm không ra tay cũng không được. Nếu hai bên đều không có chỗ để hòa giải, vậy thì trực tiếp ra tay đi. Mặc dù nói về nguyên tắc là có thể không giết thì không giết, nhưng chỉ cần là kẻ cản đường, vậy thì tất cả đều chết dưới kiếm của hắn. Thái Thiểm giơ tay, từ tay một người của Kim gia bên cạnh rút ra một thanh bảo kiếm. Khi bảo kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang tỏa ra bốn phía. Ông, khoảnh khắc Thái Thiểm ra tay, cả không gian cũng có thêm một luồng khí thế vô cùng sắc bén. Kiếm đạo chân ý, trong đôi mắt của Lục Tiến lập tức lóe lên một tia sáng. Kiếm ý, hơn nữa kiếm ý của đối phương rất thành thục, tuyệt đối không phải là hạng tầm thường, đã rất gần với tông sư. Nhìn khắp Đại Lan vương triều, cao thủ như vậy cũng không nhiều, đối phương lại giỏi dùng kiếm, thân phận như vậy thật khó đoán. Phong Lan kiếm tông Lục Tiến thầm niệm trong lòng. Triều đình truy tra Phong Lan kiếm tông chưa bao giờ dừng lại, thậm chí đã nắm được một số bằng chứng, nhưng không có cách nào, thực lực của Phong Lan kiếm tông quá mạnh, cho dù có bằng chứng, bây giờ cũng không phải là lúc cá chết lưới rách. Quan trọng nhất là nữ đế đăng cơ chưa được bao lâu, chỉ riêng việc phục hồi sau mấy trận đại chiến trước đó cũng đã là kiệt sức rồi, mọi thứ đều đang chờ được khôi phục, chỉ chờ cơ hội tốt hơn xuất hiện. Đến lúc đó Phong Lan kiếm tông này sẽ không còn cách nào tiếp tục nhảy nhót. Không phải là không xử lý ngươi, chỉ là bây giờ thời gian chưa đến. Những thủ đoạn bẩn thỉu sau lưng của Phong Lan kiếm tông cũng đã khiến Hắc Nha tổn thất rất nhiều huynh đệ. Bây giờ, để Giang Trần đòi lại một chút lãi. Mặc dù một kiếm chứa đựng kiếm ý này rất mạnh, Lục Tiến tự nhận là không có thực lực đó để chống lại. Nếu là mình đối mặt với một kiếm này, e là chín chết một sống. Nhưng Giang Trần thì khác. Giang Trần là người dùng nhục thân đâm nát yêu ma. Vút. Một kiếm này của Thái Thiểm không hề dùng kiếm kỹ, chỉ là thi triển ra một kiếm chứa đựng kiếm ý của bản thân. Cho dù không dùng kiếm kỹ, kiếm ý mà mình đã tu luyện cả nửa đời này cũng có thể dễ dàng phá vỡ nhục thân của những tên thể tu ngu ngốc này. Tuy nhiên, khi một kiếm này đến trước mặt Giang Trần, Thái Thiểm lại kinh ngạc phát hiện Giang Trần lại không hề có ý định né tránh, giơ tay một chiêu liền nắm lấy thanh kiếm trong tay Thái Thiểm. Cái gì? Thái Thiểm đột nhiên sững lại. Theo lý mà nói, một kiếm này của mình đủ để xoắn nát bất kỳ thân thể máu thịt nào, không ngờ Giang Trần lại tay không nắm lấy kiếm của mình. Kiếm của ngươi không đủ nhanh, càng không đủ tàn nhẫn, giống như đàn bà, Giang Trần nhàn nhạt nói, cổ tay bẻ một cái, vặn gãy trường kiếm. Ngay sau đó một quyền đánh ra. Thái Thiểm thấy vậy, lập tức vận chuyển công pháp, điều động linh khí toàn thân để ngăn cản, nhưng vẫn cảm nhận được, dường như bị một con cự thú hung hăng va vào. Bùm, Thái Thiểm bị Giang Trần một quyền đánh trúng, chỉ cảm thấy trong nháy mắt ngũ tạng lục phủ vỡ nát, có thể nghe rõ tiếng xương đâm vào nội tạng. Giờ phút này, Thái Thiểm có chút hối hận, mình nên ngay từ đầu đã dùng sức mạnh nhất để chém giết Giang Trần, nếu không cũng không đến mức cho Giang Trần cơ hội ra tay. Bùm. Thân hình Thái Thiểm bay ngược, đập xuống đất, bất tỉnh. Những người còn lại đều kinh ngạc, ngay cả Thái Thiểm mạnh nhất cũng bị đánh thành một con chó chết, bọn hắn còn có cơ hội gì? Rút. Giờ phút này, ngay cả Thái Thiểm trên mặt đất cũng không kịp mang về, cuối cùng chạy trốn về phía sau. Mà Giang Trần đã sớm lấy ra Long Ngâm Cung, phá vân vân quang tiễn. Phụt, phụt, phụt. Mặc cho những người này gì chuyển theo hình rắn, khí tiễn của Giang Trần giống như có mắt, chính xác bắn nổ tung tất cả mọi người. Chương 166, xảy ra chuyện gì? Chương 166, xảy ra chuyện gì? Nhóm người của Kim gia này đều bị Giang Trần bắn chết. Tiên thuật và đao thuật của Giang Trần đều đã đạt đến cảnh giới lĩnh ngộ được võ đạo chân ý. Lục Tiến lại một lần nữa cảm thán thiên phú của Giang Trần. Đại nhân, người này hẳn là có chút tác dụng, ta tạm thời giữ lại cho ngươi. Giang Trần không để ý đến những cao thủ Kim gia bị bắn nổ, Giang Trần thậm chí còn không biết những người này là người của Kim gia. Dù sao trong những người này, thực lực của Thái Thiểm là mạnh nhất, tu vi thậm chí đã đến cấp độ địa võ cảnh bắt trọng thiên. Nếu Thái Thiểm toàn lực ứng phó, phối hợp với kiếm ý của bản thân, vậy thì có thể cùng Giang Trần đánh mấy hiệp. Chỉ tiếc người này quá chủ quan, lại vì che giấu thân phận, chỉ sử dụng kiếm ý của mình, không hề sử dụng các võ học hay tu vi linh khí khác. Lục Tiến tiến lên, một đao chém vỡ mặt nạ của Thái Thiểm, xương cốt của Thái Thiểm đều gãy, linh khí trong cơ thể tan rã, hoàn toàn không phải là đối thủ của Giang Trần. Lúc này bị lột ra thân phận thật, Thái Thiểm cũng không thể làm gì. Quả nhiên là ngươi, chấp kiếm trưởng lão của Phong Lan Kiếm Tông, Thái Thiểm. Lục Tiến nhàn nhạt nói. Thái Thiểm lúc này cũng nuốt một ngụm máu, trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường. Biết là bản tọa thì sao? Đại Lan Vương triều của ngươi chẳng lẽ muốn đối đầu với Phong Lan Kiếm Tông của ta? Hiện tại Đại Lan Vương triều của ngươi, ngoài mạnh trong yếu, sơ sẩy một chút là vạn kiếp bất phục, nữ đế nhà ngươi còn trông cậy vào Phong Lan Kiếm Tông của ta để nghịch thiên cải mệnh, cho dù ngươi giao ta cho triều đình thì sao? Chẳng lẽ các ngươi còn dám giết ta sao? Thái Thiểm cười lớn, trong tiếng cười cũng đầy sự khinh thường đối với Đại Lan Vương triều. Đại Lan Vương triều hiện tại đều trông cậy vào Phong Lan Kiếm Tông của bọn hắn. Lời ngươi nói không phải không có lý. Lục Tiến gật đầu, sau đó một đao lướt qua, thẳng tắp chém xuống đầu của Thái Thiểm. Phụt. Đầu của Thái Thiểm lăn xuống đất, Giang Trần lại nghi hoặc nhìn một cái. Mặc dù nói mất đi một chút giá trị giết địch, nhưng đây cũng không phải là chuyện lớn. Giang Trần, thiên phú của ngươi tuyệt đối không thể để người khác biết, đặc biệt là Phong Lan Kiếm Tông, đối với bọn hắn, không có được thì hủy đi, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Hôm nay nếu chúng ta mang Thái Thiểm này về, mặc dù có thể là công, nhưng đúng như hắn nói, triều đình không động được Phong Lan Kiếm Tông, mà Phong Lan Kiếm Tông cũng sẽ ghi hận ngươi. Thà rằng giết đi cho xong, dù sao ở đây cũng không có người sống khác. Lục Thiến bình tĩnh phân tích. Giang Trần trước đó cũng đã nghĩ đến điểm này, nhưng đối với Giang Trần mà nói, bây giờ cho dù bại lộ cũng không sao. Phong Lan Kiếm Tông của ngươi chưa chắc đã hạ được hắn Giang Trần. Xem ra thực lực của Đại Lan Vương triều không đủ, cho dù biết Phong Lan Kiếm Tông này ngấm ngầm dở trò, cũng không thể làm gì. Giang Trần khẽ gật đầu. Quả thực là bất đắc dĩ, Đại Lan Vương triều hiện tại nội ưu ngoại hoạn, nếu lại giao tranh với những thế lực tông môn mạnh mẽ này, triều đình chắc chắn sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, những người này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho dù Đại Lan Vương triều bây giờ không phải là thời kỳ toàn thịnh, nhưng dốc hết sức lực muốn diệt một tông môn của ngươi, cũng chưa chắc không thể. Lục Thiến nói. Chém giết Thái Thiểm, ngược lại cũng tiết kiệm cho Giang Trần không ít phiền phức. Mặc dù Giang Trần không sợ Phong Lan Kiếm Tông kia, nhưng một khi bại lộ, sẽ gây ra mối đe dọa cho bản thân và Trình Vũ Nhu các nàng. Nếu có thể, Giang Trần cũng hy vọng có thể bại lộ muộn một chút, như vậy giao tranh với bọn hắn cũng sẽ có thêm tự tin. Đợi đến khi mình đạt đến cảnh giới một quyền một võ vương, cũng không cần phải khách khí với những người này nữa. Trực tiếp đánh lên sơn môn của Phong Lan Kiếm Tông kia, phá hủy nó rồi nói. Những người này đều là người của Kim gia. Người này là nhị trưởng lão của Kim gia. Kim gia lại cũng có tham gia vào chuyện này. Lục Thiến đi kiểm tra một chút, mấy thi thể khác bị Giang Trần bắn chết, thậm chí từ quy mô trước mắt này xem ra, hình như Kim gia trong chuyện này chiếm vị trí chủ đạo. Ồ, Kim gia cũng có. Mắt Giang Trần sáng lên. Lần trước ở Thanh Vân Sơn Mạch, hình như cũng là Kim gia và Phong Lan Kiếm Tông liên thủ. Tuy nhiên, đối với Giang Trần mà nói, Kim gia tham gia vào, vậy thì càng tốt. Dù sao hắn sớm muộn gì cũng phải giết lên Kim gia. Sau lưng Kim gia chính là Phong Lan Kiếm Tông. Gia tộc của nha đầu Sở Vân kia chính là vì áp lực của Phong Lan Kiếm Tông mới liên hôn với Kim gia, nhưng mấy ngày trước ta nghe nói, vị hôn phu trước đây của nha đầu Sở Vân hình như đã chết bất ngờ trong một lần thí luyện, không biết nguyên nhân cụ thể là gì. Lần này ngươi vui rồi chứ? Lục Tiến nói đến chuyện này, cũng cố ý liếc Giang Trần một cái. Dường như đang nói, hai nha đầu xinh đẹp kia còn chưa kịp tấm tay, bây giờ lại hạ gục cả cấp trên của nàng. Hơn nữa, nàng còn là sư tôn của Thẩm Linh Thư. Mối quan hệ trong ngoài này, thật sự là rối rắm không rõ. Sau này làm sao mà gặp người ta đây? Chết bất ngờ trong thí luyện. Vậy thật là có chút đáng tiếc, ta còn muốn gặp hắn một lần. Giang Trần nhìn bộ dạng của Lục Tiến, lập tức mỉm cười. Đại nhân ghen rồi sao? Giang Trần tin rằng, ban đầu ít nhiều cũng sẽ có chút ghen tuông. Nhưng đợi đến sau này, e là trong lòng nghĩ, cũng đều là làm thế nào để liên hợp với mấy đồng đội. Dù sao nếu đơn đả độc đấu, thì chỉ có nước bị Giang Trần áp chế. Thậm chí mấy lần tu luyện cùng Trình Vũ Nhu các nàng, Giang Trần cũng đã ý thức được. Bốn người cùng lên. Nếu không phải công lực của Giang Trần sâu dày, cộng thêm nhục thân mạnh mẽ này, nếu không thật sự chưa chắc đã chấn được trường hợp. Cùng với việc tu vi tăng lên, thực lực của Giang Trần cũng sẽ ngày càng mạnh, đối phó cũng sẽ càng dễ dàng hơn. Đẹp cho ngươi, ta không thèm ghen. Lúc này kẻ địch đến xâm phạm đều đã bị chém giết, xung quanh cũng là một mảnh tĩnh lặng, bốn bề không người chính là thời cơ tốt để làm một số việc. Giang Trần một bước tiến lên, đến gần trước mặt Lục Thiến. Đừng đợi thời gian không đủ, một lát nữa, thành chủ đại nhân bọn hắn sẽ đến. Về rồi cho ngươi, được không? Lục Thiến bị Giang Trần ép đến không thở nổi, chỉ có thể nghiến răng nhẹ giọng cầu xin. Được, nhưng đại nhân không muốn ghen với ta vậy thì ăn chút khác đi. Lời của Giang Trần khiến Lục Thiến tim đập thình thịch. Giữa ban ngày ban mặt, không tốt lắm. Lớn. Hỏa khí của Giang Trần tự nhiên là bị Lục Thiến vừa rồi khơi lên. Đều tại đám người thái thiểm không có mắt, phá hỏng chuyện tốt của hắn. Khoảng hai khắc sau, cũng có hơn 10 bóng người nhanh chóng xông vào trong yêu ma cung điện này. Nhưng lúc này Giang Trần đã rời đi, chỉ có một mình Lục Thiến ở lại chờ đợi. Đây cũng là đề nghị của Lục Thiến. Chỉ có điều duy nhất có lỗi với Giang Trần là công lao này lại phải thuộc về nàng. Nhưng Giang Trần không quan tâm đến những công lao này. Lục Thiến cũng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải báo đáp Giang Trần thật tốt. Lục Thiên hộ, ở đây xảy ra chuyện gì? Con yêu ma cao cấp kia ở đâu? Thành chủ Thịnh Vân Thiên mang theo một đám cao thủ đội bằng đến, lại phát hiện trong yêu ma cung điện lại sóng yên biển lặng, đợi đến hiện trường, càng thêm kinh ngạc, rõ ràng ở đây đã xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Chương 167, chiếm lấy Tử Vân Sơn trang. Chương 167, chiếm lấy Tử Vân Sơn trang. Thương Châu thành, Kim gia. Chỉ nửa canh giờ trước, Kim gia vừa nhận được tin, Thái Thiểm và những người khác lại vô tình triệu hồi đến một tòa yêu ma cung điện. Biết được chuyện này, Kim Thiết Thành lập tức vui mừng khôn xiết. Yêu ma cung điện, vậy chẳng phải có nghĩa là bên trong sẽ có vô số yêu ma dị bảo sao? Thật là tuyệt vời, lần này Kim gia ta lập được công lao to lớn. Sau khi Kim Thiết Thành nhận được tình báo, tâm trạng lập tức trở nên tốt đẹp. Với thực lực của Thái Thiểm, cộng thêm Vô Tội Môn và nhị trưởng lão bọn hắn, lẻn vào yêu ma cung điện, hái một cây thiên ma hoa nhỏ nhoi, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Còn về sau này yêu ma cung điện sẽ mang lại ảnh hưởng gì cho Thương Châu thành? Một khi yêu ma cung điện hình thành, chắc chắn sẽ mang lại tác động mạnh mẽ cho Thương Châu thành. Mặc dù Thương Châu thành sẽ bị công phá, nhưng trong thời gian ngắn vẫn có thể chống đỡ được. Và trong khoảng thời gian này, giá dược liệu sẽ tăng vọt. Thành chủ phủ của ngươi muốn mua thuốc, chỉ có thể mua từ Kim gia của hắn. Trước khi Thương Châu thành này bị hủy diệt, lại có thể kiếm được một khoản lớn. Kim Thiết Thành đã nhìn thấy hy vọng trỗi dậy của Kim gia. Chuyện bên Phong Lan kiếm tông cũng đã giải quyết xong, bây giờ yêu ma cung điện lại mang đến cho Kim gia lượng lớn của cải, Kim gia hắn muốn không phất lên cũng khó. Còn về sau này Thương Châu thành bị phá thì sao? Kim gia hắn nắm giữ tài nguyên luyện đan sư, không có quá nhiều sản nghiệp không thể di chuyển như khoáng sản ở đây. Chỉ cần những luyện đan sư này vẫn còn trong tầm kiểm soát của hắn, tùy tiện đổi một thành trì khác, cũng có thể làm lại từ đầu. Mà ngay khi Kim Thiết Thành đang vui mừng ảo tưởng, đồng thời cũng triệu tập những người cấp cao còn lại trong gia tộc, chuẩn bị cử người đi thu thập dược liệu ngay trong đêm. Hiện tại toàn bộ Thương Châu thành, hơn 7 phần tài nguyên dược liệu đều nằm trong tay Kim gia bọn hắn, nhưng đối với Kim Thiết Thành mà nói vẫn còn xa mới đủ. Thậm chí còn định đi thu mua toàn bộ dược liệu của mấy thị trấn gần đó với giá cao. Dù sao loại dược liệu này, căn bản không lo không bán được. Sao lại ít người thế này? Kim Thiết Thành nhất thời vui mừng đến hồ đồ. Khi nhìn thấy nhân viên trong phòng họp, lại chỉ còn lại chưa đến 2 phần 10, trước tiên là sửng sở. Sau đó vô đầu, lúc này mới nhớ ra. Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ bọn hắn, đều đã đến ưng trùy tiêm, xử lý tên tổng kỳ tên Giang Trần kia. Ngay vừa rồi, hắn còn nhận được tin, Giang Trần này dường như có chút không trong sạch với con dâu tương lai của hắn, Sở Vân. Thật là to gan. Nếu không lộ sống ra của tên Giang Trần đó, sau này ai còn sợ Kim gia bọn hắn? Tình hình ở ưng trùy tiêm thế nào? Sao đi lâu như vậy vẫn chưa có tin tức? Kim Thiết Thành có chút không hài lòng. Sở dĩ cô ý phái nhân thủ của ba vị trưởng lao đó đi, cũng là để cho ba gia đình này so tài với nhau. Nhưng so tài thì so tài, ai dám ra tay giết người trong tộc, thì cả Kim gia sẽ không tha cho bọn hắn. Muốn mạnh mẽ, trước tiên phải đoàn kết nội bộ. Có thể đánh có thể náo, nhưng tuyệt đối không được xảy ra hành vi chết người. Theo Kim Thiết Thành thấy, e là ba gia đình này hẳn là đang vì việc phân chia cái đầu của Giang Trần mà đánh nhau đến chết đi sống lại. Vẫn chưa có tin tức trở về đại trưởng lao nói. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão, vì tuổi đã cao, hơn nữa bản thân cũng thuộc về mạch của gia chủ, nên người của bọn hắn tương đương với người nhà. Kim Thiết Thành cũng đang tìm cơ hội để đưa những người khác trong mạch của mình lên vị trí gia chủ. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể làm bừa. Dù sao cũng là gia chủ của một gia tộc. Cho dù là Kim Thiết Thành cũng không thể muốn làm gì thì làm. Ngay khi đại trưởng lão vừa nói xong, liền nghe thấy ngoài cửa có một tiếng bước chân vội vã. Bẩm gia chủ, Kim Lực gia đã trở về. Kim Lực gia? Kim Thiết Thành nhớ ra rồi. Chính là người trong đội bắt Giang Trần lần đầu tiên thất bại, sau đó được thả về để truyền lời. Trở về rồi. Cho hắn bảo. Kim Thiết Thành nhíu mày, nhìn nhau với đại trưởng lão bên cạnh. Rõ ràng trong ánh mắt có chút nghi hoặc. Tại sao lại là Kim Lực gia về trước? Chẳng lẽ ba người bọn hắn ở trên lưng trùy tiêm đã đánh nhau đến mức không thể hòa giải? Chỉ thấy Kim Lực gia hoảng hốt, thân hồn lạc phách, hơn nữa còn bị gãy một cánh tay chạy vào. Để bảo toàn tính mạng. Mặc dù Kim Lực gia không bị Giang Trần đánh bị thương, nhưng cũng đã nhẫn tâm trực tiếp đánh gãy một cánh tay của mình, làm cho toàn thân đầy máu, giả vờ như mình đã liều mạng mới giết ra vòng đây, trở về gia tộc. Gia chủ không ổn rồi, Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, Ngũ trưởng lão, tất cả mọi người toàn bộ chiến tử. Tên Giang Trần đó còn nói, nếu ngươi không đi tìm hắn, hắn sẽ đích thân đến Kim gia tìm ngươi. Thuộc hạ liều chết chiến đấu, lúc này mới giành được một tia hy vọng sống sót trở về báo cáo. gia chủ, ngươi phải báo thủ cho Tam trưởng lão bọn hắn. Kim Lực Gia đã phát huy hết khả năng diễn xuất của mình, thậm chí hoàn toàn không cho Kim Thiết Thành cơ hội nổi giận, miệng luôn nói hai chữ báo thủ, hoàn toàn không để người ta nhận ra hắn đã sống sót như thế nào. Cái gì? Những người có mặt đều là nhân viên cấp cao của Kim gia, ngoài trưởng lão gia còn có nhiều chủ sự, thậm chí là thống lĩnh Kim Huyền Bệ cùng ba phó thống lĩnh cũng có mặt. Ngươi nói gì? Lần này ta đã điều động ba nhóm người, tổng cộng 60 tên Kim Huyền Bệ, tất cả đều chết rồi. Thống lĩnh Kim Huyền Bệ, Kim Quảng Toàn lập tức đứng dậy, một thân khí thế địa võ cảnh kinh khủng để ép về phía Kim Lực Gia. Kim Quảng Toàn là một trong ba cao thủ địa võ cảnh của Kim gia. Đương nhiên, cao thủ thực sự của Kim gia không chỉ có ba vị này. Cung phụng của Kim gia trước đây, Thích Bạch Phong, bản thân cũng là một cao thủ địa võ cảnh. Cộng thêm những người này, cấp độ địa võ cảnh của Kim gia ít nhất cũng có 6 người trở lên, bao gồm cả bản thân Kim Thiết Thành, cũng là một cường giả địa võ cảnh thực thụ. Nếu khi ma quật địa cấp xuất hiện, những cao thủ Kim gia này cũng có thể đoàn kết một lòng với thành chủ phủ, diệt trừ một số yêu ma nhỏ nhoi, căn bản không đáng kể. Vấn đề nằm ở chỗ, triều đình cũng căn bản không tin tưởng những gia tộc võ đạo này, cũng sẽ không đặt hy vọng vào những gia tộc võ đạo này. Có gia tộc tốt, cũng có gia tộc xấu. Khi vương triều gặp nguy hiểm, ai ra tay, ai không ra tay, triều đình tự nhiên lòng dạ biết rõ. Những món nợ này, rồi sẽ có lúc phải tính. Đều bị tên Giang Trần đó giết, tên Giang Trần đó dường như còn có một người giúp đỡ, thực lực rất mạnh, ta còn chưa kịp nhìn rõ, ba vị trưởng lão cùng nhiều Kim Huyền Vệ đã bị giết sạch không tiếp. Kim Quảng Toàn tức giật quát, mỗi một tên Kim Huyền Vệ đều là do bọn hắn dày công bồi dưỡng, đều là tâm huyết của hắn Kim Quảng Toàn, lúc này lại bị tên Giang Trần đó giết như giết lợn. Có thể nào, Giang Trần này là thủ đoạn do triều đình phải đến, cố ý vào lúc này gõ đầu chúng ta Kim gia, làm suy yếu sức mạnh của chúng ta. Một người cấp cao trong gia tộc nói, dù sao nếu nói chỉ một mình Giang Trần có thể làm được đến mức độ này thì cũng quá khoa trương. Lúc này đại trưởng lão cũng lên tiếng, gia chủ, ta nhận được tình báo, gia quyến của Giang Trần đó lúc này đang ở Tử Vân Sơn Trang. Bất kể tiểu tử này có lai lịch gì, chỉ cần chiếm được Tử Vân Sơn Trang, chắc chắn có thể tra hỏi ra được tình báo quan trọng. Kim Thiết Thành nghe vậy, lập tức cũng trực tiếp quyết định, Kim Quảng Toàn, ngươi lập tức dẫn người đi chiếm lấy Tử Vân Sơn Trang, đem tất cả những sinh vật sống bên trong, không chừa một hai bắt về cho ta. Chương 168, đại trận hiển uy. Chương 168, đại trận hiển uy Tử Vân Sơn Trang. Mặc dù Trình Vũ Nhu và những người khác cũng là lần đầu tiên sống trong một dinh thự sang trọng như vậy, nhưng sự phấn khích đó nhanh chóng lắng xuống. Đối với các nàng, nếu là trước đây thì một dinh thự sang trọng như vậy quả thực sẽ khiến các nàng như đang mơ. Dù sao đây quả thực là cuộc sống mà trong mơ cũng không dám nghĩ đến. Nhà của chị em họ Hạ trước đây tuy có chút tiền, nhưng cũng hoàn toàn không đạt đến quy mô này, lại sở hữu cả một ngọn núi, hơn nữa phong cảnh lại đẹp như vậy. Nhưng bây giờ thì khác. Bốn người các nàng, ngay cả Dương Thi Thi vào cửa sau cùng, tu vi cũng đã bước vào tiên thiên cảnh. Hơn nữa vừa rồi khi tu vi của Giang Trần tăng lên, các nàng rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình lại tăng lên không ít. Thực lực của Trình Vũ Nhu là mạnh nhất trong số mọi người, tốc độ tu luyện của Trình Vũ Nhu tuy không phải nhanh nhất, nhưng mỗi lần thực lực của Giang Trần tăng lên, lợi ích mang lại cho nàng lại là lớn nhất. Có lẽ là vì là người đầu tiên tu luyện Đại Thừa Đế Âm Quyết, nên mỗi lần thu hoạch tiến bộ của Trình Vũ Nhu đều vượt xa những người còn lại. Lần này, tu vi của Trình Vũ Nhu càng trực tiếp bước vào tiên thiên cảnh thất trọng. Hạ Tư Tuyền dừng lại ở ngũ trọng, Hạ Tư Định và Dương Thi Thi thì dừng lại ở tứ trọng. Chỉ riêng sự tiến bộ như vậy, đặt trong giới tu luyện cũng đều khiến người ta không thể tin được, quả thực còn đáng sợ hơn cả việc dùng linh đan diệu dược. Cũng chính vì vậy, Trình Vũ Nhu cũng rất rõ, những trang viên này đều là vật ngoại thân, tầng lớp cuộc sống tương lai cũng tuyệt đối không chỉ giới hạn ở đây. Tầm nhìn và cách cục phải đặt xa hơn. Nếu chỉ nhìn thấy những thứ trước mắt này thì không nghi ngờ gì, tương lai sẽ trở thành gánh nặng cho Giang Trần. Lúc này, huyên nguyệt treo cao, mấy cô gái của Trình Vũ Nhu cũng tụ tập lại tu luyện, đương nhiên là tu luyện riêng. Đột nhiên, Trình Vũ Nhu cũng ngẩng đầu nhìn lên trời. Gió tối nay có chút không đúng. Trình Vũ Nhu khẽ nhíu mày. Cùng với việc Trình Vũ Nhu đứng dậy, Hạ Tư Định và Hạ Tư Tuyển hai người cũng đội vàng đứng dậy theo sau Trình Vũ Nhu. Dương Thi Thi cũng nhanh chóng đứng dậy theo. Khoảnh khắc tiếp theo, Hạ Tư Định lấy ra Long Giác Cung mà công tử tặng. Hạ Tư Tuyển cũng giơ hai nắm đấm lên. Những ngày này, Giang Trần cũng đã truyền thụ Minh Long Quyền cho nàng, thậm chí ngay cả võ đạo chân ý đồ cũng trực tiếp cho nàng xem. Vì vậy, thực lực của Hạ Tư Tuyển cũng không còn yếu nữa. Vút. Khoảnh khắc tiếp theo, hơn 10 bóng người từ trên trời rơi xuống. Tiếng rào rào, như mưa rào, nhanh chóng rơi xuống trong sân. Người dẫn đầu chính là thống lĩnh Kim Huyền Vệ của Kim gia, Kim Quảng Toàn. Bản thân Thương Châu Thành cũng chỉ lớn như vậy, cộng thêm lần này Kim Quảng Toàn mang theo cũng đều là tinh nhuệ của Kim Huyền Vệ trong Kim gia. Trên đường đi không mất bao nhiêu thời gian, liền trực tiếp giết đến Tử Vân Sơn Trang. Các ngươi là ai, lại dám tự tiện xông vào Tử Vân Sơn Trang? Trình Vũ Nhu lần đầu tiên đối mặt với những cao thủ giang hồ này, nhưng sự trầm tĩnh những ngày qua, cộng thêm sự tự tin do thực lực mang lại, cũng khiến Trình Vũ Nhu không hề sợ hãi. Dương Thi Thi liếc nhìn, trong lòng cũng không khỏi thầm than một tiếng, Trình Vũ Nhu không hổ là có phong thái của chủ mẫu. Người đối diện vừa nhìn đã biết là những kẻ hung ác, hơn nữa khí trường tỏa ra từ trên người cũng không yếu. Trong lòng Dương Thi Thi đối với Trình Vũ Nhu cũng vô cùng khâm phục. Hạ Tư Định hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ lắp một mũi tên, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Y ho, Giang Trần này thật biết hưởng thụ. Trong trang viên này giấu nhiều mỹ nhân tuyệt sắc như vậy chật chật, huynh đệ, nếu Giang Trần đó không có ở đây, chúng ta sẽ thay hắn chăm sóc tốt những mỹ nhân này. Kim Quảng toàn vốn đầy phẫn nộ vì báo thù cho Kim Huyền Bệ, nhưng khi nhìn thấy Trình Vũ Nhu và những người khác, mắt lập tức sáng rực. Vốn dĩ Trình Vũ Nhu mấy người đã là tuyệt sắc nhân gian, bây giờ cộng thêm hiệu quả tu luyện của Đại Thừa Đế Âm Quyết, khí chất càng thêm thoát tục, tuyệt đối là hiếm có trên đời. Không chỉ Kim Quảng toàn, ngay cả những tinh nhuệ Kim Huyền Bệ mà hắn mang theo, từng người cũng đều chảy nước miếng. Hàng tốt như vậy, thật không nhiều. Đặc biệt là người ở giữa, khí chất đó, thân hình đó, e là so với nữ đế hiện tại cũng không hề thua kém. Tên tiểu tử đó ăn thật ngon, mỹ nhân tuyệt sắc như vậy giấu trong nhà, lại còn không biết đủ, còn đi khắp nơi gây chuyện thị phi, thậm chí còn trêu chọc vị hôn thê của thiếu gia chủ bọn hắn. Mặc dù nói bây giờ thiếu gia chủ đã chết, nhưng chỉ cần hôn ước còn đó, thì đó chính là người của Kim gia bọn hắn. Đến đây, tất cả xếp hàng sau lưng ta, một người cũng đừng lãng phí. Kim Quảng toàn cười ha ha. Mặc dù hắn cũng nhìn ra mấy người phụ nữ trước mắt không đơn giản, nhưng hắn, một cường giả địa võ cảnh đường đường, có gì phải sợ? Trong toàn bộ Thương Châu thành, cường giả địa võ cảnh cũng chỉ có mấy người, phần lớn đều ở trong Kim gia của hắn. Thậm chí Kim Quảng toàn cũng có sự tự tin rất lớn. Trong toàn bộ Thương Châu thành, chỉ cần không phải là thành chủ đích thân ra tay, hắn đều có thể chiến đấu một trận. Cộng thêm sự hỗ trợ của Kim Huyền Bệ, về cơ bản đều có thể chiếm thế thượng phong. Đây chính là sự tự tin của thực lực. Không biết điều, ánh mắt Trình Vũ Nhu lạnh đi. Những người trước mắt rõ ràng là kẻ thù của Tiểu Trần. Nếu đã như vậy, thì không cần phải nương tay nữa. Chỉ thấy Trình Vũ Nhu ý niệm khẽ động, liền có một cái đĩa đá nhỏ xuất hiện trong tay. Kim Quảng toàn đối diện nhìn thấy động tác của Trình Vũ Nhu, cũng đều không hề để ý nói. Sao, muốn dùng cái đĩa đá nhỏ này để massage cho ra ra sao? Kim Quảng toàn vừa dứt lời, lập tức chân khẽ điểm, đưa tay một cái liền chộp về phía Trình Vũ Nhu. Nhu thì cẩn thận. Hạ Tư định định bắn tên, lại thấy đĩa đá trong tay Trình Vũ Nhu khẽ rung lên. Khoảnh khắc tiếp theo, trên bầu trời của cả Tử Vân Sơn Trang liền bốc lên một ngọn roi lửa dài. Ầm, ngọn roi lửa dài đó phóng ra uy năng kinh khủng, giống như mang theo sức mạnh nút trời, nhanh chóng quất xuống. Cái gì? Bước chân của Kim Quảng toàn run lên. Khi hắn cảm nhận được luồng năng lượng kinh khủng này ập đến, muốn lùi lại đã hoàn toàn muộn. Không ổn. Kim Quảng toàn trơ mắt nhìn ngọn roi lửa dài rơi xuống, quất vào người hắn. Giờ phút này, Kim Quảng toàn rõ ràng cảm nhận được, như một con dao nóng sắc bén, trực tiếp chém đôi cơ thể hắn. A! Kim Quảng toàn phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng đau đớn. Hạ Tư Định trực tiếp một mũi tên, liền bắn trúng vào giữa trán của Kim Quảng toàn, kết thúc tiếng kêu thảm thiết khó nghe. Thống lĩnh chết rồi. Đây là yêu pháp gì? Đồ ngu, đây là trận pháp. Chúng ta bị mai phục rồi, mau rút lui. Những Kim Huyền Vệ còn lại tỉnh lại sau cơn kinh ngạc, giờ phút này cũng ý thức được tình hình không ổn, cuối cùng muốn chạy trốn khắp nơi. Ngay cả Kim Quảng toàn cũng đã chết, bọn hắn còn có thể ảo tưởng gì? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Coi Tử Vân Sơn Trang của ta là chợ rau sao? Tất cả ở lại cho ta. Trình Vũ Nhu lạnh giọng quát. Khoảnh khắc tiếp theo, những ngọn roi lửa dài trên trời bung tới, trong đêm tối đan thành một cảnh tượng rực rỡ. Chương 169, giết đến Kim gia. Chương 169, giết đến Kim gia Cửu Dương Tụ Linh Trận. Mặc dù từ trước đến nay chỉ sử dụng hiệu quả tụ linh của nó, nhưng sức mạnh của Cửu Dương Chu Ma này cũng không hề tầm thường. Mặc dù giới hạn của trận pháp chỉ là ngũ phẩm, nhưng dưới sức mạnh của Cửu Dương Chu Ma này, chỉ cần tu vi của ngươi không vượt quá thiên võ cảnh thì đều có thể dễ dàng chém giết. Cho dù là địa võ cảnh cửu trọng đến, cũng nhiều nhất chỉ chống đỡ được thêm một lát. Trình Vũ Nhu cũng không ngờ, uy lực của trận pháp này lại lợi hại như vậy. Mặc dù Giang Trần để lại cho nàng không ít thủ đoạn, nhưng trước khi thực sự sử dụng, Trình Vũ Nhu vẫn rất lo lắng về uy lực của trận pháp này. Dù sao nàng cũng không rõ, cao thủ trong Thương Châu thành này đều là trình độ gì. Bây giờ xem ra, trình độ dường như cũng không quá mạnh. Hạ Tư Định và những người khác lập tức nhìn đến ngây người. Không ngờ Trình Vũ Nhu bề ngoài yếu đuối, nhưng ra tay lại không hề do dự. Cho dù có người đã phản ứng rất nhanh, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha mạng, nhưng Trình Vũ Nhu vẫn không hề nương tay, trực tiếp quất roi lên, đánh cho ra chóc thịt bong, xương máu bay tung tóe. Bởi vì Trình Vũ Nhu biết, những người này cầu xin tha mạng không phải vì bọn hắn biết sai, mà là vì biết sắp chết. Nếu cho bọn hắn một cơ hội, điều bọn hắn nghĩ đến cũng chỉ là làm thế nào để bắt được các nàng. Thật sự nghĩ rằng những năm nay nàng sống cùng Giang Trần là vô ích sao? Vũ Nhu tỷ, đây là thứ gì, lợi hại quá. Hạ Tư Tuyền trừng lớn mắt. Mặc dù đầy đất là thi thể, nhưng phần lớn máu tươi đều đã bị trận pháp đốt khô, vì vậy trong cảnh tượng cũng không quá đáng sợ. Hơn nữa, chị em họ Hạ khi chưa có tu vi đã từng thấy cảnh Giang Trần chém giết Hắc Hồ Bang cùng với yêu ma nhà họ Đinh. Sau khi được rèn luyện, những cảnh tượng này tự nhiên không đáng là gì. Chỉ có Dương Thi Thi, các cô gái vốn tưởng rằng Dương Thi Thi sẽ có chút không quen, nhưng khi nhìn kỹ trong ánh mắt của Dương Thi Thi dường như còn có chút phấn khích. Đây là trận pháp mà Tiểu Trần để lại trong nhà, Trình Vũ Nhu nói. Mà ngay lúc này, từ trong bóng đêm một góc nhà nhanh chóng lướt ra một bóng người, đối phương trong tay vung ra một sợi xích sắt. Vút, xích sắt nhanh chóng quấn lấy trận bàn của Trình Vũ Nhu, sau đó thân hình nhanh chóng lùi lại. Soạn, hai bóng người lập tức rơi xuống đất, trong đó một người lưng còng vắt một quả cầu sắt khổng lồ. Sợi xích sắt vừa bắn ra cũng chính là từ trong quả cầu sắt này phóng ra. Ai, tiếc là đến muộn một bước, thật đáng tiếc cho Kim thống lĩnh. Lão giả vắt một quả cầu sắt, nhìn thi thể trên mặt đất cũng là một trận tiếc nuối. Bên cạnh lão giả còn có một bóng người, chính là đại trưởng lão của Kim gia. Thì ra Kim Thiết Thành lo lắng trong Tử Vân Sơn Trang này có bẫy, nên đã dứt khoát cử thêm nhiều cao thủ ra. Ngoài đại trưởng lão của Kim gia ra, lão giả vác quả cầu sắt kia cũng chính là một cung phụng địa võ cảnh của Kim gia. Trận bàn trong tay bị đối phương cướp đi. Trình Vũ Nhu cũng có chút kinh ngạc, đồng thời trong ánh mắt cũng có một tia hối hận. Mình vẫn còn quá ít kinh nghiệm giang hồ, quá sơ suất, lại bị đối phương cướp đi trận bàn. Nếu trận bàn bị hỏng, nàng làm sao mà giải thích với Tiểu Trần? Mấy vị cô nương nếu ngoan ngoãn đi theo ta, thì có thể tránh được một số đau đớn da thịt. Nếu không, bản tọa tuy tuổi đã cao, nhưng phương pháp tra tấn phụ nữ cũng biết không ít, hy vọng các ngươi đừng không biết điều. Đại trưởng lão của Kim gia cười nhạt một tiếng nhìn về phía Trình Vũ Nhu và những người khác. Mặc dù đã thu được trận bàn, nhưng bọn hắn không hành động thiếu suy nghĩ, mà cảnh giác nhìn chằm chằm vào Trình Vũ Nhu, đề phòng Trình Vũ Nhu lại tung ra thủ đoạn kinh khủng nào đó. Các ngươi là một phe. Trình Vũ Nhu nhìn hai lão giả kỳ lạ trước mắt, trong lòng cũng thầm nói một tiếng, áp lực trong thành lớn này quả thực lớn, hai người đã lớn vừa rồi, không ngờ còn phải ra ngoài làm việc. Xem ra, các ngươi không muốn giao ra trận bàn rồi, vậy thì đừng trách ta. Trình Vũ Nhu khẽ gật đầu, trong đôi mắt dịu dàng đó cũng có một tia tiếc nuối. Dường như đối với cảnh tượng sắp tới, cũng cảm thấy có chút tàn nhẫn. Hừm. Đại trưởng lão của Kim gia đột nhiên kinh ngạc. Khoảnh khắc tiếp theo liền cảm nhận được, dưới chân dường như có sự khác thường. Cẩn thận dưới chân. Vừa dứt lời, cung phụng vác quả cầu sắt, dưới chân liền nổ tung một tiếng. Hừm. Hung thú. Cung phụng đó nhảy lên một cái, thân hình bay lên, nhìn thấy địa ngục chi lang đang bay lên từ bên dưới, trong ánh mắt cũng lóe lên một tia sáng, khoảnh khắc tiếp theo, liền ném mạnh quả cầu sắt sau lưng xuống. Bùm. Địa ngục lang há miệng liền cắn nát quả cầu sắt đó. Quả cầu sắt to lớn, trong miệng địa ngục lang thậm chí còn không bằng kẹo bông gòn. Phụt. Sau khi địa ngục lang cắn nát quả cầu sắt, liền một ngụm cắn cả cơ thể của lão giả vào. "Đừng đừng cắn ta, ta sợ chó nhất ta." Giọng nói kinh hoàng của lão giả biến mất trong đêm tối, chỉ còn lại bóng dáng xương cốt vỡ nát. "Cái gì?" Đại trưởng lão của Kim gia thấy vậy, cả khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch. Thử Vân Sơn trang này, rốt cuộc là long đàm hổ về gì? Vừa mới thu đi trận pháp kinh khủng này, bây giờ lại xuất hiện một con hung thú kinh khủng như vậy. Là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc thì ra là hung thú. Hạ Tư Tuyển kinh hô một tiếng. Giang Trần tự nhiên không thể để địa ngục lang duy trì tư thế hung dữ như vậy trong sân, nên ngày thường liền để địa ngục lang giả dạng thành một con chó đen nhỏ. Hạ Tư Tuyển trước đây còn kỳ lạ, sao Tiểu Hắc này không ăn cũng không uống? Không ngờ Tiểu Hắc lại là một con hung thú có thực lực kinh khủng như vậy. Thực lực của đại trưởng lão Kim gia chỉ có linh võ cảnh cửu trọng. Lúc này đại trưởng lão Kim gia quát khẽ một tiếng, phóng ra linh tướng lực lượng của mình, định làm một cuộc dễ rủa cuối cùng. Nhưng địa ngục lang móng đuốt vỗ một cái, liền dễ dàng đánh nát linh tướng lực lượng của đại trưởng lão Kim gia. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình địa ngục lang đã xông đến trước mặt đại trưởng lão Kim gia. Mà ta hết rồi, đại trưởng lão Kim gia kinh hô một tiếng. Ngay sau đó thế giới chìm vào bóng tối. Địa ngục lang một ngụm liền cắn nát đầu của đại trưởng lão Kim gia. Sau đó nhai mấy cái, nhai nát cả thi thể của đại trưởng lão Kim gia. Lúc này, Giang Trần vẫn đang trên đường từ Mông Âm Sơn mạch trở về. Đột nhiên cảm nhận được, võ đạo khôi lỗi dường như có động tĩnh. Lập tức phóng ra một tia thần hồn, bám vào võ đạo khôi lỗi đó, đồng thời cũng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Giờ phút này, Giang Trần lập tức nổi giận. Kim gia lại dám cử người đến Tử Vân Sơn trang. Nếu đã như vậy, thì đừng trách hắn không khách khí. Kim gia, ta sẽ không cho các ngươi thấy được mặt trời ngày mai. Giang Trần quát khẽ một tiếng. Giờ phút này, sức mạnh nhục thân triệu cân toàn lực mở ra. Ầm một tiếng, trong nháy mắt bùng nổ toàn bộ tốc độ. Cỏ cây đá tảng dọc đường, toàn bộ đều bị Giang Trần đấm nát. Đoạn đường vốn cần gần một canh giờ, cuối cùng cũng chỉ mất nửa khắc, liền đến nơi. Thân hình Giang Trần trực tiếp đạp trời mà lên, khóa chặt hướng của Kim gia từ trên cao. Ngay sau đó thân hình lao xuống về phía Kim gia. Chương 170, Kiên Bích đại trận. Chương 170, Kiên Bích đại trận Thương Châu thành. Kim gia, huyết nguyệt treo cao. Đột nhiên, một đạo thân ảnh với tốc độ cực nhanh từ trên trời giáng xuống. Bên trong Kim gia, một số hộ pháp phụ trách bảo vệ cũng đều nhao nhao bị cô khí tức này làm cho bừng tỉnh. Không hay, có người tập kích Kim gia. Tuy nói Kim gia tại Thương Châu thành được coi là gia tộc cường đại nhất, nhưng bọn hắn chưa bao giờ vì sự cường đại của bản thân mà buông lỏng cảnh giác đối với bên ngoài. Bởi vì một khi ngươi buông lỏng cảnh giác, như vậy rất nhanh sẽ bị kẻ khác thay thế. Ít nhất phòng ngự của bản thân gia tộc Kim gia tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất toàn bộ Thương Châu thành. Thậm chí trận pháp được bố trí trong gia tộc, sau khi Thương Châu thành bị phá, cũng đều có thể kiên trì được một khoảng thời gian. Hạng gia áo túi cơm, lại dám đến Kim gia ta dương ai? Tự tìm đường chết. Khởi động đại trận cho ta, ta muốn để hắn đâm đến thịt nát xương tan. Kim gia hộ thiên lâu. Một lão giả mặc cẩm bào màu ám kim lạnh lùng ra lệnh. Hộ thiên lâu chính là phòng ngự mạnh nhất của Kim gia. Hết thảy tai họa ngầm ra vào Kim gia, cũng toàn bộ đều nắm giữ trong tay hộ thiên lâu. Nếu Kim gia tiến vào trạng thái nguy cấp, hộ thiên lâu cũng có quyền tiếp quản hiện trường. Lão giả ra lệnh này chính là lâu chủ hộ thiên lâu, Kim Chiếu Thiên. Theo tiếng ra lệnh của Kim Chiếu Thiên, phòng ngự đại trận của Kim gia cũng trong nháy mắt mở ra. Kiên Bích đại trận. Một khi mở ra, Kiên Bích đại trận sẽ đúc thành vô số bức tường năng lượng cứng rắn vô cùng. Vốn dĩ đạo đại trận này được thiết lập để ngăn cản yêu ma, nhưng vừa rồi Kim Chiếu Thiên cũng cảm ứng được, đạo thân ảnh này lao đến với tốc độ rất nhanh. Đã như vậy, dứt khoát dùng thân thể kẻ này để kiểm nghiệm một chút hiệu quả của Kiên Bích đại trận. Đạo Kiên Bích đại trận này, Kim gia chúng ta thế nhưng là tốn chừng 150 vạn linh thạch, chuyên môn mời người chế tạo. Cho dù là đối mặt hơn ngàn đầu yêu ma vây công, cũng đều có thể vững như Thái Sơn. Khoe miệng Kim Chiếu Thiên nhếch lên, đi đến bên ngoài tháp lầu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Kim gia. Kim gia nhân khẩu đông đúc, cho nên phủ đệ Kim gia này cũng vô cùng to lớn. ít nhất cũng gấp 10 lần quy mô Tử Vân Sơn Trang. Hơn nữa còn nằm ngay tại khu vực nòng cốt của Thương Châu Thành. Từ đó có thể thấy được thực lực Kim gia cường thịnh đến mức nào. Lại thêm nhân tài Kim gia gần như thẩm thấu vào bên trong các bộ của triều đình, tương lai cũng sẽ chỉ càng thêm cường đại. Kiên Bích đại trận của Kim gia đã hoàn thành bao phủ. Một số thế lực đang nhìn chằm chằm Kim gia, nhân viên tình báo của các đại thế lực cũng đều bị động tĩnh Kim gia dẫn động Kiên Bích đại trận thu hút. Kim gia vậy mà dẫn động Kiên Bích đại trận, là không cẩn thận kích hoạt sao? Chẳng lẽ Kim gia đang khảo thí đạo Kiên Bích đại trận này, Thương Châu Thành sắp thất thủ. Ngay vừa rồi, chúng ta nhận được tình báo, nói là Mông Âm Sơn mạch xuất hiện một tòa yêu ma cung điện, không biết có phải là thật hay không vậy xong đời, chắc chắn là thế rồi, Kim gia vào lúc này thi triển Kiên Bích đại trận, nhất định là có nguyên nhân. Ngay tại lúc đám người nhao nhao suy đoán, không ngừng đem tình báo đưa ra ngoài, Giang Trần trên bầu trời cũng giống như một quả lưu tinh rơi xuống. Đối mặt với Kiên Bích đại trận do Kim gia phóng thích ra, Giang Trần càng là nhìn cũng không thèm nhìn một cái, trực tiếp hạ xuống. Oeng! Giang Trần một cước đạp lên trên Kiên Bích đại trận. Trong chốc lát, Kiên Bích đại trận bởi vì công kích mãnh liệt của Giang Trần, vậy mà bộc phát ra một vết nứt như gợn sóng mặt nước, tựa như mặt băng mỏng manh bị đông cứng, lúc này bị nhẹ nhàng đâm nát, thậm chí còn không bằng một cái vỏ trứng sống. Oeng! Giang Trần một cước đạp nát Kiên Bích đại trận của Kim gia. Nhất thời, trận bàn thuộc về Kiên Bích đại trận được đặt tại bốn phía Kim gia cũng đều trong nháy mắt sụp đổ. Ầm ầm, một số nơi phụ trách cất giữ trận bàn của Kim gia lập tức giấy lên vụ nổ mãnh liệt vô cùng. Cái gì? Giờ khắc này, biểu cảm trên mặt Kim Chiếu Thiên phảng phất như ngây dại, vô cùng thất thần nhìn một màn trước mắt này. Kiên Bích đại trận này thế nhưng là tốn chừng hơn 100 vạn linh thạch đá vậy mà thủy, rộng, như thế. Kim Chiếu Thiên hít sâu một hơi khí lạnh, nhưng rất nhanh, Kim Chiếu Thiên phản ứng lại, không phải Kiên Bích đại trận này quá rộng, mà là người kia thực lực quá mạnh. Nhanh, gõ chuông, giới bị cao nhất. Kim Chiếu Thiên lập tức gầm thét, giờ khắc này hắn không có chút nghi hoặc nào, trực giác nói cho hắn biết, người tới tương đối hung hiểm, tuyệt đối không thể có nửa điểm hàm hồ. Chỉ tiếc, chỉ lệnh của Kim Chiếu Thiên, người dưới tay đều còn chưa nghe rõ ràng, liền lại nghe thấy một tiếng nổ vang thật lớn, tựa như một tôn cự thú từ trên trời giáng xuống. Chủ đường Kim gia bọn hắn, trong nháy mắt bị san thành bình địa. Năng lượng cường đại trực tiếp nện ra một cái hố to đường kính vượt qua 10 trượng trên mặt đất. Bên trong chủ đường Kim gia, vốn đang tiến hành hội nghị, nhưng đột nhiên năng lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Chỉ có số ít mấy người, bằng vào phản ứng không tầm thường, lúc này mới nhanh chóng từ trong đó tránh thoát ra. Kiên Bích đại trận kia thậm chí đều không có lên đến nửa điểm hiệu quả ngăn cản. Cho nên đối với bọn hắn mà nói, thời gian phản ứng là như nhau. Tiếng vang rung trời truyền ra ngay tại bầu trời toàn bộ Thương Châu Thành. Thám tử của đông đảo thế lực cũng đều nhao nhao ngậm. Đây tột cùng là tình huống gì? Chẳng lẽ là Kim gia tự mình đang làm một chút sáng tác gì đó? Vậy Kim gia cũng quá phách lối đi, giống chống thua chiêng như thế, đem phòng ốc của mình phá hủy. Khói bụi bốc lên cuồn cuộn, cũng làm cho tất cả mọi người ý thức được, Kim gia xảy ra chuyện. Chẳng qua bọn hắn tạm thời không nguyện ý thừa nhận sự thật này. Khi bọn hắn tiếp nhận điểm này, trong đầu cũng trong nháy mắt có một ý niệm phản ứng lại. Kim gia đắc tội người. Nếu không, làm sao có thể có người giông chống khua chiêng giết tới Kim gia như thế? Tột cùng là ai đang công đánh Kim gia? Lúc này cũng không có ai rõ ràng. Đoán chừng chỉ có bản thân Kim gia bọn hắn mới rõ ràng. Cú va chạm từ trên trời giáng xuống của Giang Trần đã chấn sát không ít người. Lúc này Giang Trần cũng khẽ vây tay, đẩy lui cho bụi trung quanh, khí tức chấn động, liền đem cho bụi trung quanh chấn áp xuống. Người nào? Kim Thiết Thành trông thấy chủ nghị sự đường của Kim gia vậy mà trở thành một vùng phế tích, tan hai đại trận bốn phía. Rất hiển nhiên báo hiệu Kiên Bích đại trận đã bị hủy. Kim Thiết Thành hít sâu một hơi khí lạnh. Tới tột cùng là người nào, lại không quan tâm hậu quả mà khai chiến với Kim gia như thế? Chẳng lẽ không sợ hậu quả đắc tội Kim gia hắn sao? Kim Thiết Thành, ta đã nói rồi, đã ngươi không đến, ta liền đích thân đến Kim gia tìm ngươi. Giang Trần thản nhiên nói, nhìn gương mặt trẻ tuổi xuất hiện ở trước mắt, đồng tử Kim Thiết Thành cũng đống nhiên co rụt lại, dùng một loại ánh mắt cầu chứng nhìn về phía Kim Lực gia cách đó không xa. Mà lúc này Kim Lực gia cũng choáng váng, Giang Trần tới cũng quá nhanh đi. Giờ khắc này, Kim Lực gia xem nhẹ ánh mắt của Kim Thiết Thành, chỉ vào phương hướng Giang Trần, vô cùng sợ hãi hô, Giang Trần, là Giang Trần, hắn tới giết chúng ta. Chương 171, khai sát
tiếng gào thét sợ hai bén nhọn của Kim Lực gia. Cũng xác minh suy đoán của Kim Thiết Thành, quả nhiên là Giang Trần. Giang Trần, ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi ngược lại chủ động đưa tới cửa, lại dám giết tới Kim gia ta, hôm nay nhất định phải khiến ngươi mệnh tang hoàng tuyển, hồn quy Tây Thiên. Kim Thiết Thành không nghĩ tới, đại trưởng lão nhà mình còn chưa thể đem người từ Tử Vân Sơn Trang bắt về, ngược lại là Giang Trần đi trước một bước giết tới Kim gia. Ken ken ken, tiếng chuông thần cấp vào giờ khắc này vang vọng toàn bộ Kim gia, nhưng tiếng chuông này dường như tới hơi trễ. Giang Trần ha ha cười một tiếng, lấy ra lệnh bài Trảm Yêu Vệ tổng kỳ của mình. Bản quan chính là Hắc Nha Trảm Yêu Vệ tổng kỳ, hôm nay hoài nghi Kim gia cấu kết yêu ma, tất cả mọi người ngoan ngoãn xếp hàng theo ta về nha môn chờ đợi xử lý. Quy trình vẫn là phải đi một chút, nếu không sư xuất vô danh. Mặc dù Giang Trần cũng không thèm để ý những thứ này, nhưng cử động như vậy có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức về sau. Ha ha, về cái đầu nương ngươi. Kim Huyền Bệ, Hộ Thiên Lâu, cung phụng đường đâu? Kim Thiết Thành gầm thét. Giang Trần đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xông phá Kiên Bích đại trận, chỉ riêng thực lực như vậy, tự nhiên là để Kim Thiết Thành kiêng kỵ, bất quá cũng phải phái người thử một chút thực lực của Giang Trần này trước đã. Nhất thời, từ các nơi trong Kim gia, nhanh chóng trào ra trên trăm tên cường giả. vốn dĩ có một nửa kim huyền vệ phụ trách thủ vệ gia tộc, nhưng vừa rồi bị thống lĩnh kim quảng toàn điều đi một nửa, nhưng dù vậy, vẫn như cũ có hơn 50 tên kim huyền vệ trú đóng trong gia tộc. Hơn nữa những kim huyền vệ này, người nào cũng đều là kiêu dũng thiện chiến, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Kim quảng toàn vì bồi dưỡng được kim huyền vệ thiết huyết vô tình nhất, trực tiếp mang theo những kim huyền vệ này tiến về một số thôn trang nhỏ vắng vẻ, tiến hành hành động diệt thôn, ma luyện ra một đám kim huyền vệ máu lạnh vô tình này. Ừm. Kim gia cự bộ kháng mệnh, giết chết tại chỗ. Giang Trần đem yêu bài của mình cất kỹ, nhìn những cao thủ kim gia đang nhanh chóng hội tụ đến này, khoe miệng cũng treo một tia cười lạnh. Đều chuẩn bị xong chưa? Vậy ta bắt đầu nha. Thanh âm Giang Trần vừa dứt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Vâng. Chú huyền kim thân công. Nhục thân Giang Trần trong nháy mắt phủ lên một tầng chú thể chi khí, phòng ngự do chú thể chi khí này hình thành, không chỉ có thể ngăn cản công kích hữu hiệu, càng là giống như kiên bích đại trận kia, bản thân cũng là một cái phản giáp cường đại. Chỉ thấy Giang Trần thi triển bộ pháp, thân hình trong nháy mắt xông vào trước người đông đảo kim huyền vệ. Những người này mặc khôi giáp vàng chói lọi, thật sự là quá bắt mắt, vô cùng dễ nhận biết. Bành, 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 từng đạo huyết vụ nổ tung tại chỗ. Những người này căn bản đều không kịp trốn tránh, trong nháy mắt liền bị Giang Trần đụng nát. Bảy trận a, đều lên cho ta. Người hộ thiên lâu, đều bảy trận cho ta. Lâu chủ hộ thiên lâu, Kim Chiếu Thiên điên cùng tiến hành chỉ huy, nhưng lập tức lại loạn thành một bầy. Bầu trời toàn bộ kim gia đều bị những huyết vụ này lượn lờ. Thậm chí đám người kim gia thân ở trong huyết vụ này, căn bản thấy không rõ tình huống trước mắt là gì, chỉ có thể trơ mắt nghe tiếng bạo liệt đến từ bên cạnh. Bất luận là tu vi gì, bất luận là nam nữ già trẻ, toàn bộ đều là đối xử như nhau. Dưới sự va chạm của Giang Trần hóa thành vỡ nát, Kim Chiếu Thiên hai mắt một nước. Ta liều mạng với ngươi. Nhìn hộ thiên lâu mình thiên tân vạn khổ chế tạo, tất cả tinh nhuệ trong nháy mắt liền toàn bộ bị tiêu diệt. Ngay khi hắn đang gầm thét muốn liều mạng với Giang Trần, đột nhiên hắn trông thấy thân hình Giang Trần lao về phía hắn. Giờ khắc này Kim Chiếu Thiên cũng không hô nữa, cảm nhận được cố áp bách kinh khủng trên người Giang Trần đánh tới, Kim Chiếu Thiên lập tức nuốt ngụm nước bọt, thân hình cũng nhanh chóng rút lui về phía sau, trốn. Nhưng tốc độ hắn trốn vẫn là quá chậm. Bành. Dù cho Kim Chiếu Thiên cũng có được thực lực nửa bước địa võ cảnh, nhưng linh võ cảnh chính là linh võ cảnh, huyết hoa nổ ra chính là muốn kém hơn địa võ cảnh một chút. Cái gì nửa bước địa võ? Phi, linh võ cảnh thì đừng có dắt vàng lên mặt mình. Giang Trần thối một ngụm, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Kim Thiết Thành. Kim Thiết Thành cắn chặt hàm răng, nhìn những cao thủ kim gia nhau nhau bị đánh chết trước mắt, giờ khắc này Kim Thiết Thành phẫn nộ đến cực điểm. Hắn vừa rồi không phải không có xuất thủ, nhưng hoặc là bị Giang Trần tránh thoát, hoặc là bị Giang Trần dùng người kim gia ngăn cản, cho nên cũng liền trơ mắt nhìn chiêu số của mình đánh chết người kim gia. Vụ, một tên cung phụng cao thủ địa võ cảnh, nói không hai lời liền hướng phía ngoài kim gia bỏ chạy, thậm chí ngay cả một tiếng chào hỏi cũng đều không có đánh với Kim Thiết Thành. Còn chào hỏi, cái này mẹ nó đều là lúc nào rồi, còn không đi thì ngay cả xương cốt cũng bị nổ nát. Nhưng mà tên cung phụng cường giả địa võ cảnh kia, dù cho là thôi động địa mạch chi khí toàn thân, bảo hộ bản thân xông lên chân trời, muốn tận khả năng trốn xa một chút. Thậm chí hắn đối với thực lực của mình cũng có tự tin vô cùng cường đại. Chỉ cần hắn muốn trốn, liền không có chuyện hắn trốn không thoát. Hưu, một tiếng xe gió vang thật lớn. Giang Trần tay cầm long ngâm cùng, trực tiếp bắn ra một mũi tên. Trong nháy mắt liền đem đạo thân ảnh kia bành nát. Địa mạch chi khí lẫn với vết máu của người kia, cứ thế nổ tung trên bầu trời. Phản phất kim gia đang tiến hành một trận biểu diễn pháo hoa huyết đục. Giang Trần, có gan cùng ta đơn đả độc đấu. Kim Thiết Thành gầm thét. Bành. Sau một khắc, thân hình Giang Trần liền vọt tới trước mặt Kim Thiết Thành, nhấc tay một quyền nện ở trên đầu Kim Thiết Thành. Phúc. Thân hình Kim Thiết Thành lập tức bay ngược mà đi. Thân hình vang một tiếng nện vào trên vách tường. Rất hiển nhiên, một quyền này của Giang Trần lưu thủ. Nếu không, đầu Kim Thiết Thành hiện tại đã nổ tung. Kim Thiết Thành vạn lần không dám tin tưởng. Bằng vào thực lực địa võ cảnh tứ trọng thiên của mình, vậy mà ở trước mặt Giang Trần đi không quá một chiêu. Gia hỏa này rốt cuộc là lai lịch gì? Kim gia lại cùng hắn, tuột cùng có thủ đoạn gì? Kim Thiết Thành lúc này cũng điên cuồng hồi tưởng trong đầu, trong trí nhớ của hắn, hắn căn bản cũng không có đắc tội qua một người tên là Giang Trần A rốt cuộc, sau khi Kim Thiết Thành bị đánh bay. Phương hướng hậu sơn Kim gia, cũng vào giờ khắc này chuyển ra một cỗ khí tức kinh khủng. Kim gia lão tổ. Trong mắt Kim Thiết Thành lập tức hiện lên một vòng vui mừng. Lão tổ muốn xuất quan. Lão tổ tại nhiều năm trước, cũng đã là bước vào địa võ cảnh cửu tầng, trùng kích cảnh giới nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đã đạt đến cấp độ thiên võ cảnh rồi? Ồ, quả nhiên ở hậu sân a. Ánh mắt Giang Trần nhìn lại, vừa rồi hắn liền tò mò, Kim gia nếu là có lão tổ, vậy bình thường sẽ trốn ở địa phương nào? Hoặc là hậu sơn, hoặc là mật thất dưới đất các loại. Đã như vậy Giang Trần thả người nhảy lên, cách không một quyền đánh ra. Một đạo giao long hư ảnh mang theo tiếng gầm thét to rõ, chấn nát thương cùng. Oeng. Cả tòa hậu sơn trong nháy mắt bị nổ thành vỡ nát. A. Ánh mắt Kim Thiết Thành ngưng trệ. Lão tổ còn đang bạo khí tức đâu? Ngươi đây là làm cái gì, không nói võ được a? Không cần nhìn, lão tổ nhà ngươi đã nổ rồi. Giang Trần thản nhiên nói. Vừa rồi hệ thống đã nhắc nhở, sát địch chỉ một. Ngươi cũng đừng giả bộ nữa hiện hình đi. Chương 172, Kim gia bảo khố chương 172, Kim gia bảo khố nghe được lời Giang Trần nói, trong ánh mắt Kim Thiết Thành cũng bỗng nhiên lướt qua một tia kinh ngạc. Tiểu tử này là đang cố ý lừa hắn, hay là thật sự biết một chút cái gì? Chẳng qua, đối với Kim Thiết Thành mà nói, Kim gia đều đã đến tình trạng hiện tại, coi như tiếp tục cẩn tàng, lại có thể có tác dụng gì đâu? Gia tộc chiến tướng tân tân khổ khổ bồi dưỡng, đều chết sạch sẽ. còn lại cũng đều là một số sâu mọt gia tộc, căn bản khó mà trọng dụng. Đã như vậy, vậy ít nhất cũng phải ăn hết Giang Trần trước mắt này rồi nói sau. Giang Trần, ngươi đây là tự đảo mộ phần. Làm thịt ngươi xong, ta sẽ đem tất cả người có liên quan tới ngươi đều thống thống chém giết. Về phần ngươi, ta muốn để linh hồn ngươi thấy rõ ràng hết thảy những thứ này. Kim Thiết Thành lúc này cũng đứng dậy, đem cái cổ gần như bị đánh gãy một lần nữa vặn chính lại. Ánh mắt vốn hung ác cũng dần dần trở nên đạm mạc. Sự tình đã đến nước này, đường ra duy nhất chính là đem Giang Trần chém giết, sau đó lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thanh âm rơi xuống, dưới chân Kim Thiết Thành cũng thẳng tắp dẫn động một đạo trận pháp. Trận pháp kinh khủng xoay quanh vận chuyển. Giờ khắc này, dường như đem một loại lực lượng thần bí nào đó dưới lòng đất kim ra cưỡng ép rút ra, đem cố năng lượng này nhanh chóng rút vào trong cơ thể Kim Thiết Thành. Thi thể hài cốt của những người bị chém giết trong kim ra vừa rồi, cũng đều vào giờ khắc này nhao nhao hội tụ về phương hướng Kim Thiết Thành. Oanh! Một cỗ yêu khí phóng lên tận trời. Đông đảo người dòm ngó chiến cuộc trong kim ra, trông thấy một màn này về sau, cũng đều nhao nhao giật mình. Trong kim ra kia, vậy mà có yêu khí kinh khủng như thế. Chẳng lẽ là có yêu ma dẫn đầu công hãm kim ra? Nói vậy, rõ ràng là Kim gia gia chủ, Kim Thiết Thành vào lúc này dẫn động yêu khí, ta nhìn thấy rõ ràng. Một người khác, hình như là đại nhân Trảm Yêu Vệ. Có người thấy rõ phục sức trên người Giang Trần, mặc dù cũng không nhận ra Giang Trần, nhưng một thân ý phục này của Giang Trần lại vô cùng bắt mắt. Từ xa liền có thể nhận ra thân phận Giang Trần. Trảm Yêu Vệ. Trảm Yêu Vệ gì mà có thể có loại can đảm này, trực tiếp giết tới trong Kim gia. Còn có yêu ma chi khí kinh khủng kia, chẳng lẽ Kim gia là yêu ma hay sao? Trước mắt Giang Trần, lực lượng của Kim Thiết Thành cũng nhanh chóng hội tụ. Huyết nhục xương cốt bốn phía cũng đều không ngừng chồng chất mà đến, nhanh chóng bao phủ trên người Kim Thiết Thành. Rất nhanh, thể hình Kim Thiết Thành cũng nhanh chóng tăng trưởng, nhìn qua phảng phất như là một thân thể cao lớn do thịt nát ngưng tụ mà thành. Bành! Dưới chân Kim Thiết Thành, thịt nát nhanh chóng hóa thành một vũng đầm lầy máu. Hơn nữa cỗ chi lực đầm lầy này đang nhanh chóng lan tràn. Bành! Kim Thiết Thành hóa thân trở thành một tôn yêu ma vượt qua 10 trượng. Thậm chí một số người còn lại trong kim gia cũng đều bị Kim Thiết Thành thống thống luyện hóa. Thân thể cao lớn kia phóng lên tận trời, tản mát ra yêu khí kinh khủng mà lại âm trầm. Thân thể Kim Thiết Thành giống như tường thành do huyết đục chồng chất mà thành. Một số người kim gia bị cưỡng ép thôn vệ cũng đều bị bám vào trên bức tường máu kia. Thậm chí có người còn sống không ngừng dãy rủa trong vũng bùn, vọng tường đem bản thân từ trong vũng bùn rút ra. Nhưng càng dãy rủa cũng chỉ sẽ càng lún càng sâu. Giang Trần cũng bị thể hình của gia hỏa này làm cho giật mình, vậy mà to lớn như thế, nhìn xem giống như là một con quái vật dung hợp. Giang Trần ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Lúc này Kim Thiết Thành biến thân hoàn thành, nhấc tay một trường mạnh rơi xuống. Huyết cốt bùn nhão tàn mát, giống như trên bầu trời này vẩy xuống một mảnh mưa máu gió tanh. Bành! Giang Trần nhấc tay một quyền đánh ra, khí huyết cùng nhục thân chi lực bá đạo ẩm vàng một phát, kinh lực kinh khủng nện ra, trong nháy mắt này cũng đạt tới cảm giác hư không chấn động. Phúc! Bàn tay Kim Thiết Thành trong nháy mắt bị xé nứt, hóa thành vô số thịt nát vẩy xuống. Nhưng nhục thân Kim Thiết Thành lại cũng không tán loạn, yêu khí liên tục không ngừng từ dưới lòng đất kim ra phóng thích, bổ sung đến trên người Kim Thiết Thành. Ồ, lại là bất tử chi thân. Giang Trần trông thấy nhục thân Kim Thiết Thành đang nhanh chóng khôi phục, dường như chỉ cần có những năng lượng này gia tăng, như vậy cho dù là bị đánh thành bất kỳ bộ dáng gì cũng đều có thể nhẹ nhõm khôi phục lại. Trước đó liền kiến thức qua, bất quá coi như bất tử chi thân mạnh hơn nữa cũng cuối cùng đều có cực hạn thuộc về hắn. Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi tột cùng có bao nhiêu lực lượng có thể nối lại lục thân của ngươi. Giang Trần quát, không có chút nào sợ hãi xông về phía Kim Thiết Thành. Và anh, chú thể thương viêm phong thích, cả người Giang Trần giống như hỏa diễm thiêu đốt, nhanh chóng xông về phía lục thân Kim Thiết Thành, đồng thời cũng hét lớn một tiếng, vung nện ra nắm đấm của mình, từng đạo thế công oanh về phía Kim Thiết Thành. Khí huyết chi quyền cường đại cũng đem nhục thân Kim Thiết Thành nhanh chóng chấn át. Lúc này, cho dù là Kim Thiết Thành với tư thái bực này, cũng đều rõ ràng cảm nhận được cô năng lượng này kinh khủng. Trong ánh mắt có vẻ kinh hoàng, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhục thân của mình bị Giang Trần đảo hủy, đồng thời huyết nhục bị chú thể thương viêm kia thiêu đốt hầu như không còn. Vâng, thân hình Kim Thiết Thành lập tức bước lên ánh lửa. Nhưng mà hỏa diễm hung mãnh này, vậy mà vào giờ khắc này đem các nơi của Kim gia đều nhao nhao nhóm lửa. Hỏa diễm theo nhục thân Kim Thiết Thành, trong nháy mắt lan tràn đến bốn phía Kim gia. Toàn bộ Kim gia lâm vào bên trong một vùng biển lửa. Đinh. Sát địch trị 165 đinh. Tu vi trị 1000000 hơn 100 điểm sát địch trị này. Trong đó có không ít cũng đều là người Kim gia bị Kim Thiết Thành cưỡng ép thôn vệ đi vào, nhưng chưa bị luyện hóa. Mà 10 vạn điểm tu vi trị thì là bởi vì tu vi Kim Thiết Thành đã tăng lên tới cấp độ thiên võ cảnh. Giang Trần thở hổn hển mấy hơi. Trong cơ thể đại hoang phần khí đỉnh ngược lại là đang điên cuồng vận chuyển, thôn vệ năng lượng kinh khủng trong đó, chuyển hóa thành nhục thân chi lực của Giang Trần, còn có chú thể chi khí. Mà trước khi Kim Thiết Thành chết, Giang Trần cũng cho Kim Thiết Thành một cơ hội, để linh hồn hắn bị khóa vào bên trong vệ hồn ma bàn. Trạng thái linh hồn của Kim Thiết Thành cũng tại thời khắc đỉnh phong đạt đến tiên võ cảnh, vừa vẫn thích hợp vệ hồn ma bàn của mình vận chuyển. Ừm. Ánh mắt Giang Trần nhìn lại, thân hình trong nháy mắt nện xuống, đi tới trước mặt một chỗ mật thất dưới đất. Đây là bảo khố Kim gia đi. Vậy mà có ngũ phẩm trận pháp tinh diệu như thế để phong tỏa bảo hộ. Giang Trần trông thấy trên đại môn mật thất dưới đất điêu khắc trận pháp 10 phần rườm rà. Hiển nhiên người Kim gia cũng là tốn giá lớn để chế tạo trận pháp bảo hộ mật thất này. Lại thấy Giang Trần phóng xuất ra thần hồn của mình, trùng kích mấy lần trên trận pháp kia, rốt cục phanh một tiếng, giống như đem khóa cửa đục ra. Trận pháp bảo hộ bảo khố kia bị trong nháy mắt triển khai. Mở ra, Giang Trần đẩy cửa vào. Tài phú tích lũy mấy chục năm này của Kim gia cũng vào giờ khắc này hiện ra ở trước mặt Giang Trần. Chương 173, Liệt Hỏa Bang. Chương 173, Liệt Hỏa Bang Thương Châu Thành. Phố Sòng Bạc. Sinh ý ngầm của Thương Châu Thành tổng cộng chia làm 3 nhà. Trong đó trưởng không con đường có trên trăm sòng bạc này chính là Liệt Hỏa Bang. Tối hôm nay, động tĩnh lớn như vậy bên trong Thương Châu Thành, Liệt Hỏa Bang tự nhiên không có khả năng không có phản ứng chút nào. Liệt Hỏa Bang trưởng không sòng bạc, đồng thời cũng khống chế mạch máu dược liệu trong thành. Hơn nữa, Liệt Hỏa Bang trước mắt cũng chỉ tiến hành hợp tác chiều sâu với Kim gia. Vừa rồi sự tình phát sinh tại Kim gia, Liệt Hỏa Bang cũng tự nhiên nhìn ở trong mắt. Kim gia sợ là xong. Nhìn tình hình này, phải để thiếu chủ chiêu mộ thêm một thế lực khác rồi. Bang chủ Liệt Hỏa Bang là một nam tử trung niên tóc hoa râm, nhưng lại để một chùm râu màu đỏ. Trước ngực hắn còn có hình xăm một đầu hỏa kỳ lân. Cổ áo rộng mở, có thể trông thấy đôi mắt kỳ lân kia đang gắt gao nhìn chằm chằm ngươi. Dư Càn Liệt, địa võ cảnh cường giả. Nhưng trên thực tế, toàn bộ Liệt Hỏa Bang cũng đều là đang hiệu lực cho vị thánh tử Phong Lan kiếm tông kia. Kim gia có thể đáp lên con đường của Phong Lan kiếm tông này, cũng tự nhiên là bởi vì nguyên nhân Liệt Hỏa Bang. Nhưng Dư Càn Liệt cũng không nghĩ tới, Kim gia vậy mà phát sinh biến cố lớn như vậy. Dư Càn Liệt cũng không mạo muội xuất thủ, chỉ đem tin tức nơi này nhanh chóng truyền về cho thánh tử Phong Lan kiếm tông. Trong mắt người bình thường, Đại Lan Vương triều dường như là tồn tại giống như trời. Nhưng trên thực tế, chỉ khi cấp độ của ngươi đi lên sau đó, ngươi mới biết được, Đại Lan Vương triều to lớn, trên thực tế cũng chỉ là một con rết trăm chân đã chết, chẳng qua hiện tại thi thể chưa cứng ngắc, vẫn như cũ đang kéo dài hơi tàn mà thôi. Mà Phong Lan kiếm tông mới là tồn tại chân chính có tương lai huy hoàng, tiềm lực vô hạn, thậm chí tại toàn bộ linh thương vực, Phong Lan kiếm tông còn có thể coi là gọi được tên tuổi. Người biết Đại Lan Vương triều vô cùng ít đòi. Chiến trường chân chính của Phong Lan kiếm tông cũng không phải là tại một cái Đại Lan Vương triều còn con, mà là linh thương vực rộng lớn hơn. Liên Hỏa Bang có thể đáp lên chuyến thuyền này, địa vị tương lai tự nhiên là sẽ nước lên thì thuyền lên. Giang Trần hạng giá áo túi cơm từ đâu tới? Đối đầu cùng Phong Lan kiếm tông, ngươi có biết hay không, ngươi tụt cùng phải đối mặt là cái gì? Dư Càn Liệt khẽ lắc đầu. Dường như vận mệnh của Giang Trần đã sớm quyết định. Đối với một tên tôm kép ngại nhép như Giang Trần, hắn ngược lại là không thèm để ý, thậm chí căn bản không cần bọn hắn xuất thủ. Phong Lan kiếm tông tự nhiên sẽ phái người tới giải quyết. Chờ một chút, hôm nay có phải vừa mới đưa qua một lô hàng hay không? Nụ cười của Dư Càn Liệt đột nhiên ngưng trệ, ánh mắt nhìn về phía phòng thu chi sau lưng. Phòng thu chi kia nghe vậy, lúc này cũng gật đầu. Đúng vậy lão gia, hôm nay vừa đưa một lô hàng, giá trị 80 vạn linh thạch, Kim gia còn chưa trả tiền. Cái gì? Cầu tắc Kim Thiết Thành. Dư Càn Liệt lập tức một quyền nện ở trên lan can. Vốn dĩ đêm nay chỉ là đang xem kịch vui, nhưng lại không nghĩ tới hỏa diễm này vậy mà còn lan tràn đến trên người mình. Dược liệu giá trị 80 vạn mai linh thạch. Đối với Liệt Hỏa Bang mà nói, đây cũng là một khoản tổn thất không nhỏ. Kim gia, mấy chục trạm yêu quân đoàn đem ba con đường phụ cận toàn bộ Kim gia đều thống thống phong tỏa dọn bãi. Mà người phụ trách tiến hành chỉ huy chính là phó thống lĩnh Tôn Ngộ Lương đã gặp trước đó. Vốn dĩ sự tình này là thuộc về thành vệ quân trong thành quản, nhưng không nghĩ tới trong Kim gia vậy mà xuất hiện yêu ma bực này. Vậy tự nhiên là liền giao cho Tôn Ngộ Lương. Lần trước sự tình phòng tuyến Đông Vân Lĩnh, Tôn Ngộ Lương lập xuống công lao không nhỏ, đương nhiên Tôn Ngộ Lương cũng đều không có quên công lao của Giang Trần. Bây giờ khi Tôn Ngộ Lương biết được, lúc này người đang làm việc trong Kim gia vậy mà là Giang Trần, liền lập tức hạ lệnh phong tỏa chung quanh, không cho phép để bất cứ người nào trốn thoát. Giữa đường có không ít người Kim gia xông tới, cũng đều bị Tôn Ngộ Lương hạ lệnh bắt lại. Hắc hắc, đám Kim gia lão cẩu các ngươi, lúc này biết chạy rồi. Thật to gan à, lại dám nuôi dưỡng yêu ma trong gia tộc, lần này Kim gia các ngươi coi như xong đời. Tôn Ngộ Lương nhìn từng người Kim gia bị bắt giữ cầm xuống kia, trên mặt cũng đều mang nụ cười sáng lạ. Sự phách lối của người Kim gia, tại toàn bộ trong thành cũng đều là nổi danh. Thậm chí lần này, cũng nghe nói yêu ma động loạn kia có quan hệ với những người Kim gia này, nhưng ngại vì bối cảnh Kim gia thâm hậu, tạm thời đều không có người nào dám động bọn hắn. Lần này quả thực là tìm được cơ hội tốt. Toàn bộ đều áp giải xuống cho ta, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép thả đi. Tôn Ngộ Lương quát. Ngay khi Tôn Ngộ Lương ra lệnh, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Nhất thời, cũng làm cho đám người Tôn Ngộ Lương lập tức khẩn trương lên. Người nào? Các chiến sĩ Trảm Yêu quân đoàn dưới tay cũng đều nhao nhao nhìn về phía trước đề phòng. Tôn đại nhân, vẫn phải chứ? Một thanh âm quen thuộc vang lên. Tôn Ngộ Lương hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy Giang Trần một thân huyết ý đi ra. Giang tổng kỳ. Giang Trần thân là Trảm Yêu vệ tổng kỳ, mặc dù trên chức vị không cao bằng Trảm Yêu quân đoàn phó thống lĩnh như hắn, nhưng bằng vào thực lực của Giang Trần, Tôn Ngộ Lương cũng không thể không xưng hô một tiếng tổng kỳ. Tôn Ngộ Lương lập tức từ trên chiến mã nhảy xuống, chủ động nên đón Giang Trần. Hôm nay một trận chiến này, vậy đoán chừng Giang Trần có thể trực tiếp muốn tấn thăng làm bách hộ rồi. Tôn đại nhân. Giang Trần đối với Tôn Ngộ Lương chắc tay. Ngươi có bị thương hay không? Có muốn gọi y quán không? Không cần. Câu chuyện giữa Kim gia cùng yêu ma, đại nhân có thể tận tình khảo vấn người này. Giang Trần nói. Tôn Ngộ Lương lúc này mới phát hiện, sau lưng Giang Trần còn đi theo một người, chính là Kim Lực gia. Người này là Kim huyền vệ của Kim gia. Tự nhiên biết rất nhiều bí mật trong gia tộc, thậm chí là một số sự tình dơ bẩn, tùy tiện nói vài câu, cũng đều đủ để đậy quan định luận cho chuyện này. Chuyện này, giao cho Trảm Yêu quân đoàn chúng ta sao? Đương nhiên, Trảm Yêu quân đoàn không phải cũng vì tiêu diệt Kim gia mà bỏ ra đại lực khí sao? Ta đoán chừng trong Kim gia còn có không ít văn kiện bí mật, công việc tiếp theo liền nhờ cậy Tôn đại nhân. Giang Trần chắp tay nói, công lao thứ này không thể một người độc chiếm, ngươi phải mang theo người khác cùng một chỗ, như vậy mới có thể càng thêm nhẹ nhõm đem sự tình giải quyết, cũng có thể bớt đi rất nhiều phiền phức về sau. Có rất nhiều người chính là không biết công lao phải chia sẻ, lúc này mới dẫn đến hạ chàng ít người giúp đỡ về sau. Cái này Giang tổng kỳ yên tâm, chuyện này bản thống lĩnh nhất định làm thật xinh đẹp. Tôn Ngộ Lương vỗ ngực nói. Giang Trần đơn giản chính là tương đương với đem công lao trên tay, trực tiếp ngạnh sinh sinh xé xuống một nửa cho hắn. Cái này khiến Tôn Ngộ Lương làm sao có thể không hưng phấn. Gặp được Giang Trần, đơn giản chính là sự tình hạnh phúc nhất đời này. Tôn Ngộ Lương nghĩ, nhưng tổng cảm giác hương vị này có chút kỳ quái. Giang Trần rời đi, sự tình tiếp theo đều giao cho Tôn Ngộ Lương, cái nào nên niêm phong thì niêm phong, cái nào nên bắt lại thì bắt lại. Về phần Kim Lực gia, cũng tự nhiên làm nhân chứng bất nhơ, đem một số sự tình của Kim gia đều khai báo toàn bộ. Giang Trần thì là hướng phía Tử Vân Sơn trang lao đi. Dù sao đều là bởi vì mình không có xử lý tốt, để Trình Vũ Nhu các nàng đêm nay đều bị kinh hãi, nhất định là phải thật tốt trấn an mới được. Chương 174, bối cảnh rất lớn, nhưng đều chết rồi. Chương 174, bối cảnh rất lớn, nhưng đều chết rồi. Tử Vân Sơn trang. Khi Giang Trần chạy về, đám người Trình Vũ Nhu đều đã đem hiện trường quét dọn xong. Quản gia Lý Nghiên dường như có kinh nghiệm vô cùng phong phú đối với phương diện xử lý những thi thể này, trợ giúp Trình Vũ Nhu cùng một chỗ đem thi thể trong đình viện đều kéo đến một nơi hẻo lánh ở hậu sơn, đem thi thể ném vào trong nhẫn chữ vật, sau đó lại đem nhẫn chữ vật chôn ở dưới lòng đất. Đồng thời cũng dùng một số phương pháp đặc thù, đang quét dọn vết máu và tro cốt trong đình viện. Bản thân Lý Nghiên cũng không có tu vi quá cao, cho nên vừa rồi lúc đám người Trình Vũ Nhu độc thủ, Lý Nghiên cũng chưa hiện thân, mà là thành thật trốn ở trong phòng. "Tiểu Trần, ngươi đã về rồi." Đám người Trình Vũ Nhu đang quét dọn sàn nhà, lại trông thấy thân hình Giang Trần từ trên trời giáng xuống. Nhưng khi trông thấy vết máu trên người Giang Trần, đám người Trình Vũ Nhu lập tức đỏ mắt. "Tiểu Trần, ngươi bị thương?" Các nàng buông xuống công cụ trong tay, nhao nhao vây quanh Giang Trần. "Ta không sao, đây không phải máu của ta. Các ngươi đều không bị thương chứ?" Giang Trần vỗ vỗ Trình Vũ Nhu, đồng thời cũng cởi bỏ ngoại giáp y phục của mình, hoàn toàn chính xác là không có vết thương. Hơn nữa trạng thái Giang Trần nhìn qua cũng không tệ. Các nàng cũng lập tức thở dài một hơi. "Công tử, là những tên kia đột nhiên xông tới nói muốn bắt chúng ta đi, chúng ta mới bất đắc dĩ xuất thủ, công tử nếu là muốn phạt, thì xin phạt một mình Tư Ninh." Hạ Tư Ninh tiến lên nói, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mở nói, chủ động ngăn tại trước mặt Trình Vũ Nhu. Dù sao vạn nhất giết những người này sẽ mang đến cho công tử một số hậu quả vô cùng nghiêm trọng, vậy Hạ Tư Ninh cũng chỉ có thể chủ động đứng ra, miễn cho Giang Trần trách tội đến trên đầu Trình Vũ Nhu. "Tư Ninh, quyết định là ta làm, hậu quả một mình ta gánh chịu." "Tiểu Trần, những người này hẳn là đều có bối cảnh rất lớn a." Trình Vũ Nhu nói. Nàng biết, trên giang hồ có quy củ, một người làm việc một người chịu. Lúc trước độc thủ, đó là bởi vì tình huống nguy cấp, nếu không xuất thủ, mọi người đều có khả năng bị thương, nhưng bây giờ không giống. Bây giờ sự tình đều giải quyết, nếu là có người gánh chịu hậu quả, nàng một mình gánh chịu. "Ừm, bối cảnh thì nhiều ít có một chút, bất quá không quan trọng. Vừa rồi ta đã diệt gia tộc bọn hắn rồi." Giang Trần nhìn giữa các nàng che chở lẫn nhau, hài hòa một mảnh như thế, ngược lại là để Giang Trần cảm thấy mười phần vui mừng. "A, diệt gia tộc bọn hắn?" Đám người Trình Vũ Nhu đôi mắt kinh hãi. Loại sự tình diệt người cả nhà này, ít nhất theo các nàng, ngược lại là có chút rung động. Bất quá, trong lòng các nàng cũng đều là vô điều kiện ủng hộ Giang Trần. Dù sao nếu như không có Giang Trần, liền không có các nàng hiện tại. Hơn nữa Giang Trần ở bên ngoài vất vả dốc sức làm, các nàng căn bản không giúp được gì. Điểm này, trong lòng mọi người cũng đều vô cùng tự trách. Những người này cũng không vô tội, mấy lần yêu ma động tĩnh này đều là bọn hắn làm ra. Vừa rồi đoán chừng các ngươi cũng cảm nhận được một cô yêu ma chi khí ngút trời, đó chính là tộc trưởng gia tộc bọn hắn. Giang Trần nói, dù sao đám người Trình Vũ Nhu chưa từng trải qua mưa máu gió canh, hơn nữa đối với loại sự tình này, nhiều ít đều có chút khó mà tiếp nhận. Chẳng qua, khi nghe được Kim gia kia vậy mà là có quan hệ với yêu ma, biểu cảm của mọi người, từng cái cũng đều trở nên hung ác. "Ừ, vậy mà làm bạn với yêu ma, vậy những người này thật sự là quá đáng chết." "Đúng thế, sự tình công tử làm, chúng ta đều kiên quyết ủng hộ đến cùng." Hạ Tư Tuyền cũng nắm chặt nắm đấm nhỏ, gật đầu nói. Những người còn lại cũng đều gật đầu. Không nghĩ tới, những người này vậy mà có quan hệ với yêu ma. May mắn đem bọn hắn đều giết sạch, một tên cũng không để lại. Chuyện này cũng là ta không có khống chế tốt, cho bọn hắn quá nhiều cơ hội, vậy mà để bọn hắn tìm được đến trong nhà. Thần sắc Giang Trần có chút tự trách. Nếu không phải đám người Trình Vũ Nhu đảm khí mười phần, nếu không, chỉ riêng những người này giết tới cửa, cho dù là có chút thủ đoạn phòng thân, cũng đều cực có khả năng tạo thành tổn thương cho đám người Trình Vũ Nhu. Trình Vũ Nhu thấy thế, lập tức tiến lên nắm lấy tay Giang Trần. "Tiểu Trần, không cho phép ngươi nói như vậy. Ngươi ở bên ngoài dốc sức làm, hung hiểm trải qua tất nhiên còn hơn hôm nay ngàn vạn lần. Chúng ta chỉ hận không có cách nào chia sẻ càng nhiều áp lực cho ngươi." Trình Vũ Nhu nhẹ giọng nói. Giang Trần nghe vậy, trong lòng cũng lập tức cảm giác ấm áp. Ba nữ còn lại cũng đều nhao nhao gật đầu. "Đúng vậy a công tử. Chúng ta chỉ hận mình thực lực không đủ, nếu không, chúng ta khẳng định xông vào phía trước ngươi, giúp ngươi chạm sát địch nhân." Hạ Tư Tuyền huy vũ nắm đấm của mình nói. Lúc này Dương Thi Thi đi đến sau lưng Giang Trần, vươn hai tay nhẹ nhàng ấn ở sau lưng Giang Trần. Đôi tay kiểu nhu kia liền phảng phất có ma lực vô cùng, khiến cho Giang Trần đầy người mệt mỏi này trong lúc nhất thời vậy mà thối lui không ít. "Ha ha, các ngươi cũng quá hiểu chuyện. Có các ngươi giúp ta củng cố hậu phương, vậy ta ở tiền tuyến liền có thể yên tâm. Về sau nếu là gặp vấn đề tương tự, cứ việc buông tay đi làm, mặc kệ đối phương là có bối cảnh thông thiên cỡ nào, ta đều có thể thu thập bọn hắn." Giang Trần nói. Trải qua lần này, Giang Trần cũng là hạ quyết tâm. bất luận kẻ nào dám động người nhà của hắn. Như vậy mặc kệ đối phương là lai lịch gì, đều muốn trực tiếp nổ tận gốc.
Được rồi, công tử ở bên ngoài phấn đấu vất vả. Tiếp theo, liền giao cho chúng ta đi. Lông mày Dương Thi Thi khẽ động. Nàng cũng rõ ràng, nam nhân vào lúc mệt nhọc, cần nhất là cái gì.
Công tử, nước nóng đã xả cho ngài rồi.
Lúc này, Lý Nghiên Phong bận mười phần, Lễ Nghi Đoan Trang cũng ở lúc này tiến lên nhu thanh nói.
Một tiếng nhắc nhở này, ngược lại là vừa đúng.
Mấy nữ Trình Vũ Nhu cũng đều che miệng cười một tiếng.
Được rồi, đi tắm rửa trước.
Trên người ngươi đều là vết máu.
Chúng ta đi thay quần áo, Thi Thi mấy ngày trước làm cho chúng ta một ít y phục không giống bình thường đâu.
Trình Vũ Nhu cười xinh đẹp.
Giang Trần nghe vậy, lập tức con mắt sáng lên.
Vậy ta chờ các ngươi a rất nhanh, bên trong phòng tắm Tử Vân Sơn Trang liền chuyển đến thanh âm liên tiếp.
Đêm nay, toàn bộ Thương Châu thành cũng đều cực kỳ không bình tĩnh. Thậm chí yêu ma cung điện xuất hiện, cũng đều một lần gây nên khủng hoảng.
Bất quá, may mắn thành chủ Thịnh Vân Tiên dẫn người kịp thời chạy tới,
đem yêu ma cung điện một lần nữa phong ấn trở về.
Bên trong Tử Vân Sơn Trang,
Giang Trần nhìn các nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi, khóe miệng cũng dương lên một phần đắc ý, đồng thời trong ánh mắt cũng có hưng phấn.
Là thời điểm mở cửa chủ.
Lúc này đã là đêm khuya.
Giang Trần đi tới phòng tu luyện.
Phòng tu luyện bên trong Tử Vân Sơn Trang này, chế tạo cũng cực kỳ xa hoa.
Hơn nữa có trận pháp cách tuyệt, động tĩnh bên trong cũng không cách nào ảnh hưởng đến bên ngoài.
Nhìn xem đã tích lũy bao nhiêu sát địch trị.
Giang Trần lúc này nhìn về phía bảng thuộc tính của mình.
Khi trông thấy con số phía trên, trong mắt dâng lên hưng phấn.
Sát địch trị, 1375 chương 175, thánh phẩm, thần thông chương 175, thánh phẩm, thần thông bây giờ mở ra một lần võ đạo quyền chủ. Cần 230 điểm sát địch trị.
Đối với Giang Trần mà nói, độ khó kiếm lấy sát địch trị đã là dần dần đề cao.
Nhưng tốc độ tăng lên thực lực của Giang Trần cũng vô cùng khả quan.
Không sai biệt lắm có thể liên tục mở ra 5 lần.
Hơn nữa còn có một cơ hội tăng lên gấp 5 lần.
Trong lòng Giang Trần tính toán.
Về phương diện linh khí tu vi, Giang Trần cũng là nhờ có ma linh cổ thụ kia.
Trực tiếp cho mấy trăm vạn tu vi trị, lúc này mới để linh khí tu vi của mình tăng lên nhanh chóng như thế.
Bất quá ma linh cổ thụ kia, nếu không phải thực lực Giang Trần, lại thêm chú thể thương viêm, chỉ sợ còn thật khó mà giải quyết.
Bây giờ, nếu như võ đạo quyển trục có thể cho mình tăng lên một chút nhục thân tu vi, vậy thì quá tuyệt vời.
Đinh.
Tiêu hao 230 điểm sát địch trị, mở ra võ đạo quyển trục.
Võ đạo quyển trục, trước mắt 3 chọn 1, nhục thân tu vi tăng lên 10 vạn cân.
2. Hôn nguyên luyện thể kim đan, thất phẩm. 3. Vạn tượng phá cấm đao, thất phẩm. Giang Trần thấy thế trong lòng khẽ động.
Nhục thân tu vi của mình, trước mắt đã là 190 vạn cân.
Ở vào linh võ cảnh nhất trọng.
Mỗi 10 vạn cân lực lượng, tăng lên một tầng cảnh giới.
Lấy trạng thái của mình bây giờ, sau khi chọn 1, lại thêm quyển trục tăng lên gấp 5 lần, trực tiếp gia tăng 50 vạn cân lực lượng, sẽ có thể đạt tới 240 vạn cân cự lực.
Loại trình độ này, chỉ bằng nhục thân tu vi, cũng đủ để treo đánh võ vương tầm thường.
Nhưng Giang Trần cũng chưa vội vã hạ kết luận.
Hôn nguyên luyện thể kim đan này, có thể đạt tới trình độ thất phẩm, hẳn là cũng tương đối khá, sau khi gấp 5 lần, nhiều ít cũng có thể đạt tới trình độ bát phẩm đi.
Xưa nay, bên trong tuyển chọn gia tăng đều là nhục thân lực lượng, mà không phải tăng lên thể chất chỉnh thể.
Hôn nguyên luyện thể kim đan này ngược lại là có hiệu quả luyện thể rất mạnh, có thể thối luyện thân thể.
Chỉ có thanh đao này là không cân nhắc, công dụng của vạn tượng phá cấm đao này là chuyên môn dùng để nhằm vào một số huyễn tượng các loại, một loại thần thông này bản thân người hiểu cũng biết.
Không đáng lãng phí cơ hội gấp 5 lần này.
Cuối cùng, Giang Trần trong lúc do dự, vẫn lựa chọn 2.
Hôn nguyên luyện thể kim đan.
Mặc dù 10 vạn cân nhục thân lực lượng khiến Giang Trần vô cùng động tâm, nhưng trong thuyết minh của Hỗn Nguyên luyện thể kim đan này chính là áp dụng một sợi tiên tiên hỗn nguyên chi khí luyện chế.
Giang Trần cũng không biết, cái gọi là tiên tiên hỗn nguyên chi khí này tuột cùng là thứ gì, nhưng hắn biết, chỉ cần là dính đến hai chữ tiên tiên, còn có hỗn nguyên, vậy đều là đồ vật châu bò.
Huống chi, đan dược này vẹn vẹn dùng một sợi tiên tiên hỗn nguyên chi khí, nếu là sau khi gấp 5 lần, có lẽ đối với sự tăng lên của đan dược sẽ có hiệu quả càng thêm khác biệt.
Đinh.
Đạt được Hỗn Nguyên luyện thể kim đan, sau khi tăng lên gấp 5 lần, đạt được Đại Hỗn Nguyên Kim Cương Đan, thánh phẩm.
Thánh phẩm.
Khi Giang Trần trông thấy hai chữ này, liền biết sự tình này cũng không đơn giản.
Đan dược thấp nhất nhất phẩm, cao nhất cửu phẩm.
Nhưng trên thực tế đó chỉ là ghi chép bên trong Đại Lan Vương Triều.
Trên cửu phẩm là thánh phẩm, trên thánh phẩm là đế phẩm.
Thánh phẩm đan dược, đoán chừng toàn bộ đại lục cũng đều không có mấy người có thể luyện chế, muốn thu hoạch được thánh phẩm đan dược, càng nhiều cũng đều là đi thăm dò một số di tích các loại.
Bất quá trong sách, đối với thế giới siêu nhiên bên ngoài Đại Lan Vương Triều, chưa từng có miêu tả quá nhiều, dù sao vẹn vẹn cửu phẩm đan dược cũng đã là một loại tồn tại người tiên, biết quá nhiều, ngược lại là có chút mơ tưởng xa vời.
Trong lòng Giang Trần nghĩ đến,
lúc này vậy mà trong lúc vô tình đạt được một viên thánh phẩm đan dược.
Giang Trần cũng biết mình đoán đúng.
Tiên thiên hỗn nguyên chi khí kia vô cùng chân quý, một sợi cũng đủ để cải thiên hoán địa, bây giờ tăng cường gấp 5 lần, như vậy vượt qua trong đó tự nhiên vô cùng kinh khủng.
Tạm thời đem một viên thánh phẩm đan dược này đặt ở một bên,
Giang Trần còn phải tiếp tục mở ra võ đạo quyển trục.
Đinh.
Tiêu hao 240 điểm sát địch trị, mở ra võ đạo quyển trục.
Theo Giang Trần lại liên tục mở ra 4 lần.
4 lần này cũng mang đến cho Giang Trần thu hoạch cực lớn.
Theo thứ tự là:
Thất phẩm luyện đan thuật,
Đạo cụ đặc thù, Chân ý giới châu,
Bát phẩm linh khí, Thiên Toi Chu,
cuối cùng là một môn linh tướng thần thông, Dẫn Lôi thuật.
Có lẽ là bởi vì sát địch trị tăng lên, Giang Trần tổng cảm giác võ đạo quyển trục này đã bắt đầu dần dần vượt chỉ tiêu.
Đầu tiên là thất phẩm luyện đan thuật,
trực tiếp cho,
điều kiện hạn chế gì cũng không có.
Hiện tại Giang Trần đã là một tên thất phẩm luyện đan sư thành thục.
chỉ cần cầm tới đan phương dược liệu, dưới bát phẩm đều có thể luyện chế, nhẹ nhõm trưởng khống hỏa hầu. Thậm chí lấy thực lực của hắn, có thể sáng tạo lục phẩm đan dược. Bên trong toàn bộ Đại Lan Vương triều, đoán chừng đều không có thất phẩm luyện đan sư. Trong lòng Giang Trần ước lượng, đương nhiên, có lẽ bên trong hoàng thất Đại Lan Vương triều kia sẽ có một số tồn tại cường đại ẩn tàng, không loại trừ khả năng này. Nhưng cho dù có, cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Giang Trần ngược lại là nhảy lên trở thành tồn tại đứng tại cấp độ đỉnh tiêm về luyện đan thuật của Đại Lan Vương triều. Đương nhiên, không chỉ có là luyện đan thuật, ngay cả thực lực cũng là một nhóm đỉnh tiêm kia. Chân ý giới châu, thứ này thú vị, có thể sử dụng nhiều lần, mà hạn chế chính là thời gian làm lệnh cần 1 tháng tả hữu. Mà sau khi thi triển chân ý giới châu, sẽ làm cho người ta tiến vào một loại trạng thái tương tự với đốn ngộ, đối với lĩnh ngộ của bản thân sẽ có hiệu quả tăng lực vô cùng tốt, nhưng hiệu quả gia tăng cuối cùng vẫn là phải xem ngộ tính cá nhân. Hơn nữa hiệu quả của chân ý giới châu cũng không chỉ là một người sử dụng, mà là sẽ hình thành một phạm vi, chỉ cần là ở trong phạm vi này, hơn nữa trải qua Giang Trần đồng ý, đều có thể tiến vào trong trạng thái này. Vật này đối với Giang Trần mà nói, tự nhiên là rễ hoa trên ấm. Nhưng đối với đám người Trình Vũ Nhu mà nói, cũng là một đạo cụ tăng lên vô cùng tốt, còn có Lục Tiên, thiên phú không tệ, nhưng thường thường bị hạn chế cảnh giới kẹt lại, chỉ cần thứ này đến một phát, vậy trên cơ bản đều có thể đột phá. Về phần bát phẩm linh khí, Thiên Đôi Chu thì càng mạnh hơn. Toàn tốc mở ra có thể đi được 10 vạn dặm một ngày. Ngự không mà đi. Vật này là phi hành linh khí. Mặc dù chỉ có bát phẩm, nhưng nghe nói toàn bộ Đại Lan Vương triều cũng đều vẹn vẹn chỉ có 2 chiếc phi hành pháp bảo. Hơn nữa trong đó một chiếc bị phá hủy trong một trận chiến tranh, bây giờ chỉ còn lại một chiếc, hơn nữa phẩm cấp vẹn vẹn đạt tới trình độ lục phẩm linh khí. Phi hành linh khí khác biệt với linh khí tầm thường. Dù sao ngự không phi hành, ít nhất đều cần thiên võ cảnh cường giả mới có thể làm đến. Dưới thiên võ cảnh, tối đa cũng chỉ là tiến hành trệ không thời gian dài mà thôi. Còn có dẫn lôi thuật này, thứ này liền khoa trương. Vậy mà là pháp môn bản thân linh tướng mới có thể tu hành, được xưng là linh tướng thần thông. Đầu tiên cần linh tướng bản thân ngươi đủ cường đại, lại mượn nhờ linh tướng chi lực cầu thông thiên địa, mượn nhờ thiên địa thần thông. Uy lực một đạo lôi bổ xuống mạnh bao nhiêu? Lôi đỉnh vạn quân cũng không phải là cực hạn của lôi đỉnh chi lực, mà là cực hạn tính toán của bản thân ngươi, có bao nhiêu người có thể gánh được lôi đỉnh công kích vạn quân chi lực này. Mà cũng chính bởi vì một môn thần thông này, cũng làm cho Giang Trần ý thức được, có lẽ có một loại võ giả vô cùng kinh khủng, chuyên môn tu luyện bản thân linh tướng, sau đó nắm giữ linh tướng thần thông. Ngươi đối kháng với hắn, tương đương với là đang đối kháng với thiên địa. Giang Trần cũng không dám khinh thường cao thủ thiên hạ, mà bản thân nếu là nắm giữ một môn linh tướng thần thông, cũng coi là có thể đứng vững một đạo bậc thang tại thế giới của những cao giai võ giả này. Lần sau mở ra, cần 280 điểm sát địch trị. Hiện tại còn lại 125 điểm sát địch trị. Tiếp tục cố gắng. Hiện tại, trước luyện hóa một viên thánh phẩm đan dược này. Chương 176, Đại Hỗn Nguyên Kim Cương Đan. Chương 176, Đại Hỗn Nguyên Kim Cương Đan. Giang Trần Đoàn Trang nhìn thánh phẩm đan dược trong tay này, bằng vào thực lực thất phẩm luyện đan sư của hắn, tự nhiên là một chút liền cảm nhận được sự cường đại cùng thâm thúy của thánh phẩm đan dược này. Đan dược này, phản phất hồn nhiên thiên thành, tự thành một giới, giống như tự thành thiên địa đồng dạng. Giang Trần khẽ than thở, đan dược đến trình độ này về sau, vậy tương đương với có thể tự hành tu luyện, diễn hóa. Đương nhiên, muốn thuế biến thành đan dược cao cấp hơn, hoặc là những vật khác, vậy tự nhiên là cần thời gian vô cùng đại lượng. Bất quá, sau khi thánh phẩm đan dược tự thành một giới, cũng liền mang ý nghĩa, đan dược này sẽ không dễ dàng đánh mất dược tính như vậy. Bất luận cất giữ bao lâu thời gian, cũng đều có thể bảo trì trạng thái hoàn chỉnh nhất. Hỗn nguyên chi khí trong đan dược, càng làm cho bản thân Giang Trần sao động không thôi. Sau khi Giang Trần điều chỉnh khí tức, liền há miệng đem đan dược trong tay nuốt xuống. Sau đó Đại Hoang Đế Dương quyết trong cơ thể vận chuyển, nâng đỡ khí tức kinh khủng từ trong đan dược phóng thích mà ra. Và anh, giờ khắc này, Giang Trần có thể nghe thấy, trong cơ thể mình giống như giấy lên sóng to gió lớn. Bên trong cự lãng chấn động quay cuồng kia, hỗn nguyên chi khí bên trong đan dược cũng giống như một tôn cự thú phóng thích mà ra. Giang Trần vốn cho rằng mình cần tiêu hao lực lượng nhất định mới có thể chấn áp lại hỗn nguyên chi khí này, nhưng lại phát hiện, một sợi hỗn nguyên chi khí kia, 10 phần ôn hòa, nhanh chóng thấm vào đến trong cơ thể Giang Trần. Tư dưỡng nhục thân Giang Trần. Giờ khắc này, Giang Trần có thể cảm nhận được, thân hồn, nhục thân của mình đều đang được tầm bổ. Ngay cả linh tướng bản thân cũng đều dưới hiệu quả của đan dược kia, nhanh chóng tăng lên năng lượng. Tựa như cấp độ của cả người đều đang nhanh chóng cất cao. Dược hiệu cường đại của Đại Hỗn Nguyên Kim Cương Đan, khiến cho Giang Trần tiêu hao dòng dã thời gian một buổi tối để tiến hành luyện hóa. Mà hiệu quả cường đại mang tới, cũng đều không cần nói cũng biết. Nhục thân lực lượng trọn vẹn tăng trưởng 30 vạn cân, đồng thời còn mang đến cho mình 20 vạn cân chú thể chi khí. Linh tướng, thần hồn đều có hiệu quả tăng lên vô cùng rõ ràng. Thần hồn cảnh giới, mặc dù vẫn như cũ dừng lại ở huỳnh hỏa cảnh, nhưng nếu đem cố cảnh giới này phân thành tiền trung hậu mà nói, Giang Trần hiện tại hẳn là bước vào đến huỳnh hỏa cảnh trung kỳ. Thần hồn tu vi tăng lên, quả nhiên là khó khăn. Tức chính là cấp độ huỳnh hỏa cảnh, cũng đều có phân chia cao thấp, trên lệch trong đó cũng tương đối to lớn. Bất quá, một viên đan dược này mang đến cho ta cảm giác, cũng không chỉ là tăng lên trên lực lượng, dường như là cho linh tướng của ta gia tăng một sợi linh tính, có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được một phương tiên địa này. Trong lòng Giang Trần cũng dâng lên loại cảm giác kỳ diệu vô cùng này. Tăng cường trên lực lượng ngược lại là thứ yếu, linh tướng mang tới cải biến, theo Giang Trần thì là vô cùng khó được. Linh tính linh tướng của ngươi càng mạnh, thiên địa chi lực có khả năng dùng cũng liền càng mạnh. Dù sao ngươi ngay cả thiên địa chi lực trong đó đều không thể cảm nhận được, vậy làm sao đi lĩnh hội lực lượng trong đó đây? lấy linh tướng chi lực của ta bây giờ, có lẽ có thể tu luyện dẫn lôi thuật. Giang Trần muốn định tiếp tục thao luyện linh tướng thần thông của mình. Nhưng giờ phút này sắc trời đã sáng lên. Mặc dù dẫn lôi thuật làm thần thông, thời điểm thi triển cũng không nhận điều kiện hạn chế, nhưng khi mới bắt đầu tu luyện, nếu như có thể tiến hành dưới khí hậu trời mưa rông, vậy tự nhiên sẽ thuận tiện nhanh gọn hơn một chút. Lục Tiên đại nhân các nàng cũng nên trở về rồi, sự tình yêu ma cung điện giải quyết, cũng là thời điểm trở về thu thập tàn cục kim gia này. Tàn cục kim gia có bên phía Tôn Ngộ Lương hỗ trợ đỉnh lấy một chút, tiến hành chia sẻ. Lại thêm kim gia lần này, càng là làm thật tu luyện yêu ma chi pháp. Đại Lan Vương triều từ trước đến nay đều là thái độ không khoan nhượng đối với yêu ma, cho nên kim gia cũng đều không có gì để nói, trực tiếp phế đi là được, một cái kim gia không còn, đến tiếp sau tự nhiên còn có thể có gia tộc còn lại đỉnh lên. Tỷ như, Sở gia nơi Sở Vân tỷ đang ở Sở gia tại Thương Châu thành vốn cũng là đỉnh cấp gia tộc. Nhưng bởi vì biến cố dưới mấy lần tình huống, cũng dẫn đến lực lượng gia tộc suy giảm, dần dần mất đi địa vị vốn có. Trước đi vào trong nha môn, tìm Lục đại nhân báo danh đi. Trong đầu Giang Trần, phát họa ra dung nhan phong vận mười phần, thân đoạn yêu nhiêu kình đản của Lục Tiên. Đương nhiên, Giang Trần lo lắng nhất vẫn là tình huống an nguy của nàng. Còn có Sở Vân cùng Thẩm Linh Thư, cũng có thời gian dài như vậy không gặp. Bất quá, trong đầu Giang Trần cũng có một ý nghĩa vô cùng to gan, mấy người cũng đều cần học tập võ nghệ, nói không chừng có thể đem Lục Tiên mời đến trong Tử Vân Sơn trang này, để Lục Tiên truyền thụ các nàng võ nghệ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là thiết tưởng trong lòng Giang Trần. Sáng sớm, Giang Trần còn chưa từ trong phòng tu luyện ra, mấy nữ cũng đã bắt đầu bận rộn. Hạ Tư Tuyển đang cần cù quét dọn sân nhỏ. Hạ Tư Linh thì là tại phòng bếp, trợ giúp Trình Vũ Nhu xuống bếp làm điểm tâm. Dương Thi Thi thì là trợ giúp Giang Trần, khâu và thanh tẩy quan bảo. Mặc dù lấy thực lực bây giờ, có thể nhẹ nhõm mời một số người hầu các loại tới làm việc. Nhưng Trình Vũ Nhu lại không có làm như thế, một mặt bản thân không có nhiều việc phải làm như vậy. Hơn nữa theo Trình Vũ Nhu, Giang Trần tu luyện bản thân là sự tình cực kỳ ẩn ấp, người đông nghìn nghịt, cực có khả năng liền sẽ có một số thám tử do thế lực khác thả vào, bất luận tốt xấu, cũng đều là một số nhân tố không ổn định. Vì ngăn chặn tình huống như vậy, trước mắt có thể tự thân làm, vậy thì tận lực tự mình làm. Tuyển Nhi chăm chỉ như vậy, Giang Trần bước ra phòng tu luyện, trông thấy Hạ Tư Tuyển đang quét dọn đình viện, liền tiến lên biểu dương một phen. Công tử sớm a, Hạ Tư Tuyển ngọt ngào chào hỏi. Vũ Nhu tỷ còn có tỷ tỷ đang làm điểm tâm nha, một lát nữa là có ăn. Được a, những việc này về sau mời mấy người tới quét dọn là được rồi. Giang Trần cũng vô cùng thuần thục, từ một bên cầm lấy cái chổi, cùng Hạ Tư Tuyển cùng một chỗ quét dọn đình viện. Vũ Nhu tỷ nói, mời người thì người đông nghìn nghịt, khó tránh khỏi sẽ có người xấu lẫn vào. Chúng chi, lấy thực lực chúng ta bây giờ, mỗi ngày rút ra một chút thời gian tới làm chút chuyện, cũng không ảnh hưởng. Hạ Tư Tuyển nghiêm túc nói, cũng được. Giang Trần gật đầu. Sau đó hai người cũng đồng tâm hiệp lực, đem sân nhỏ quét dọn sạch sẽ. Dương Thi Thi cũng đang phơi quần áo. Rất nhanh, Trình Vũ Nhu cùng Hạ Tư Linh, còn có Lý Nghiên ba người, cũng đem điểm tâm từ trong phòng bếp bưng ra, đặt ở trong phòng ăn. Ăn điểm tâm rồi, Trình Vũ Nhu cởi tạp dề xuống, Lý Nghiên ở một bên cũng chủ động tiến lên tiếp nhận. Không cần bận rộn, cùng một chỗ ăn đi. Trình Vũ Nhu giữ chặt tay Lý Nghiên, nói. Lý Nghiên cũng cười nhạt một tiếng, cũng không cự tuyệt. Vất vả ba vị đại mỹ nữ rồi, sáng sớm liền chuẩn bị bữa sáng phong phú như vậy. Sau khi Giang Trần bước vào phòng, liền ngửi thấy một trận mùi thơm. Bánh xá xíu vừa hấp xong, chân gà hấp tàu xì, còn có sườn khoai môn, kim tiền đỗ. Từng lồng cực kỳ tinh xảo. A, vậy mà còn có hủ tiếu xào bò. Ta thích. Giang Trần trông thấy đồ ăn trên bàn kia, lập tức con mắt tỏa ra ánh sáng. Chương 177, đừng cái gì bên trong. Chương 177, đừng cái gì bên trong. Trên bàn cơm, mọi người trò chuyện, bầu không khí mười phần hòa hợp. Ngay cả Lý Nghiên cũng đều ở trong lòng thầm than, có thể đem nhiều nữ nhân như vậy đều giải quyết, cũng thật sự là quá lợi hại. Hơn nữa theo Lý Nghiên, đám người Trình Vũ Nhu cũng không phải bình hoa, mỗi người đều có thực lực, hơn nữa còn đều cốt sắc tiên hương, có thể gặp được một người, cũng đã là phúc tu luyện mấy đời. Mà Giang Trần vậy mà có được một bàn. Đương nhiên, thực lực Giang Trần cũng đều không thể nghi ngờ. Nàng buổi sáng cũng nghe ngóng một chút. Kim gia, vậy mà thật bị diệt môn. Đoán chừng, khắp thiên hạ cũng chỉ có Giang Trần công tử mới có thể xứng với hưởng thụ bực này đi. Sau bữa cơm, Giang Trần cũng thay đổi quan phục mới, tiến về nha môn Hắc Nha Thương Châu thành báo danh. Tại Đông Phong trấn, thậm chí đều không có nha môn Hắc Nha. Bất quá ở bên trong Thương Châu thành, Hắc Nha thế nhưng là có nha môn đứng đắn. Vốn dĩ chủ trì Hắc Nha Thương Châu thành là Lăng Giang Long. Nói đến, cũng không biết tình huống Lăng Giang Long hiện tại như thế nào. Nhưng theo lý thuyết, Vương Phúc Sinh tìm một số trấn ma sứ đi, thu thập một cái Lăng Giang Long hẳn là không thành vấn đề, nhất là bản thân Lăng Giang Long còn là trạng thái thụ thương, không thành được khí hậu. Giang Trần đi tới trước nha môn Hắc Nha. Đại môn Hắc Nha nghiêm túc trang trọng đóng chặt, chỉ có một cửa nhỏ bên cạnh mở ra thông hành. Hai tôn sư tử đá cửa ra vào cũng đều bị tô thành màu đen kịt. Lúc bình thường, Hắc Nha cũng đều chỉ mở một cái cửa nhỏ. Chỉ khi phát sinh đại sự mới có thể đem chính môn Hắc Nha mở ra. Thường thường chính môn Hắc Nha mở ra, vô số trạm yêu vệ xông đi ra, như vậy thì nói rõ tình huống so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Giang Trần. Khi Giang Trần vừa đứng ở cửa ra vào, liền trông thấy nơi xa, Sở Vân vừa tấn thăng bách hộ, lúc này mặt mũi tràn đầy xuân phong hướng phía Giang Trần đi tới. Sở Vân tỷ, Giang Trần nên đón tiếp lấy. Hiển nhiên, Sở Vân cũng nghe nói sự tình tối hôm qua. Nhưng lúc đó Sở Vân cũng theo chi viện trong thành, đang trên đường chạy tới yêu ma cung điện, cho nên cũng không có đuổi kịp một màn kịch vui này. Bất quá khi biết được tin tức này, Sở Vân càng là cả đêm đều không ngủ được. Ngươi cũng thật là, ngươi đối với tỷ tỷ tốt như vậy, tỷ tỷ làm sao báo đáp ngươi a? Cái nên cho đều cho ngươi rồi, nếu không một mặt khác ngươi muốn cũng cho ngươi được rồi. Nói, Sở Vân cũng dùng cặp mông mệnh đụng Giang Trần một cái, tràn đầy thẹn thùng nói: khu khu, ta cũng không có loại đam mê kia. Sở Vân tỉ muốn báo đáp, buổi tối Giang Trần ghé vào bên thai Sở Vân nhẹ giọng nói. Sở Vân nghe được lời Giang Trần nói, dù là nàng cũng đều nhịn không được vành thai đỏ lên. Ngươi
thích?
Vậy ta thử một chút. Sở Vân thẹn thùng gật đầu. Mặc dù cách chơi này nàng cũng chưa thử qua, nhưng trước đó cũng nghe nói qua. Ngay cả chính nàng cũng rất tò mò. Phương pháp kia thật sự được không? Dù sao không có linh hoạt thuận tiện như bàn tay A Sở Vân. Một thanh âm thành thục mang theo ôn nhu truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại, chính là hai người Lục Tiên cùng Thẩm Linh Thư cùng một chỗ đi tới. Thẩm Linh Thư trông thấy Giang Trần, cũng đối với Giang Trần liên tục vẫy tay. Giang Trần, Sở Vân tỷ. Thẩm Linh Thư tiến lên chào hỏi. Nàng cùng Sở Vân ngược lại là tương đối quen thuộc, dù sao ngày đó nàng cùng Sở Vân tỷ cũng là có phối hợp vô cùng chặt chẽ. Lục đại nhân, Lục đại nhân. Sở Vân cùng Giang Trần đối với Lục Tiên chắp tay hành lễ. Bây giờ bên trong toàn bộ hắc nhà, muốn luận địa vị cao nhất, đó chính là Lục Tiên phó thiên hộ trước mắt này. Sở Vân trông thấy Lục Tiên đến, cũng không dám tiếp tục cùng Giang Trần trêu chọc, cũng là thành thật đứng đấy. Lục Tiên mang theo Thẩm Linh Thư đi vào trước mặt Giang Trần. Sự tình kim gia, ngươi cũng quá xúc động, nếu là bị thương thì làm sao bây giờ? Nhiều ít cũng phải thương lượng với chúng ta một phen mới là a. Lục Tiên mặc dù trong lời nói là đang chỉ trích, nhưng cũng ở trong đó tràn đầy quan tâm chi ý, nàng mới cùng Giang Trần tốt lên đâu, nếu là Giang Trần có cái gì bất chắc, vậy chẳng phải là đang nói nàng khắc phu rồi. Sự tình này xác thực có chút đột nhiên, bất quá khu khu kim gia, ngược lại là không đến mức để cho ta bị thương. Giang Trần ha ha cười một tiếng. Khu khu kim gia. Thẩm Linh Thư ở một bên thế nhưng là trừng lớn mắt. Nàng trước đó vẫn luôn tại bên trong dự bị dịch hắc nha thương châu thành huấn luyện. Vẹn vẹn một kim bảo quang không tính là bao nhiêu tiền đồ trong kim gia, cũng đều có thể hoành hành bá đạo, ở bên trong dự bị dịch hắc nha, đơn giản chính là tồn tại giống như thổ hoàng đế. Có thể tưởng tượng được, toàn bộ kim gia đều kinh khủng cỡ nào. Mà đến trong miệng Giang Trần, lại biến thành khu khu kim gia. Chẳng lẽ thực lực Giang Trần bây giờ đều đã đến tình trạng có thể không ăn thịt bò rồi? Ba Hoa, được rồi, đi vào trước đi. Yêu Ma Cung điện hôm qua cũng đã hoàn thành phong ấn, gần đây cũng có một số công việc loại hình khai thác, bên trong Yêu Ma Cung điện kia có không ít bảo vật, đem những vật này khai thác ra, thực lực Thương Châu thành chúng ta có lẽ có thể tăng lên không ít. Bên trong Yêu Ma Cung điện cũng có không ít bảo vật, lúc Giang Trần đi, cũng liền tùy tiện lấy mấy món. Dù sao thứ hắn nhìn chúng, cũng không phải linh thảo linh dược trong Yêu Ma Cung điện, hoặc là yêu ma dị bảo. Đối với hắn mà nói, những yêu ma này mới là tài nguyên quý giá nhất, gia tăng cho mình sát địch trị cùng tu vi trị, cũng đã là vô cùng hoàn mỹ. Đồ vật còn lại, Giang Trần cũng đều không coi trọng, dứt khoát để lại cho Lục Tiên, như vậy cũng tốt thu hoạch càng nhiều công lao. Sau đó, dưới sự chủ trì của Lục Tiên, Trạm Yêu Vệ đến báo danh, cũng đều tiến hành một phen phân phối. Giang Trần ngược lại là rơi vào một cái thanh nhàn, dù sao trên người Giang Trần, thế nhưng còn có một cái công lao tiêu diệt tiên bà giáo, lại thêm công lao kim gia này. Lục Tiên cho Giang Trần nghỉ 7 ngày, nếu là không có nhiệm vụ khẩn cấp gì, cũng liền nghỉ ngơi trước. Bất quá, bởi vì sự tình Giang Trần diệt kim gia, Lục Tiên làm phó thiên hộ, cũng là cần tìm Giang Trần hiểu rõ một chút tình huống cụ thể. Sau khi tan họp, Lục Tiên cố ý dặn dò Giang Trần đến chỗ nàng tiến hành báo cáo. "Ừm." "Báo cáo?" Con mắt Sở Vân ngưng tụ, vụng trộm nhìn về phía Giang Trần. Lúc trước nàng cũng là dùng phương thức như vậy, đem Giang Trần vụng trộm cầm xuống. Đương nhiên, Sở Vân tạm thời cũng không nghĩ tới, Giang Trần đã là cầm xuống Lục Tiên đại nhân, cho nên cũng chưa hướng phương diện kia nghĩ, chỉ nghĩ chuyện này, cố ý vụng trộm nháy mắt với Giang Trần. Trong lòng Giang Trần cũng là giật mình. "Sẽ không phải đâu, ta đây còn chưa làm đâu. Nhanh như vậy liền bị phát hiện hay sao?" Trên người Sở Vân cũng có nhiệm vụ, sau khi chào hỏi với Giang Trần, cũng chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi trước. Sau hội nghị, Thẩm Linh Thư nhận được một phong mật hàm từ Vương Đô đưa tới, là muốn giao cho Lục Tiên. Lúc này Thẩm Linh Thư cũng lấy thân phận đệ tử Lục Tiên, đem mật hàm kia đưa cho Lục Tiên. Dù sao Giang Trần cũng chỉ là đang báo cáo tình huống mà thôi, hẳn là không có vấn đề lớn gì. Ngay khi Thẩm Linh Thư đi vào trước thư phòng Lục Tiên, chuẩn bị gõ cửa, lại đột nhiên nghe thấy được bên trong phòng kia truyền đến một số động tĩnh quen thuộc. Thẩm Linh Thư lập tức khuôn mặt đỏ lên, dừng lại động tác gõ cửa. Mơ hồ có thể nghe thấy Lục Tiên đại nhân dường như đang ở bên trong nói: "Đừng, đừng cái gì bên trong? Cái gì bên trong?" Chương 178, Thiên Bảo lâu chương 178, Thiên Bảo lâu. Thẩm Linh Thư nghe được động tĩnh này, vậy tự nhiên là biết, hiện tại cũng không phải thời cơ quấy rầy Giang Trần. Liên chỉ là yên lặng chờ ở phòng kế bên. Giang Trần thật là lợi hại, đã sớm biết hắn thực lực bất phàm, thành tựu tương lai không thể đo lường, nhưng không nghĩ tới, ngay cả sư tôn thân là Phó Thiên hộ vậy mà cũng không theo sai người. Thẩm Linh Thư vô cùng thanh tỉnh, tức chính là đối mặt loại tình huống này cũng đều không cảm thấy ghen ghét các loại, chỉ sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì Giang Trần. Thậm chí trong lòng Thẩm Linh Thư cũng không khỏi mến tưởng, nếu là Giang Trần có thể cầm xuống nữ đế, nghệ tình tỉ muội, không biết có thể cho cái tướng quân làm một chút hay không. Thẩm Linh Thư lúc này liền ghé vào bên trong phòng nghỉ ngơi bên cạnh, ngủ thiếp đi trong mến tưởng. Gần đây luyện công cũng vô cùng vất vả. Lục Tiên đại nhân đem bí pháp trong sư môn mình đều truyền thụ cho Thẩm Linh Thư. Pháp môn bực này cũng là sư môn của chính Lục Tiên. Hơn nữa, cứ theo Lục Tiên mà nói, thiên phú của nàng chưa thể đem công pháp sư môn hoàn toàn phát dương quang đại, ngược lại là trên người Thẩm Linh Thư thấy được hy vọng. Nếu là lấy thiên phú của Thẩm Linh Thư, có lẽ có thể đem công pháp sư môn nàng chân chính truyền thừa tiếp, phát huy ra uy lực chân chính. Đương nhiên, chủ tu vẫn là đại thừa đế âm quyết do Giang Trần truyền thụ. Trên thực tế, người tu luyện thường thường đều có thể kiêm tu hai môn tâm pháp, đương nhiên đại bộ phận người cũng đều sẽ càng thêm kiên trì đơn độc tu luyện một môn tâm pháp, như vậy cũng sẽ càng thêm chuyên chú một chút. Linh Thư, ngươi tại sao lại ngủ ở đây? Giang Trần tự nhiên đã sớm biết Thẩm Linh Thư tới. Dù sao cảm giác lực của hắn thế nhưng là tương đối mạnh, nhưng lúc đó hắn đang cùng Lục Tiên đại nhân báo cáo tình huống, cũng liền không có mạo muội dừng lại. A, ta tới đưa đồ cho Lục đại nhân, đây là triều đình đưa tới mật hàm. Thẩm Linh Thư lau nước miếng bên vẻ miệng, chỉnh lại một chút tóc hai rối bời, ra hiệu Giang Trần ngồi xuống, sau đó rót cho Giang Trần một chén nước trà. Chủ yếu là giấc mộng vừa rồi của nàng quá thơm. Dưới sự nỗ lực không ngừng của Giang Trần, nàng rốt cục ngồi lên vị trí đại tướng quân, lúc này đang thống ngự tam quân đâu. Lục đại nhân lúc này đoán chừng có chút mệt mỏi, nếu không ngươi muộn một chút đi tìm nàng. Được á, Thẩm Linh Thư gật đầu. Ngươi vừa rồi? Vừa rồi? Ừm. Thoải mái không? Thẩm Linh Thư hất hất cái cằm, đôi mắt to ngập nước nhìn về phía Giang Trần, đồng thời thân thể cũng không tự chủ được tới gần Giang Trần, tay phải tự nhiên phát động. Vừa rồi mộng của nàng quá thơm, cho nên Thẩm Linh Thư cũng nghĩ đến, nếu là có thể sớm một chút trải qua thời gian như vậy thì tốt biết bao. Còn kém một chút, Giang Trần nhìn thân đoạn yêu nhiều của Thẩm Linh Thư, còn có trong đôi mắt linh động kia, lộ ra ý đồ không tốt, trong lòng khẽ động. Thế là, Thẩm Linh Thư đem mái tóc của mình bắt lên. Đến xế chiều, Giang Trần cũng coi như từ trong hát nha rời đi. Ngoại trừ không có thời gian cùng Sở Vân ở chung thật tốt, những người còn lại cũng đều ở chung không sai biệt lắm. Dù sao hiện tại Thương Châu thành cũng đang là lúc dùng người, Sở Vân vừa tấn thăng làm bách hộ, tuy nói hiện tại Kim gia đã bị diệt, nhưng một cái Kim gia xuất hiện, chưa hẳn sẽ không có cái Kim gia thứ hai. Cho nên Sở Vân cũng chưa chủ quan, chưa từng buông lỏng cảnh giác, mà là vô cùng cố gắng để cho mình leo đến một vị trí cao hơn, lập xuống một công tích lớn hơn. Như vậy, Sở Vân cũng mới có thể trở thành nhân vật chân chính đứng tại đỉnh phong, mới có thể trưởng khống vận mệnh của mình, mới có thể một mực đợi ở bên người Giang Trần. Lục Tiên trong hát nhà, lúc này cũng không để ý tới mật hàm Vương Đô do Thẩm Linh Thư đưa tới, mà là đang chuyên tâm lĩnh hội tâm pháp Giang Trần truyền thụ cho nàng. Giờ khắc này, Lục Tiên mới biết được mình là nhỏ bé cỡ nào, đồng thời cũng ý thức được thân phận Giang Trần kinh khủng, Giang Trần cực có khả năng là đệ tử của một loại truyền thừa thượng cổ nào đó. Giang Trần hắn, vậy mà đem tâm pháp chân quý như thế truyền thụ cho ta. Trong lòng Lục Tiên vô cùng cảm động. Nàng không quan tâm Giang Trần đem những tâm pháp này truyền thụ cho bao nhiêu người, nhưng ít nhất Giang Trần truyền cho nàng cũng đủ để nói rõ mức độ Giang Trần coi trọng nàng. Thời gian này cũng làm cho Lục Tiên thật sâu mê luyến vì Giang Trần. Dù sao, kỹ thuật của Giang Trần đó cũng là đỉnh tiêm. Thậm chí theo Lục Tiên, hẳn là không có người nào có thể không vì kỹ thuật của Giang Trần mà mê luyến. Hắn quả nhiên không có lừa ta nha. Không tính đầu hoàn toàn chính xác 18. Lục Tiên tu luyện tâm pháp Giang Trần truyền thụ, lại thêm thu hoạch lần đầu tiên. Trong lúc nhất thời, vậy mà là tu vi trực tiếp đột phá, đạt đến linh võ cảnh bát tầng. Cảnh giới kẹt đã lâu như vậy, cũng coi như đạt được đột phá. Toàn bộ đều là công lao của Giang Trần. Vốn dĩ Lục Tiên nguyện ý đi theo Giang Trần, nhu đồ cũng không phải là những vật này. Nhưng Giang Trần đem đồ tốt như vậy cho nàng, còn giúp nàng tăng tu vi, đối với Lục Tiên mà nói, đơn giản chính là nhặt được bảo. Sau đó, Lục Tiên mở ra mật hàm Thẩm Linh Thư đưa tới. Khi Lục Tiên nhìn thấy, con mắt lập tức sáng lên. Nhìn tình hình này, bệ hạ đã chú ý tới Giang Trần. Hơn nữa, cơ hội của Giang Trần rốt cục đã đến. Lục Tiên đã sớm cảm thấy, lấy bản lĩnh của Giang Trần, cho dù là ngồi lên Phó Thiên Hộ, thậm chí là vị trí Thiên Hộ chân chính, cũng đều không quá đáng chút nào, khiếm khuyết cũng không phải là cơ hội, mà là người càng ở phía trên, nhìn thấy quang mang của hắn. Nếu là không có người để huề, như vậy muốn không ngừng tăng lên, ngược lại là vô cùng khó khăn, không những sẽ tầm tầng bị ngăn trở, còn có thể chạm đến lợi ích của rất nhiều người. Nhưng chỉ cần có người bảo kê, mà bản thân ngươi không phải quá phế, vậy trên cơ bản liền có thể bình bộ thanh vân. Buổi chiều Giang Trần đi một chuyến Thiên Bảo Lâu Thương Châu Thành. Thiên Bảo Lâu là một loại trường hợp vô cùng cao cấp. Đối tượng hướng tới cũng không phải là tất cả mọi người, mà là người có thể tiêu hao nổi linh thạch. Bên trong Thiên Bảo Lâu không thu bằng bạc, chỉ thu linh thạch. Vốn dĩ Giang Trần là muốn gặp người phụ trách chính của Thiên Bảo Lâu, bằng vào thân phận tổng kỳ của hắn, vậy ngược lại là cũng có tư cách này. Nhưng tiếc là người ta không có ở đây. Giang Trần cũng dứt khoát lưu lại nhu cầu của mình, để Thiên Bảo Lâu hỗ trợ tìm kiếm thất phẩm đan phương. Thất phẩm đan phương, cho dù là đối với Thiên Bảo Lâu, đây cũng là một yêu cầu vô cùng khoa trương. Nghe nói qua có người tìm thất phẩm đan dược, thậm chí là bát phẩm đan dược. Thứ này, chỉ cần ngươi trả nổi linh thạch, cho dù là bên ngoài Đại Lan Vương triều, người ta Thiên Bảo Lâu cũng có cơ hội làm ra cho ngươi. Nhưng đan phương loại vật này, hơn nữa còn là thất phẩm đan phương, vậy tất nhiên là chỉ có luyện đan sư mới có thể cần. Hơn nữa ít nhất là thất phẩm luyện đan sư. Toàn bộ Đại Lan Vương triều cũng đều chưa hẳn có thất phẩm luyện đan sư, a ngược lại là đan dược có thể từ một số cổ tích, bí cảnh tìm tới. Thậm chí giá cả thất phẩm đan phương, Thiên Bảo Lâu trong lúc nhất thời cũng đều không đưa ra được, chỉ có thể trả lời Giang Trần, việc này nhất định sẽ bẩm báo cho chủ sự, đồng thời sau khi tìm được cũng sẽ trước tiên liên hệ. Trước khi đi, Giang Trần còn chọn lựa một tôn dược đỉnh trong Thiên Bảo Lâu này, sau đó lại đi dạo trong mấy chỗ hiệu thuốc của Thương Châu Thành, nhìn xem tình huống đan dược những người này buôn bán. Kim gia này đổ, có một nửa nhỏ luyện đan sư bị rút đi, nhưng còn lại một bộ phận luyện đan sư thì là đều đến trong liệt hỏa bảng kia, thị trường thật vất vả đánh xuống, vậy tự nhiên là phải thật tốt giữ gìn. Giang Trần cũng không nóng nảy, trong tay còn không có đan dược, chờ có đan dược rồi nói sau. Chương 179, Bạch Lộc thư viện chương 179, Bạch Lộc thư viện ta đã về rồi. Giang Trần trở lại Tử Vân Sơn Trang. đám người Trình Vũ Nhu đang tu luyện, thấy Giang Trần trở về, cũng đều đội vàng tiến đến nghênh đón. Được rồi, không cần mỗi lần đều làm long trọng như vậy. Giang Trần bị chúng nữ vây quanh, giống như chúng tinh cùng nguyện, trong lúc nhất thời cũng có chút không có ý tứ. Hi hi, ta đi nấu cơm. Trình Vũ Nhu nói. Trông thấy Giang Trần trở về, trái tim Trình Vũ Nhu cũng đều an định không ít. Trước kia lúc Giang Trần lên núi đi săn, có đôi khi đi một lần chính là mấy ngày thời gian, trong lúc này Trình Vũ Nhu cũng tự nhiên là không có một ngày có thể ngủ yên ổn. Hạ Tư Ninh chủ động đi hỗ trợ, nhưng lại bị Dương Thi Thi ngăn cản. Ta đi là được rồi, hai tỷ muội các ngươi bồi tiếp công tử nhiều một chút. Dương Thi Thi cười nói. Hiếm khi Giang Trần ở nhà, Dương Thi Thi cũng không mạnh về phương diện võ học. Bất quá Hạ Tư Ninh cùng Hạ Tư Tuyền hai người lại có thiên phú không tầm thường, để hai người ở chung nhiều với Giang Trần cũng có thể học tập thêm một ít tri thức. Đối với người trẻ tuổi mà nói, học tập cũng là một chuyện vô cùng quan trọng. Vừa vặn rảnh rỗi, ta cũng tới chỉ đạo các ngươi võ kỹ một chút. Giang Trần ha ha cười một tiếng. Nhân sinh chính là như thế, tháng ngày hạnh phúc mỹ mãn bực này, tự nhiên là phải thật tốt trân quý. Thật sao? Vậy ta tới đây, công tử tiếp chiêu Hạ Tư Tuyền bày ra quyền pháp của mình. Giang Trần căn cứ vào trong chiêu số của Hạ Tư Tuyền, tiến hành một phen chỉ điểm có tính nhắm vào. Đối với thiên tài mà nói, chỉ đạo tương tự như vậy, thậm chí đều không cần quá mức minh xác, chỉ cần một chút đề điểm, rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ thông đấu, thậm chí cũng có thể suy một ra ba. Tức chính là Giang Trần cũng đều thầm giật mình, Hạ Tư Tuyền lĩnh ngộ lực thật mạnh, lấy thiên phú như Tư Tuyền cũng không thể lãng phí. Trong lòng Giang Trần nghĩ đến, sau đó hỏi: Tuyền Nhi, Linh Nhi, các ngươi có muốn đi học hay không? Đi võ đạo học phủ bên trong tu học. Giang Trần hỏi. Cả ngày đem các nàng đều nhốt tại Tử Vân Sơn trang này, có thể có tiền đồ gì? Tức chính là đối với các nàng mà nói, cũng đều vô cùng không công bằng. Dù sao các nàng thế nhưng còn có thanh xuân đại hảo đâu. Đi học. Trong mắt hai nữ cũng toát ra quang mang ước mơ. Nhưng Hạ Tư Ninh cũng rất nhanh phản ứng lại. Công tử là chê chúng ta ngốc, muốn đuổi chúng ta đi sao? A, công tử đừng đuổi chúng ta đi. Hạ Tư Tuyền nghe được, cũng lập tức mắt nước mắt lưng tròng. Các ngươi nói gì thế? Ta làm sao có thể đuổi các ngươi đi? Giang Trần đội vàng sờ lên đầu nhỏ hai người. Lấy thiên phú của ngươi, nếu là trải qua một số danh sư chỉ điểm, nhất định có thể có hành động, tương lai trợ giúp đối với ta cũng sẽ lớn hơn. Biết hai người là lo lắng ý nghĩ của mình, thế là Giang Trần cũng cố ý tung ra điểm này, để hai người có thể càng yên tâm, làm ra lựa chọn mình thích. Quả nhiên, khi hai người nghe được có thể mang đến trợ giúp lớn hơn cho Giang Trần, lập tức hào quang trong mắt đều trở nên sáng hơn. Chỉ cần có thể giúp được công tử, bất luận chúng ta làm cái gì đều nguyện ý. Được, một lát nữa hỏi một chút Lý Nghiên tỷ, xem trong Thương Châu thành này có học phủ đỉnh tiêm gì hay không. Giang Trần nghĩ thầm, ít nhất mình bây giờ còn đang ở trong Thương Châu thành này, nếu như chỉ là đi học cũng không cần thiết, nhất định phải đi học phủ đỉnh tiêm Vương Đô loại kia. Trên bàn cơm, Giang Trần cũng mời Lý Nghiên cùng một chỗ dùng cơm. Hắn cũng không có kỳ thị cao thấp sang hèn gì, mọi người đều là người, tự nhiên có thể ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Trừ mọi đen, học phủ mà nói, kỳ thật Bạch Lộc thư viện của Thương Châu thành liền vô cùng thích hợp các vị phu nhân. Lý Nghiên suy nghĩ một chút, nói: "Các vị phu nhân." Lời này vừa nói ra, cũng lập tức để đám người Trình Vũ Nhu đều gương mặt đỏ lên. Trình Vũ Nhu tự nhiên là bởi vì quan hệ thân phận, cũng không dám xách loại sự tình này. Mà Hạ gia tỷ muội trong lòng cũng đều coi mình là thị nữ của công tử, có thể đi theo công tử cũng đã vô cùng không tệ. Về phần Dương Thi Thi, nàng thậm chí đều cảm thấy, có thể cùng Giang Trần có mấy đêm tình duyên đều đủ rồi, không từng nghĩ còn có thể nhận được Giang Trần coi trọng, còn đem mình mang về trong nhà. Không từng nghĩ, trong miệng Lý Nghiên, các nàng cũng đều có loại cảm giác si tâm vọng tưởng trở thành sự thật. Bạch Lộc thư viện lịch sử lâu đời, nữ đế Đại Lan Vương triều chúng ta, cũng chính là học tập trong Bạch Lộc thư viện. Chẳng qua, Bạch Lộc thư viện càng thêm chú trọng chính là võ đạo tu dưỡng, hơn nữa chỉ chiêu thu nữ tử, đồng thời nữ tử tiên phú không mạnh không thu. Nô gia ngược lại là cảm thấy, các vị phu nhân hẳn là không có vấn đề. Lý Nghiên nói, chỉ chiêu thu nữ tử, hơn nữa nữ đế còn ở nơi này đi học. Giang Trần nghe được hai đầu tin tức này, cũng lập tức ở trong lòng thẳng lai. Cái này có thể quá tốt rồi. Nếu là đem các nàng đều thả tới thư viện bình thường, vậy chỉ sợ sẽ có hậu quả gì. Yêu cầu rất cao sao? Giang Trần tò mò hỏi. Vô cùng cao. Bất quá, nếu là có thể cầm tới thư đề cử của một số nhân vật trọng yếu, sẽ tốt hơn một chút. Tỷ như, Lục Tiên Phó Thiên Hộ đại nhân của Hắc Nha Trạm yêu vệ, nàng đã từng cũng là học sinh học viện này. Nghe được danh đầu Lục Tiên, Giang Trần cũng lập tức con mắt sáng lên, đây không phải sự tình một câu nói sao? Công tử, nếu là quá phiền toái, thì thôi, hai chúng ta ở nhà cũng có thể học. Không phiền phức, công tử nhà các ngươi một câu, nàng đều phải ngoan ngoãn nằm sấp. Giang Trần hắc hắc cười một tiếng, tự tin nói. Hai nữ lúc này mới yên lòng lại, đồng thời cũng cảm thấy hưng phấn vì kiếp sống học viện sắp đến của mình. Ngược lại là Trình Vũ Nhu nghe nói như thế, mắt mang ý cười nhìn về phía Giang Trần. Sau bữa cơm, những người còn lại đang thu dọn cái bàn. Bàn tay nhỏ của Trình Vũ Nhu cũng tìm đến dưới đáy bàn, cho Giang Trần một chút giáo huấn nho nhỏ, sau đó ghé vào bên tai Giang Trần. Khi nào đem vị Lục đại nhân này mang về cho ta xem một chút nha. Giang Trần nghe vậy, lập tức giật mình một cái. Hắn cũng không nghĩ tới, Trình Vũ Nhu vậy mà phát giác ra được. Nếu không làm sao nói là Trình Vũ Nhu đâu? Thật sự là quá hiểu rõ hắn. Nhìn bộ dáng Giang Trần bị ăn quả đắng kia, Trình Vũ Nhu thì là ngạo kiểu dương cái cầm lên. Dường như đang nói, ta còn không biết ngươi sao? Hắc hắc, ngươi không phải muốn học luyện đan mà, ta mua cho ngươi một tôn dược đỉnh, ngươi xem một chút có thích hay không. Giang Trần cũng không phủ nhận, Trình Vũ Nhu băng tuyết thông minh, hơn nữa hiểu lòng người, tự nhiên là sẽ không tức giận. Khi trông thấy dược đỉnh Giang Trần mua cho nàng, Trình Vũ Nhu cũng lập tức cảm động nước mắt lưng tròng. Người đứa nhỏ ngốc này, ta cũng không phải không đồng ý ngươi tìm. Ngươi còn lãng phí những tiền này làm cái gì? Dược đỉnh này nhất định rất đắt, ai chỉ cần làm mua cho ngươi, bao nhiêu tiền đều không đắt. Chỉ được cái miệng ngọt trong lòng Trình Vũ Nhu vui dạo dực. Nàng có thể cảm nhận được, cảm giác mình được Giang Trần bảo hộ, lo lắng. Bất luận tương lai phát sinh chuyện gì, nàng nhớ kỹ điểm này là đủ rồi. Trước khi chỉ đạo chúng nữ tu luyện, Giang Trần cũng liệt kê ra một số dược liệu, trong đó bao quát dược liệu lần trước luyện chế phần Thiên Long Tượng Đan, giao cho Lý Nghiên, để Lý Nghiên tiến đến liên hệ Chu gia. Từ Vân Sơn trang to lớn này, thế nhưng đều là thuộc về Chu gia, Giang Trần cũng không có quên hợp tác giữa hắn cùng Chu gia. Vâng, công tử, nô ra cái này đi làm. Chương 180, Điêu Vân Các chương 180, Điêu Vân Các bên phía Hắc Nha tạm thời còn chưa có phái sai sự cho Giang Trần. Ngược lại là Sở Vân một ngày đến tối, đều đang bận rộn ở bên ngoài. Bất quá Lục Tiên nhìn qua cũng rất bận rộn. Khi Giang Trần đi vào Hắc Nha, tìm tới Lục Tiên, cũng đều đang chuẩn bị muốn xuất phát. Ngươi đã đến, ta còn đang suy nghĩ làm sao chào hỏi với ngươi đây, ta muốn rời khỏi Thường Châu thành mấy ngày, thuận lợi 3 năm ngày liền có thể trở về, Trạm Yêu Vệ còn lại, trong khoảng thời gian này cũng đều tự do hành động. Lục Tiên nói với Giang Trần. Ngày bình thường Trạm Yêu Vệ đều là thuộc về tự do hành động, có thể phái sai sự cho ngươi, vậy trên cơ bản cũng đều là một số nhiệm vụ tương đối trọng yếu, đồng thời cũng đều là một số người có phân lượng mới có thể tham dự. Ngoài ra, Trạm Yêu Vệ cũng đều tự hành đi nhận nhiệm vụ, kiếm lấy công hiến, lại đến thượng võ các đổi lấy công pháp cùng tài nguyên. Điểm hình thức này, cùng ngoại cần vệ của Giang Trần lúc trước cũng không sai biệt lắm. Ngươi ra ngoài hành động, chú ý an toàn nhiều hơn. Đúng rồi, ngươi có thời gian hay không, ta muốn mời ngươi viết một phong thư đề cử. Ta có mấy người bằng hữu, muốn đi Bạch Lộc thư viện học tập. Giang Trần nói. Bằng hữu? Hừ, là tiểu tình nhân của ngươi đi. Lục Tiên kiều hừ một tiếng, tin tức Sở Vân đều có thể dò xét đến, nàng tự nhiên cũng biết. Bất quá nàng tự nhận là, mình cũng không có tư cách gì để bồng. Giang Trần không những không chê nàng lớn tuổi, còn đem tâm pháp tinh diệu như thế truyền thụ cho nàng, thậm chí đổi một góc độ khác mà nói, nàng mới là người đến sau. Phó viện trưởng Bạch Lộc thư viện là sư tỷ của ta, ngươi cầm tín vật của ta đi tìm nàng, nàng liền hiểu. Bất quá, ta cũng không dám đánh cược, bởi vì Bạch Lộc thư viện đối với phương diện tiên phú vẫn là rất có yêu cầu. Lục Tiên nói, mặc dù Bạch Lộc thư viện không bằng Thánh Võ học viện danh tiếng vang xa, nhưng đối với trong mắt một số nhân sĩ cao tầng, lại có thể nhìn ra hàm kim lượng vô cùng đầy đủ. Có thể học tập tại Bạch Lộc thư viện, vậy cũng là sự tình vô cùng lợi hại, chớ nói chi là trực tiếp từ bên trong tốt nghiệp. Đó đều là bảng hiệu vàng. Đồng thời, Lục Tiên cũng đem một khối ngọc bội tùy thân của mình lấy ra, đưa cho Giang Trần. Giang Trần cũng đem ngọc bội kia tiếp nhận. Đa tạ rồi. Phân lượng một phong thư đề cử, đâu có nặng bằng phân lượng ngọc bội tùy thân này. Rất hiển nhiên, Lục Tiên cũng chỉ là hơi khách khí một chút, đem sự tình có chút lưu lại một điểm dư địa, không đến mức trực tiếp đem lời nói chết, dù sao đến lúc đó bạn nhất xảy ra chút sự cố, vậy cũng đều không quá dễ bằng giao. Sau khi hai người ôn tình cáo biệt, Giang Trần cũng nhìn thấy Thẩm Linh Thư võ trang đầy đủ. Tu vi Thẩm Linh Thư, mấy ngày nay cũng bởi vì Giang Trần đột phá, từ đó nhanh chóng tăng lên tới tiên thiên cảnh. Bất quá tốc độ tiến bộ của Thẩm Linh Thư quá nhanh, cho nên phương diện thực lực cũng đều còn chưa quá ổn định. Nhiệm vụ mấy ngày nay cũng không tính là nguy hiểm, cho nên Lục Tiên cũng quyết định mang theo Thẩm Linh Thư trước, thật tốt lịch luyện một chút. Hai người các ngươi đều chú ý an toàn một chút, nhất là ngươi, thích cậy mạnh nhất, thả cơ linh một chút à. Giang Trần dặn dò Thẩm Linh Thư. Cá tính Thẩm Linh Thư cũng vẫn là vô cùng hiếu thắng, nhưng cũng may, bản thân Thẩm Linh Thư cũng có được một loại kinh nghiệm cùng khiếu giác thuộc về thợ săn, có thể rất nhanh phát giác được nguy hiểm, đồng thời cũng vô cùng nhanh làm ra ứng đối tương ứng. Ít nhất tổ hợp Lục Tiên cùng Thẩm Linh Thư, theo Giang Trần, so với hai người Lục Tiên cùng Sở Vân muốn bất lo hơn một chút. Biết rồi. Thẩm Linh Thư cũng ngoan ngoãn gật đầu. Bản thân Thẩm Linh Thư cũng là một tính cách vô cùng đơn giản, ngẫu nhiên làm một số xuân thu đại mộng không thực tế, đồng thời ở phương diện tu luyện cũng đều rất có lòng cầu tiến, bởi vì Thẩm Linh Thư muốn nắm chắc vận mệnh của mình tốt hơn. Vật cạnh tiên trạch, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Đây cũng là con đường Thẩm Linh Thư đi, vẫn luôn là tương đối kiên định. Nhìn thân ảnh hai người vội vàng rời đi, trong lòng Giang Trần ngược lại là đang suy nghĩ, phải tranh thủ thời gian cho hai người các nàng, còn có Sở Vân, luyện chế phần Thiên Long Tượng Đan. Như vậy có thể mau chóng tăng cường thực lực các nàng. Không chỉ có như thế, ba người cũng đều chưa từng trải qua chú thể thương viêm của mình tiến hành luyện thể. Một khi trải qua tối thể, thực lực ba nữ cũng đều sẽ mạnh hơn một phần. Đến lúc đó đối mặt nguy hiểm, cũng đều có thể nắm chắc hơn. Nhưng không thể không nói, lúc tu luyện cùng Lục Tiên, hoàn toàn chính xác có thể phản hồi lại tu vi trị sẽ càng nhiều, càng rõ ràng hơn. Cho nên vẫn là phải có thực lực tương ứng mới được. Thực lực càng cao, dưới tình huống càng ngang nhau, chỗ tốt thu hoạch được mới có thể càng nhiều. Chờ đến thời điểm Lục Tiên đột phá địa võ cảnh, vậy đến lúc đó hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn. Giang Trần tùy ý đi dạo một chút trong hắc nha, liền mang theo tín vật Lục Tiên cho trở lại Tử Vân Sơn Trang. Bất quá, Giang Trần cũng không có nóng lòng, mang Hạ Gia tỷ muội đi Bạch Lộc thư viện, mà là mang theo Dương Thi Thi trước, tiến về một chỗ trong thành. Trước đây Giang Trần cũng mang theo Dương Thi Thi, bái phỏng Vương Phúc Sinh một chút. Vương Phúc Sinh làm tiền bối phương diện hồn tu, cũng có thể nhìn ra thiên phú Dương Thi Thi bất phàm, ở phương diện hồn tu có thiên phú cực mạnh. Bởi vậy cũng biết cho Dương Thi Thi một phong thư đề cử. Giang Trần là nghĩ đến, nếu là Dương Thi Thi học ở chỗ này không tốt, không thích hoàn cảnh nơi này, vậy ngược lại là có thể cùng một chỗ tiến vào bên trong Bạch Lộc thư viện. Lúc đến hắn cũng nghe ngóng, Bạch Lộc thư viện chiêu thu học sinh là không thiết lập hạn chế tuổi tác, nhưng lại có hạn chế giới tính. Mặc dù nắm chắc, nhưng cũng phải làm tốt chuẩn bị tay thứ hai mới được. Trong lòng Dương Thi Thi cũng có chút cảm động. Không nghĩ tới Giang Trần vậy mà còn để sự tình của nàng ở trong lòng. Dù sao cả ngày Giang Trần cũng đều bận rộn không thấy bóng dáng. Dương Thi Thi cũng không dám nhắc tới việc này, sợ mang đến cho Giang Trần bối rối các loại. Nhưng bản thân Dương Thi Thi thiên phú ở phương diện võ học không mạnh, chỉ có một số việc may và trên tay ngược lại là còn được. Nhiều nhất cũng chính là làm thêm mấy bộ y phục cho mọi người. Bất quá tay nghề này của nàng mặc dù không tệ, nhưng cũng tuyệt đối không tính là đỉnh tiêm. Bên trong Thương Châu thành, tự nhiên là có rất nhiều công nghệ cùng đại sư đỉnh tiêm hơn, lại nơi nào cần nàng đến xuất thủ. Cho nên có thể nói, Dương Thi Thi cho rằng mình ở cái nhà này đã là tồn tại vô dụng nhất. Nếu là không thể tìm tới một điểm giá trị thuộc về mình, có thể hơi giúp đỡ Giang Trần, ít nhất không quá liên lụy Giang Trần, Dương Thi Thi chỉ sợ cũng đều muốn đóng gói đồ đạc rời đi. Giang Trần tự nhiên cũng là nhìn ra điểm này, cho nên mới mang theo Dương Thi Thi trước tới cửa bái phòng trước, nhìn xem có thể có cơ hội tiến hành một phen thâm tạo hay không. Điêu Vân Các, hình như là một nơi chuyên môn làm mộc điêu thạch điêu. Giang Trần dựa theo địa chỉ trên thư, đi tới Điêu Vân Các. Đã là Vương Phúc Sinh giới thiệu đến, vậy hẳn là cũng không đơn giản. Có thể để cho Vương Phúc Sinh viết xuống phong thư giới thiệu này, vậy khẳng định là có phân lượng nhất định. Xin hỏi hai vị có hẹn trước không? Giang Trần mang theo Dương Thi Thi, vừa đi vào cửa ra vào, liền trông thấy một nữ tử mặc váy dài màu xanh lá, mỉm cười mười phần ôn nhu hỏi. Không có, chúng ta tới tìm người. Làm phiền đem phong thư này của ta, giao cho các chủ các ngươi. Giang Trần nói. Sau đó đem thư Vương Phúc Sinh viết trong tay đưa tới. Nữ tử váy xanh kia trông thấy thư tín trong tay Giang Trần, trong mắt lập tức có một vòng kinh ngạc. Xin chờ một chút. Chương 181, Thiên Phú chương 181, Thiên Phú Điêu Vân Các. Hai người Giang Trần cùng Dương Thi Thi đều được mời đến một chỗ phòng trà lầu 2. Dọc đường đi cũng đều có thể trông thấy, trưng bày bên trong Điêu Vân Các này, trên cơ bản đều là một số điêu khắc vô cùng tinh mỹ. Mộc điêu, thạch điêu, thậm chí còn có một số là điêu khắc trên hạt đạo, hạt gạo. Sau khi Giang Trần trông thấy những vật này, lập tức lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới nơi này cũng có công nghệ khắc chữ trên gạo như vậy, cũng thật sự là lợi hại. Nhưng Giang Trần chỉ là bình thường không có hướng về phương diện này nghĩ mà thôi, nếu là muốn làm, vậy Giang Trần cũng đều có thể nhẹ nhõm làm đến. Dù sao nhục thân Giang Trần, còn có thần hồn, cũng đều mười phần cường đại. Muốn làm đến những sự tình tỉ mỉ nhập vi này, kỳ thật cũng không phải rất khó khăn. Rất nhanh, một phụ nhân hơi có vẻ già nua đi đến. Tuy nói tuế nguyệt không lưu tình, nhưng cũng có thể nhìn ra, phụ nhân này lúc còn trẻ cũng tất nhiên là có một phen tư sắc. An mặc bộc mạc, bên hông còn vây quanh một cái tạp dề. Ngươi chính là Giang Trần đi. Lão phụ nhân nhìn về phía Giang Trần, trong ánh mắt lộ ra vẻ hiền lành hòa ái, nhưng càng nhiều cũng đều là ánh mắt đang xem kỹ suy xét. Dù sao trong thư Vương Phúc Sinh nói, Giang Trần thế nhưng là một thiên tài vô cùng đỉnh tiêm, đồng thời cũng chém giết rất nhiều yêu ma, phẩm hạnh đoan chính, mười phần đáng tin cậy. Đây đã là đánh giá vô cùng cao Vương Phúc Sinh đưa ra, cũng khó tránh khỏi nàng sẽ có chỗ hứng thú. Là ta. Giang Trần đứng dậy gật đầu ra hiệu. Dương Thi Thi bên người cũng theo Giang Trần đứng lên. Không cần câu nệ như thế. Ta là chủ nhân Điêu Vân Các này, các ngươi cứ gọi ta là Lan Di tốt. Đã là Phúc Sinh đề cử đến, ta cũng không thừa nước đục thả câu. Điêu Vân Các này của ta hoàn toàn chính xác là đang tuyển người, nhưng cần có tiềm lực nhất định mới được. Nói, Lan Di cũng trực tiếp đem sách trên mặt bàn, tùy tiện lật ra một trang. Phía trên vẽ là một bức tranh phong cảnh, chiếm cứ chủ thể là một cây tùng nến khách. Quan sát đồ này một khắc đồng hồ thời gian, sau đó đem đồ này mô phỏng ra, chỉ cần trình độ mô phỏng có thể đạt tới 50% là được rồi. Dương Thi Thi ở một bên, cũng lập tức trong lòng khẩn trương lên. Đầu tiên là nhìn về phía Giang Trần một chút. Giang Trần cũng vươn tay ra, nắm chặt bàn tay Dương Thi Thi. Đừng khẩn trương, theo cảm giác của chính ngươi mà làm. Giang Trần nhìn thoáng qua đồ án kia. Bằng vào thần hồn tu vi cường đại, vẹn vẹn nhìn một chút này, cũng đã đem đồ án phía trên đi xuống. Muốn mô phỏng ra, tự nhiên nhẹ nhõm. Nhưng Dương Thi Thi chưa hẳn liền có thể có tâm tính bực này. Đương nhiên, Giang Trần cũng tự nhiên là tin tưởng tiềm lực của Dương Thi Thi. Một bức họa tác trước mắt này, cho dù là họa gia có 30 năm công đáy hội họa, muốn mô phỏng ra, cũng đều cần mấy ngày thời gian. Dương Thi Thi ngày bình thường việc may vá mặc dù không tệ, nhưng phương diện đồ án cũng chưa phức tạp như thế. Bất quá, có Giang Trần trấn an tâm nàng ngược lại là trầm tĩnh lại. Tận lực mà làm thôi. Dưới sự cổ vũ của Giang Trần, Dương Thi Thi rất nhanh cũng tiến vào trạng thái, bắt đầu toàn lực ghi nhớ đồ án. Lan Di đối diện thì là khẽ dựa vào trên ghế, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng Giang Trần lại có thể cảm nhận được, đối phương đang phóng thích ra một cỗ thần hồn chi lực cường đại, tiến hành trưởng khống đối với tình huống xung quanh. Thần hồn tu vi thật mạnh, mặc dù chưa đạt tới tinh thần cảnh, nhưng ở cấp độ hình hóa cảnh, cũng hẳn là thuộc về hàng ngũ đỉnh tiêm. Trong lòng Giang Trần tính toán, thần hồn tu vi cảnh giới của mình bây giờ cũng đều không bằng Lan Di. Hơn nữa mình mặc dù thần hồn cường đại, nhưng đối với vận dụng thần hồn lại xa xa không bằng hồn tu chuyên môn tu luyện thần hồn. Thật đánh nhau, Giang Trần cũng chỉ có thể bằng vào âm dương sinh tử kính để quyết định thắng bại. Đương nhiên đây là thói quen nghề nghiệp, cũng không phải nói thật muốn dùng âm dương sinh tử kính đánh chết người ta. Rốt cục, sau một khắc đồng hồ, sau khi Dương Thi Thi xem xong một bức họa tác kia, liền bắt đầu vẽ ở trên giấy trắng một bên. Quá trình hội họa cũng không phải rất nhanh, ngược lại là một loại trình độ tương đối chậm chạp. Bất quá mỗi một bút Dương Thi Thi rơi xuống, cũng đều lòng tin mười phần, ổn ổn đương đương. Giang Trần nhìn về phía họa tác của Dương Thi Thi, trong lòng cũng thầm nói một tiếng ổn. Dù sao cho tới bây giờ, Dương Thi Thi cũng đã là hoàn thành 60% phục khắc. Thậm chí đến cuối cùng, trình độ Dương Thi Thi phục chế cuối cùng đạt đến 78%. Giang Trần trông thấy Lan Di đối diện, trên mặt cũng có biểu cảm vô cùng vui mừng. Rất không tệ, rất không tệ. có thể hoàn thành 78%, cho dù là ở bên trong điều vân các ta, cũng đều là tư chất đỉnh tiêm, ngươi có thể lưu lại theo ta học tập. Lan Di khẽ cười một tiếng nói. Nghe được lời Lan Di nói, trên mặt Dương Thi Thi cũng lập tức trào ra vẻ vui mừng. Thật sao? Cảm ơn Lan Di. Dương Thi Thi biết, nếu là mình có thể lưu tại trong điều vân các này tu hành, vậy nói rõ nàng vẫn có dụng cụ nhất định, có thể mang đến trợ giúp cho Giang Trần. Chúc mừng Thi Thi tỷ. Sau này cũng làm phiền Lan Di chiếu cố nhiều hơn. Giang Trần cũng từ đấy lòng cảm thấy cao hứng thay cho Dương Thi Thi. Ha ha, dễ nói dễ nói. Một đôi ánh mắt Lan Di nhìn về phía Giang Trần. Dường như Dương Thi Thi chỉ là thuận tiện, nàng chân chính cảm thấy hứng thú, lại là Giang Trần trước mắt. Không biết, Giang Tiểu Hữu, có hứng thú cũng tới thử một chút hay không? Dương Thi Thi ở một bên, cũng là có chút mong đợi nhìn về phía Giang Trần. Dù sao nàng cũng rất muốn biết, Giang Trần tột cùng là đến cảnh giới gì. Ha ha, ta cũng không vẽ. Chỉ riêng dưới một trang họa phúc kia, ít nhất có 7 tầng ám họa, cái này nếu là đều vẽ ra, thì công phu này của ta, ít nhất phải chờ tới ngày mai. Giang Trần ha ha cười một tiếng. Nói là lơ đãng, thậm chí còn có chút cảm giác tự dễ ước. Nhưng lời này vừa nói ra, lại theo Lan Di, có vạn phần rung động. Ngươi vậy mà có thể nhìn ra 7 tầng ám họa dưới một bức họa kia. Lan Di thậm chí khiếp sợ trực tiếp đứng lên. Bất khả tư nghị nhìn về phía Giang Trần. Ừm, miễn cưỡng có thể nhìn ra. Sư tử trong bức ám họa thứ 7, lòng bàn chân chân phải có 3 nốt rồi. Giang Trần gật đầu nói. Ám họa chính là họa dấu ở dưới một bức họa này. Dương Thi Thi nghe được lời Giang Trần nói, lúc này mới ý thức được, công lực của mình vậy mà nông cạn như thế, nàng vừa rồi thế nhưng là cái gì cũng không nhìn ra. Không hổ là Giang Trần. Ngươi có nguyện ý học tập tại Điêu Vân Các ta hay không? Không ra 10 năm thời gian, ta có thể đem toàn bộ Điêu Vân Các đều tặng cho ngươi. Sinh ý Điêu Vân Các cũng đều sẽ do ngươi trưởng khống. Lan Di vẻ mặt hy vọng nhìn về phía Giang Trần. Nhưng Giang Trần cũng chỉ có thể vẻ mặt xin lỗi. Ta còn có chức trách tại thân đâu, chờ ngày nào đó ta về hưu, lại đến tìm Lan Di học nghệ. Giang Trần chắp tay nói. Nghe được Giang Trần cự tuyệt như thế, Lan Di cũng không tức giận. Trong lòng nghĩ đến, dù sao nữ nhân của ngươi còn ở trên tay ta đâu, vậy cũng không nổi. Muốn cầm xuống một nam nhân, vậy nhưng có rất nhiều biện pháp. Cùng lắm thì, vậy liền để đại đệ tử của mình đi quyến rũ Giang Trần, mặc kệ thế nào, cũng đều muốn để Giang Trần đến Điêu Vân Các của nàng. Giang Trần cũng biết, Điêu Vân Các làm cũng không phải sinh ý điêu khắc bình thường, mà là phù giản. Chương 182, Chu Viêm xảy ra chuyện. Chương 182, Chu Viêm xảy ra chuyện. Từ bên ngoài nhìn, trưng bày bên trong Điêu Vân Các cũng đều là một số tác phẩm nghệ thuật điêu khắc 10 phần tinh mỹ. Nhưng trong mắt Giang Trần, điêu khắc những tác phẩm nghệ thuật này, trên thực tế chỉ là một loại thủ đoạn hồn tu bên trong Điêu Vân Các này, ngày bình thường dùng cho tu luyện. Chính là bằng vào phương thức như vậy để tu luyện thần hồn, cũng là chỗ lợi hại nhất của Điêu Vân Các. Dù sao tu luyện thần hồn là vô cùng khó khăn. Giang Trần nếu không phải là bởi vì có nhận vệ hồn, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền có thể tăng lên tới cảnh giới bây giờ. Nếu là dựa theo phương thức tu luyện bình thường, vậy Giang Trần muốn tu luyện tới cảnh giới trước mắt, cũng không biết phải dùng hết bao lâu thời gian. Bởi vậy, bên trong hồn tu, mỗi một vị hồn tu nắm giữ phương pháp tu luyện, cũng đều là sự tình vô cùng bí mật, cái này tương đương với là pháp môn không truyền ra ngoài. Nếu không phải là nể mặt mũi thư đề cử của Vương Phúc Sinh, đoán chừng Lan Di cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận Dương Thi Thi như thế. Cũng chính là bán cho Vương Phúc Sinh một cái mặt mũi như vậy. Cuối cùng, Dương Thi Thi cũng là lấy thân phận học đồ, gia nhập Điêu Vân Các. Bất quá sau khi gia nhập Điêu Vân Các, mỗi tháng cũng chỉ có 2 ngày thời gian có thể về nhà, thời gian còn lại đều cần đợi tại trong Điêu Vân Các tu luyện. Dù sao trong Điêu Vân Các dính đến phương pháp tu luyện của hồn tu, còn có công nghệ chế tác phù giản. Tùy tiện một hạng nếu là bị người đem ra ngoài, như vậy đều có thể gây nên chấn động không nhỏ. Được rồi, ngươi liền ở chỗ này thật tốt học tập, rút thời gian trở về xem một chút là được rồi. Giang Trần nói, méo méo gương mặt xuất thủy kia của Dương Thi Thi. Công tử, cảm ơn ngươi. Là ngươi thay đổi nhân sinh của ta. Dương Thi Thi chớp mắt to nói. Nếu không phải nơi này không phải địa bàn của hắn, Giang Trần cũng đều muốn trực tiếp đem Dương Thi Thi theo xuống. Sau khi đem Dương Thi Thi lưu tại Điêu Vân Các, Giang Trần cũng không dừng lại thêm, đi thẳng rời đi. Bất quá trước khi rời đi, Giang Trần lại liếc thấy, sau một mảnh màn tre trong sân Điêu Vân Các, có một nữ tử mặc áo ngắn một mạc, trước người vây quanh một cái tạp dề đồ án đám mây, lúc này đang chuyên tâm chỉ trí, vương tượng đất trong tay, tượng đất không ngừng xoay tròn thành hình. Ánh mắt Giang Trần rơi vào trên một đôi ngón tay thon dài trắng nõn kia, trắng nõn lộ ra quan trạch. Sau một khắc màn tre bị gió thổi lên, che khuất tầm mắt Giang Trần. Giang Trần cũng chỉ là nhoáng một cái. Mặc dù trình độ một màn này là tương đối đẹp, nhưng ta cũng không phải loại chưa ăn qua đồ tốt, không đến mức giống như một tên lưu manh. Giang Trần rời khỏi Điêu Vân Các, trở lại Tử Vân Sơn Trang. Vốn định buổi chiều liền mang theo Hạ Gia tỷ muội đi Bạch Lộc thư viện báo danh thử một chút. Dựa vào tín vật của Lục Tiên, hẳn là không thành vấn đề. Giang Trần đoán chừng, tức chính là không có tín vật của Lục Tiên, vậy Bạch Lộc thư viện cũng tất nhiên là vô cùng hoan nghênh, thậm chí là khát vọng Hạ Gia tỷ muội lưu lại. Dù sao Hạ Gia tỷ muội trong những thời gian này, thiên phú bản thân cũng được khai phát tương đối khá. Lại thêm hiệu quả cải tạo của Đại Thừa Đế Âm Quyết, đặt ở Đại Lan Vương triều, cũng tuyệt đối coi là hàng ngũ nhất lưu thiên tài. Huống chi, trên người hai nữ còn có thiên phú võ học không nhỏ. Võ đạo thiên phú của Hạ Tư Tuyển, đó là ngay cả Giang Trần đều cảm giác được đáng sợ. Nhưng mà, khi Giang Trần trở lại Tử Vân Sơn Trang, lại phát hiện bầu không khí trong trang tương đối nghiêm túc, dường như đều đang nóng trông Giang Trần trở về. Thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Giang Trần trông thấy chúng nữ vây quanh dưới tảng cây trong đình viện, thần sắc nghiêm trọng, lúc này mở miệng hỏi. Mà ở trong đám người này, Giang Trần còn trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Chẳng qua hiện tại đạo thân ảnh này đang khóc lê hoa đai vũ, trong đôi mắt cũng đầy là lo lắng. "Tiểu Trần, ngươi đã về rồi là Chu cô nương. Phụ thân nàng bị người liệt hỏa băng bắt." Trình Vũ Nhu trông thấy Giang Trần trở về, vội vàng tiến lên nói, hơn nữa cũng vô cùng dứt khoát, trực tiếp liền một câu đem sự tình nói rõ ràng. Trình Vũ Nhu cũng vô cùng rõ ràng, thời điểm nguy hiểm này, tự nhiên là không cần quá nhiều tô đậm các loại, cũng càng thêm không cần khóc sướt mướt, đem sự tình nói rõ ràng mới là quan trọng nhất. Trình Vũ Nhu vừa nói, Giang Trần cũng biết một cái đại khái. Giang đại ca Chu Diệu Thành cũng mí môi. Phụ thân bị người liệt hỏa bang bắt đi, giờ khắc này nàng bất lực cũng chỉ có thể đến tìm Giang Trần hỗ trợ. "Không có việc gì, đừng sợ. Ta ở đây, không ai có thể động đến phụ thân ngươi." Giang Trần nói. Sau đó nhìn về phía Lý Nghiên đi tới. "Đại khái tình huống gì?" Lý Nghiên mở miệng nói. "Chu gia chủ chuẩn bị đích thân đưa dược liệu tới, nhưng ở trên đường lại bị người liệt hỏa bang bắt cóc, bây giờ liệt hỏa bang đưa ra điều kiện, muốn 10 vạn linh thạch mua chuộc lại Chu gia chủ, chuộc lại Chu Viêm. Như vậy dược liệu Chu Viêm mang tới, tự nhiên liền toàn bộ về liệt hỏa bang sở hữu. Phải biết, bên trong những dược liệu Chu Viêm mang tới này, thế nhưng có không ít đều là linh dược ngũ phẩm trở lên. Chỉ riêng một lô dược liệu này cũng đã giá trị không nhỏ. Không nghĩ tới cấp thuốc, vậy mà còn bắt người, yêu cầu đưa tiền chuộc. Cái này gõ lửa đảo cũng đều gõ đến trên đầu Giang Trần hắn. Liệt hỏa bang ở vị trí nào?" Giang Trần hỏi. "Tại phố Bách Phú, Phú Bảo Lâu." Lý Nghiên nói. Đồng thời cũng lấy ra một tấm bản đồ, bày ra cho Giang Trần nhìn. Giang Trần quét mắt một vòng. "Đã biết. Nha đầu đừng lo lắng, ta cái này đi đem cha ngươi mang về." Giang Trần xoa xoa đầu Chu Diệu Thanh. Tuy nói Chu Diệu Thanh rất muốn đi theo Giang Trần cùng đi, nhưng nàng cũng rõ ràng, thực lực của mình đi theo Giang Trần cũng sẽ chỉ liên lụy Giang Trần, nói không chừng còn có thể có ngoại ý muốn khác xuất hiện. "Tiểu Trần, cẩn thận nhiều hơn một chút." Trình Vũ Nhu cũng chỉ có thể dặn dò một tiếng. "Chu cô nương bên này người không cần lo lắng, có chúng ta bồi tiếp." "Được." Giang Trần gật đầu. Trình Vũ Nhu làm việc hắn chính là yên tâm, có thể đem điểm hắn lo lắng, quan tâm đều chiếu cố đến. Cũng chính là ở chung nhiều năm như vậy, giữa hai người đã sớm hình thành một loại ăn ý. Lúc này, Giang Trần tung người nhảy lên, một cỗ địa mạch chi khí kinh khủng liền bọc lấy thân thể Giang Trần, giống như một cỗ cuồng phong nổi lên, mang theo Giang Trần đẳng không. Vốn dĩ tu vi Giang Trần cũng đã bước vào địa võ cảnh cửu tầng. Đừng nói khu liệt hỏa bang, ngay cả phủ thành chủ Thương Châu thành kia, Giang Trần cũng đều có thể trực tiếp đánh nổ. Mà là gan liệt hỏa bang này ngược lại là lớn, lại dám dưới tình huống như vậy còn tiếp tục trêu chọc hắn. "Vâng." Chúng nữ trông thấy tư thế Giang Trần đẳng không mà lên. Hạ Tư Ninh cùng Hạ Tư Tuyền hai người, trong mắt đều giống như bốc lên tinh tinh, trông thấy một màn này, cũng đều mười phần sợ hãi thán phục thực lực công tử. "Chu cô nương ngươi yên tâm đi, Tiểu Trần bây giờ thế nhưng là Trạm Yêu Vệ tổng kỳ của Hắc Nha, liệt hỏa bang kia chẳng qua là một cái bang phái du côn, là không nổi bao lớn sóng gió." Trình Vũ Nhu an ủi. Nàng tự nhiên biết, liệt hỏa bang không phải thiện tra gì, nhưng Chu Diệu Thanh nghe nói như thế về sau, cũng coi là hơi bình phục một phen tâm tình. "Cảm ơn. Cảm ơn các ngươi." Chu Diệu Thanh chỉ cảm thấy, cảm giác Trình Vũ Nhu mang đến cho người ta mười phần ấm áp, khó trách Giang đại ca thích như thế. Chương 183, Dư Càn Liệt. Chương 183, Dư Càn Liệt phố Bách Phú. Cả con đường đều là sông bạc, quy mô sòng bạc nơi này cũng không phải loại trình độ trong Đông Phong trấn. Sòng bạc nơi này, đánh cược đều là linh thạch. Liên Hỏa Bang khống chế cả con đường, không chỉ có là sòng bạc, càng có chợ đen dưới đất cực kỳ to lớn. Chỉ cần ngươi có tiền, chuyện gì cũng có thể giúp ngươi làm thỏa đáng. Hơn nữa Liên Hỏa Bang nhận tiền không nhận người. Lần trước Đồng Nam Đồng Nữ Thiên Bà giáo cần, cũng đều là Liên Hỏa Bang từ đó cung cấp trợ giúp, thậm chí có mấy cái đều là trực tiếp tới cửa bắt tới, sau đó bán cho Thiên Bà giáo. Trước khi Kim gia kia phát triển lên, Liên Hỏa Bang cũng đã tồn tại. Trên thực tế, Kim gia sở dĩ cường thịnh như thế, cũng không phải là bởi vì thực lực bản thân Kim gia, mà là bởi vì Liệt Hỏa Bang chọn chúng, hợp tác với Kim gia ngươi. Là Phong Lan Kiếm Tông cho ngươi cơ hội. Cơ hội đồng dạng cho bất kỳ một gia tộc nào, cũng đều là tình huống như vậy. Khu một cái Kim gia bị diệt, trong mắt Liệt Hỏa Bang, căn bản không tính là chuyện gì. Thậm chí, Liệt Hỏa Bang cũng đã sớm dự liệu được loại sự tình này. Kim gia nhanh chóng khuyết trương cùng bành trướng, tổng sẽ để cho trong Kim gia có một số người quên hết tất cả, cho là mình có thể trưởng khống vận mệnh, không biết diệt vong cũng chỉ là sự tình trong mấy mắt. Kim gia diệt không sao, Liên Hỏa Bang hiện tại đầu tiên phải làm chính là vẫn như cũ khống chế tốt thị trường dược liệu toàn bộ trong thành. Dù sao Kim gia đổ về sau, tổng sẽ có người cảm thấy cơ hội tới, muốn vào lúc này vào sân, từ trong tay Liên Hỏa Bang chia một chén canh. Càng là loại thời điểm này, Liên Hỏa Bang càng phải giết gà dọa khỉ. Vừa vặn khi Liên Hỏa Bang chuẩn bị tìm tới một con chim đầu đàn, tin tức Chu Viêm thu mua dược liệu, thậm chí là thu mua dược liệu trong tay một số dược thương Thương Châu thành, chuyển đến trong lô thai Liên Hỏa Bang. Lúc này liền hạ lệnh đem Chu Viêm trói lại. Đương nhiên, trong mắt bọn hắn, trói lại Chu Viêm cũng chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Năm tháng này, thật sự là người nào cũng dám thoát ra. Chu Viêm trước mắt, rất lâu trước đó cũng đã bị đuổi ra khỏi Thương Châu thành, không nghĩ tới còn dám trở về gây sự. Bang chủ Liệt Hỏa Bang Dư Càn Liệt, lúc này liền để cho người ta đi đem dược liệu Thương Châu thành đều triệu tập đến bên trong Phú Bảo lâu. Dư Càn Liệt là dự định cho bọn hắn thật tốt lên một bài học, để bọn hắn biết ai mới là vua dược liệu trong Thương Châu thành này. Mà Chu Viêm cũng bị trói gô, trói ở trên một cây cỏ gỗ, lúc này đang đội mặt trời trói trăng kia. "Lão Chu a, chúng ta cũng là giao tình cũ. Ngươi cứ nói, một lô dược liệu này là dự định bán cho ai? Nhiều dược liệu như vậy, sợ là người bình thường ăn không vô, ngươi tột cùng là đang giúp ai làm việc? Nói ra, ta liền thả ngươi một con đường sống. Dư Càn Liệt lúc này mang theo một đám người lớn, đang ở bên trong đình viện Phú Bảo lâu, thẩm vấn Chu Viêm. Theo Dư Càn Liệt, Chu Viêm làm một lô dược liệu lớn như thế, tất nhiên không phải đến trong thành này đầu cơ trục lợi, mà là muốn cung ứng cho một nhà nào đó, thậm chí là để đối phương quật khởi. Hành vi bực này, Dư Càn Liệt làm sao có thể nhẫn? Tự nhiên là muốn tra ra, Chu Viêm tột cùng là làm việc cho người nào. Sau đó lại đem Chu Viêm cùng với người sau lưng hắn đều thống thống tiêu diệt. Muốn tại thời điểm đối phương chưa phản ứng lại, liền trực tiếp đem người đánh nổ, trấn nhiếp những người này. Nếu không, chỉ riêng những dược liệu thương sau lưng này, đoán chừng hơn phân nửa cũng chịu không được dụ hoặc, rất nhanh liền bị người khác lừa chạy. Liên Hỏa Bang hắn cũng không phải thiện nam tín nữa gì, còn ăn một bộ đạo lý cạnh tranh công bằng này. Nhưng mà, Chu Viêm lại là hai mắt khẽ nhắm. Một phen ý tứ này, cũng là tương đối rõ ràng. Muốn chém giết muốn dốc thịt cứ tùy ý, hắn là nửa chữ cũng sẽ không nói. Ha ha, vẫn là cái xương cứng, rất tốt, ta thích người có cốt khí. Dư Càn Liệt đuốt một cái râu ria hỏa hồng của mình. Sau đó để cho người ta lấy tới một bức họa. Bức họa chính là bộ dáng Chu Diệu Thanh kia. Chậc chậc, đây là nữ nhi của ngươi đi. Thật sự là tiểu mỹ nhân Thủy Linh. Ta cái này phái thủ hạ đi Đông Phong trấn, đem nữ nhi của ngươi bắt đến trước mặt ngươi, để nàng tận mắt xem, bởi vì sự ngu xuẩn của nàng, nàng sẽ tao ngộ đối đại điên cuồng cỡ nào. Dư Càn Liệt chậm rãi nói. Nội dung càng làm cho người ta cảm giác dùng mình, thậm chí cũng đều không dám tưởng tượng, một cô nương nhu mỹ tiểu nộn như thế, nếu là bị bắt đến bên trong tổng đường liệt hỏa băng này, sẽ tao ngộ hậu quả thê thảm cỡ nào. Nhưng mà, Chu Viêm vẫn như cũ không hề bị lay động. Sự tình bán đứng giang trần, hắn tự nhiên là sẽ không làm. Muốn trách, cũng chỉ trách mình không đủ cẩn thận. Vậy mà dưới tình huống như vậy ngã nhào. Đã ngã nhào này, vậy cũng chỉ có thể nhận. Nữ nhi của mình, hắn trước đó đã sớm làm xong bàn giao. Nói cho Chu Diệu Thành, nếu là hắn xảy ra chuyện, vậy thì đừng nghĩ đến cứu hắn, lập tức mang theo tất cả tiền, rời đi Đông Phong trấn, hoặc là tìm nơi nương tựa giang trần, hoặc là liền đi đến một nơi không có người biết, bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù sự tình như vậy, đối với một tiểu nữ hài tới nói có chút tàn khốc, nhưng vận mệnh chính là như thế, nếu như có thể chọn, không có người nào sẽ chọn như vậy. Dư Càn Liệt thấy Chu Viêm kia mềm không được cứng không xong, lúc này cũng rốt cục giận. "Tốt, đã ngươi muốn kiên chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Dư Càn Liệt nói, liền ra hiệu bên người một tên đại lực sĩ nhìn qua thân hình vô cùng hùng tráng đi lên phía trước. Đại lực sĩ kia cởi bỏ áo trên, lộ ra cơ bắp như sắt thép. "Đem hắn đánh thành thịt nát cho ta, ta muốn đem hắn dán lên trên tường thành." Dư Càn Liệt ra lệnh. Chu Viêm cũng không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Chỉ riêng khung xương của đại lực sĩ trước mắt này ở chỗ này, mình sợ là gánh không được hai quyền, liền muốn triệt để bàn giao. Ngay khi tráng hán kia chuẩn bị xuất thủ, đám người lại đống nhiên nghe thấy được chỗ cao không, dường như chuyển đến một tiếng âm bạo. Thanh âm gì? Đám người Dư Càn Liệt cảm giác lỗ tai bị nổ một chút. Ngay khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lại là một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Oeng! Khoảnh khắc người kia rơi xuống đất, liền đem đại lực sĩ chuẩn bị xuất thủ kia dẫm thành huyết vụ. Hô! Mùi máu tanh đập vào mặt. Giang Trần khẽ vẫy tay, đem huyết vụ đều xua tan. Người nào? Trong lòng Dư Càn Liệt giật mình, chỉ là bộ dáng Giang Trần bị huyết vụ che chắn, lập tức không thể thấy rõ ràng. Liệt Hỏa Bang, các ngươi thật to gan, lại dám đi sự tình bắt cóc. Bản quan hiện tại hoài nghi các ngươi cấu kết yêu ma, cùng Thiên Bà giáo, Vô Tội môn, Kim gia sâu chỗ mưu đồ. Tất cả mọi người dựa vào tường ngồi xổm xuống cho ta. Giang Trần giơ lên lệnh bài Trảm Yêu Vệ trong tay. Hai chữ tổng kỳ cũng tương đối rõ ràng. Tổng kỳ? Khu khu một cái Trảm Yêu Vệ tổng kỳ, lại dám đến Phú Bảo lâu gây sự. Hiện tại là ngươi tự tiện xông vào dân trạch, ta chém chết ngươi đều hợp tình hợp lý. Dư Càn Liệt lạnh hừ một tiếng. Rất nhanh liền có một nhóm lớn cao thủ Liệt Hỏa Bang từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, đem Giang Trần vây chật như nêm cối. Giang Trần nhấc tay đem Chu Viêm giải cứu xuống, sau đó lại nhìn thoáng qua những tay đấm Liệt Hỏa Bang chung quanh này. Rất tốt, lại dám công nhiên tập kích Trảm Yêu Vệ, ngươi tốt nhất có thể có thực lực so với yêu ma. Chương 184, Hắc Ảnh Lục Sát Vệ. Chương 184, Hắc Ảnh Lục Sát Vệ. Giang Trần rút ra Hắc Kim Huyết Nguyệt đao của mình, một thanh lúc trước của mình, lần trước giao cho Lục Tiên. Hai ngày này lại đến trong Trảm Yêu Vệ một lần nữa bổ sung một thanh trở về, cũng là một kiện tam phẩm linh khí. Bất quá lấy đao pháp cảnh giới của Giang Trần bây giờ, cho dù là tam phẩm linh khí ở trong tay, cũng đồng dạng có thể đạt tới hiệu quả uy lực ngũ phẩm linh khí. Dư Càn Liệt nhìn Giang Trần trước mắt, tổng cảm thấy có chút quen mắt, bất quá trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi. Chỉ coi tiểu tử này, hẳn là người sau lưng Chu Viêm phái tới cứu chàng. Chẳng qua, tiểu tử này cũng quá tự cho là đúng. Cho là Phú Bảo lâu hắn là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hơn nữa còn nói năng lỗ mãng. Nói hắn cùng Kim gia, Thiên Bà giáo các loại sâu chỗ mưu đồ. Tiểu tử này là làm sao biết được? Chẳng lẽ đây chính là thẻ đánh bạc của người sau lưng Chu Viêm? Trong đầu Dư Càn Liệt rất nhanh liền hiện lên ngàn vạn sợi suy nghĩ. Bất quá Liệt Hỏa Bang hắn đã dám làm, cũng đều không có gì phải sợ. Nếu là không có chút bối cảnh, lại làm sao lăn lộn trong Thương Châu thành này? Chém chết một cái Trảm Yêu Vệ tổng kỳ, cũng không phải đại sự gì ghê gớm. Cọ cọ cọ. Mấy chục tên tay đấm Liệt Hỏa Bang, nhao nhao rút đao xông về phương hướng Giang Trần. Giang Trần thấy thế, trường đao trong tay bỗng nhiên vung lên. Sau đó liền nghe thấy được một chuỗi thanh âm, giống như giang đậu. Trong lúc nhất thời, mấy chục cái đầu người liền nhao nhao rơi xuống đất, từng cỗ thi thể đứt đầu liên tiếp ngã trên mặt đất. Mười mấy dược liệu thương vốn đang cười lạnh xem kịch, trông thấy một màn này, lập tức cả người đều ngây dại. Tức chính là Dư Càn Liệt, nụ cười âm ngoan trên mặt kia cũng đều trong nháy mắt cứng ngắc. A, Dư Càn Liệt hắn tốt xấu gì cũng là một đại phôi đản giết người như ngóe. Nhưng ngươi cái này vừa lên đến, liền trực tiếp đem đầu mấy chục người, cứ như cắt hoa quả trực tiếp chém. Trang diện này vẫn là lần đầu tiên gặp. Dù là Chu Viêm bên người Giang Trần, cũng đều hít sâu một hơi khí lạnh. Một hồi này vừa khôi phục lại, kém chút cũng không có bị cảnh tượng trước mắt dọa cho trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngươi nghỉ ngơi trước, Giang Trần nói. Chu Viêm cũng khẽ gật đầu, sắc mặt tái nhợt nói, được. Từ lúc bị bắt tới, sau đó bị trói ở trên cọc gỗ này, đều đã hơn nửa ngày thời gian, thân thể Chu Viêm cũng có chút không chịu được nổi, một hồi này cũng đều cảm giác toàn thân đau nhức, mang theo thân thể gần như tê liệt, chậm rãi ngồi ở trên một góc tường bên cạnh. Theo tình hình trước mắt, góc tường hẳn là địa phương an toàn nhất. Dư Càn Liệt cũng ý thức được, Giang Trần trước mắt thực lực không đơn giản. Hắn ngược lại là có chút kinh ngạc, dù sao lấy thực lực địa võ cảnh của hắn, cũng đều không nhìn ra tu vi Giang Trần trước mắt là ở vào trình độ gì. Nhưng lấy niên kỷ của Giang Trần, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng đều từ đầu đến cuối có một cái độ, không đến mức quá mức khoa trương mới là. Nhiều nhất tính ngươi linh võ cảnh, ngươi cũng đã rất giỏi. Vừa rồi một đao kia, đã tiếp cận đại thành. Tiểu tử ngươi cũng coi là có chút thiên phú, nhưng đầu óc không tốt lắm. Nơi này cũng không phải chợ bán thức ăn, mà là đại bản doanh liệt hỏa bàn ta. Dư Càn Liệt lạnh hừ một tiếng. Bây giờ cơ hội tốt như vậy, vậy mà là mất mặt lớn trước mặt những dược liệu thương này. Cái này khiến Dư Càn Liệt cũng cực kỳ phẫn nộ, lúc này vừa nhấc tay. Sau một khắc, ngay tại trung quanh sân nhỏ kia, nhanh chóng bay vút đến 6 đạo thân ảnh. Trên người 6 người này, cũng đều thống thống phóng xuất ra khí tức linh võ cảnh. Hơn nữa sát cơ băng lãnh trên người 6 người này phóng thích ra, càng làm cho tất cả mọi người tại hiện trường đều cảm nhận được toàn thân lạnh lẽo. Là Hắc Ảnh Lục Sát Vệ, tổ chức sát thủ đỉnh tiêm nhất bên trong Thương Châu thành, vậy mà là hiệu lực cho Liệt Hỏa Bang. Hắc Ảnh Lục Sát Vệ, tại toàn bộ bên trong Thương Châu thành, cũng là tồn tại làm người nghe tin đã sợ mất mật. Nghe nói cho dù là địch nhân có thiên quân vạn mã, Hắc Ảnh Lục Sát Vệ này cũng đều là cùng tiến cùng lui, sẽ không nhiều cũng sẽ không ít. Trên cơ bản, chỉ cần là bị liệt vào bên trong danh sách tất sát của Hắc Ảnh Lục Sát Vệ, như vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên trong Thương Châu thành có rất nhiều thảm án diệt môn, cũng đều là thủ bút của Hắc Ảnh Lục Sát Vệ này. 6 người này, mỗi một cái đều là tồn tại giết người như ngóe. Một màn trước mắt này, cũng là vô cùng hiếm thấy. 6 đại cao thủ vậy mà cùng một thời gian, còn dưới ban ngày ban mặt xuất thủ giết người, cũng coi là để tất cả mọi người biết thủ đoạn hung ác của Liệt Hỏa Bang. Trong lòng những dược liệu thương này, cũng tương đối rõ ràng. Rõ ràng chính là Dư Càn Liệt cố ý làm, ý tứ chính là nói, nếu là các ngươi không ngoan ngoãn hợp tác, vậy liền để Hắc Ảnh Lục Sát Vệ này đến trong nhà các ngươi làm khách. Khoảnh khắc Hắc Ảnh Lục Sát Vệ đột kích, khí tức liền đem Giang Trần phong tỏa lại, để Giang Trần căn bản không chỗ trốn. Đồng thời đây cũng là một môn bí kíp Hắc Ảnh Lục Sát Vệ tu luyện, cũng là một loại linh tướng chi lực bọn hắn nắm giữ. Hắc Ảnh linh tướng. Giang Trần cúi đầu xem xét, dường như có 6 đạo hắc ảnh từ dưới lòng đất lướt đến, đồng thời đem thân thể của mình cuốn lấy, cho nên khiến cho đứng tại chỗ, căn bản không thể động đậy. Đương nhiên, loại không thể động đậy này cũng là tương đối, chỉ cần cho lực lượng vượt ra khỏi loại hạn chế này, liền có thể tránh thoát trói buộc. Lấy thực lực Giang Trần, tự nhiên là có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Nhưng hiếm khi có một nhóm người thực lực tương đối yếu, đồng thời linh tướng lại vô cùng đặc thù xuất hiện. Giang Trần cũng nghĩ muốn lĩnh hội thật tốt một phen. Dù sao về sau nếu là gặp người tu vi cấp độ cao hơn, người thực lực cường đại, đồng thời lại nắm giữ một số linh tướng cổ quái, nếu như không có phòng bị, cũng dễ dàng bị đánh trở tay không kịp. Giang Trần chính là cần vào lúc này hấp thu kinh nghiệm nhiều hơn. Bởi vì Đại Hoang Đế Dương quyết Giang Trần tu luyện, phương hướng chỉ dẫn thì là linh tướng chi lực lấy bản thân làm gốc. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng liền mặc cho những người này trói buộc. Chờ đến một đoàn người giết tới trước mặt, Giang Trần lúc này mới xuất thủ. 6 người đụng tới, lần lượt cho một quyền. Phanh phanh phanh. Thân hình 6 người lúc này trực tiếp nổ tung. Lúc này 6 đoàn huyết vụ theo tiếng nổ vang xuất hiện. Giờ khắc này, Dư Càn Liệt là rốt cuộc đứng không vững nữa. Hắc Ảnh Lục Sát Vệ mình hao phí trọng kim nuôi, vậy mà bị Giang Trần trong nháy mắt tiêu diệt. Chỉ riêng những người này mỗi tháng cũng không biết muốn tiêu tốn bao nhiêu linh thạch của hắn, mà bây giờ vậy mà chết hết. Bang chủ, hắn hình như là cái tên Giang Trần kia. Lúc này, phòng thu chi kiêm sư ra một mực đi theo Dư Càn Liệt, một hồi này rốt cục nhớ ra rồi, vội vàng đi vào trước người Dư Càn Liệt nói. Mà Dư Càn Liệt nghe được cái tên này, cũng đống nhiên giật mình. Giang Trần. Giang Trần đêm hôm đó làm chết Kim Thiết Thành. Dư Càn Liệt bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nhìn tướng mạo Giang Trần tổng cảm thấy quen mắt. Giờ khắc này, tất cả ký ức đều trở về. Bát Hoang phần khí đỉnh trong cơ thể Giang Trần, còn có nhận vệ hồn, cũng đều đang nhanh chóng hấp thu năng lượng, chỉ riêng những lực lượng này đều để Giang Trần có tăng lên không nhỏ. Người chính là Giang Trần. Dư Càn Liệt nhìn về phía Giang Trần hỏi. Là ta. Giang Trần gật đầu. Giang Trần, Liệt Hỏa Bang ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi hôm nay lại đến Liệt Hỏa Bang ta đại khai sát giới, ngươi đây là ý gì? Thật sự cho rằng Liệt Hỏa Bang ta không ngợi, thu thập không được ngươi sao? Giang Trần suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc gật đầu một cái. Đúng. Chương 185, năng khuất năng thân. Chương 185, năng khuất năng thân. Giang Trần nói rất thành khẩn. Giờ khác này Dư Càn Liệt thậm chí đều cảm thấy, ngựa khí mình vừa rồi quá nặng đi, người ta lễ phép như vậy, mình làm sao có thể ngạc nhiên như thế? Bất quá Dư Càn Liệt nghe được lời Giang Trần nói, lúc này cũng hận đến hàm răng ngứa ngáy. Bởi vì Giang Trần nói là sự thật. Hôm trước Giang Trần tại trong Kim gia đại hiện thần uy, Kim gia lão tổ kia còn chưa hiện thân, liền bị đánh cho thi cốt vô tồn. Kim gia gia chủ Kim Thiết Hành đều đã thi triển ra yêu ma chi pháp, tu vi bản thân đã bước vào cấp độ thiên võ cảnh, nhưng vẫn là bị Giang Trần đánh nổ. Mặc dù Dư Càn Liệt không cảm thấy Kim Thiết Thành rất lợi hại, nhưng thật muốn hắn đánh với Kim Thiết Thành dưới trạng thái như thế, nội tâm hắn vẫn là vô cùng không nguyện ý, dù sao bản thân Dư Càn Liệt cũng vừa bước vào địa võ cảnh không lâu, cũng liền miễn cưỡng có thể xếp được số ở trong thành này. Trên lệch cùng thiên võ cảnh vẫn là vô cùng lớn. Huống chi, Dư Càn Liệt hắn là động não. 5 tháng này không động não, vĩnh viễn đều chỉ là hạ tam lam. "Tốt, Giang Trần, Liệt Hỏa Bang ta hoàn toàn chính xác thu thập không được ngươi. Nhưng vậy thì thế nào, ngươi chẳng lẽ còn có thể đem trên dưới Liệt Hỏa Bang ta đều giết sạch hay sao?" Dư Càn Liệt tiến lên gầm thét. "Cái kia ngược lại không cần." Giang Trần khẽ lắc đầu. "Trước giết ngươi rồi nói sau." Lời Giang Trần nói, khiến ánh mắt Dư Càn Liệt trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh. Không đợi Dư Càn Liệt tiếp tục mở miệng, dưới chân Giang Trần đã là một điểm, thân hình giống như mũi tên rời cùng, nhanh chóng xông về phía Dư Càn Liệt. Giờ khắc này, Dư Càn Liệt cũng ý thức được, Giang Trần là làm thật. Đây là thật muốn lấy tính mạng của hắn. Hoàn toàn chính xác. Liệt Hỏa Bang từ trên xuống dưới đều là hắn định đoạt. Hắn nếu là thật đã chết, người còn lại của Liệt Hỏa Bang cũng chưa chắc thật sẽ giúp mình xuất thủ, nói không chừng đã sớm chia tài sản chạy trốn. Phù thông. Dư Càn Liệt trực tiếp ngay trước mặt Giang Trần quỳ xuống. "Đại nhân tha mạng, tiểu nhân biết sai." Sau một khắc, cả người Dư Càn Liệt đều nằm rạp trên mặt đất. Dù sao đều là chết. Vậy chẳng bằng kéo dài hơi tàn, chờ mình liên hệ với Phong Lan Kiếm Tông, lại để người Phong Lan Kiếm Tông đến thu thập Giang Trần, mình cần gì phải huyên náo cứng ngắc như thế với Giang Trần này? Hoàn toàn không có cái cần thiết này. Dư Càn Liệt đầu hàng vô cùng dứt khoát. Đao của Giang Trần, trong lúc nhất thời cũng đều khó mà rơi xuống. Dù sao Dư Càn Liệt nhìn qua, vô cùng thành khẩn. Chắc không được Liệt Hỏa Bang ngươi có thể làm lớn làm mạnh. Giang Trần cũng nhịn không được cảm thán một tiếng. Dư Càn Liệt đường đường địa võ cảnh cường giả này, vậy mà nói quỷ là quỷ. Còn ngay trước mặt nhiều người như vậy, thật sự là năng khuất năng thân. Đại nhân nói quá lời, chỉ cần đại nhân nguyện ý thả tiểu nhân một con đường sống, tiểu nhân nguyện ý dâng lên linh thạch 100 vạn mai. Dư Càn Liệt nói, 100 vạn mai linh thạch. Đây chính là tài lực của Liệt Hỏa Bang sao? Thậm chí đây có khả năng chỉ là một góc của băng sơn tài lực trong tay Liệt Hỏa Bang. Giang Trần hắn thân là Trạm Yêu Vệ tổng kỳ, mỗi tháng mới cho 50 mai linh thạch. Trên lệnh giàu nghèo chỉ sẽ lớn hơn trong tưởng tượng của ngươi. Khu một cái Liệt Hỏa Bang, liền có thể nhẹ nhõm xuất ra hơn 100 vạn linh thạch, có thể thấy được những người này ngày bình thường, tuột cùng vơ vét bao nhiêu tài nguyên, lại không biết dùng bao nhiêu tài nguyên đi giúp đỡ địch nhân của Đại Lan Vương triều. Hồ đồ, giết ngươi, linh thạch cũng là của ta." Giang Trần thản nhiên nói. Dư Càn Liệt đang quỳ bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. "A." Sau một khắc, đao quang Giang Trần chính là nhoáng một cái đã qua. Đầu Dư Càn Liệt trong nháy mắt bay lên trời, rơi vào trong ngực một dược liệu thương. Dược liệu thương kia bưng lấy đầu Dư Càn Liệt, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng đem đầu người trong tay ném ra ngoài. Đồng thời tất cả mọi người đều bị sự quyết đoán cùng tàn nhẫn của Giang Trần chấn nhất rồi. Giang Trần ra tay thật sự là quá quyết đoán. Vừa rồi còn đang trò chuyện, sau một khắc liền nghĩ thông suốt một đao chém xuống. Đối với Giang Trần mà nói, lưu lại Dư Càn Liệt ngược lại còn dễ dàng thêm phiền cho mình, nếu là chém giết Dư Càn Liệt, ít nhất còn có thể bớt đi một số phiền phức. Về phần sau lưng Liệt Hỏa Bang này, lại có một số người thế nào? Vậy thì chờ đến lúc đó xuất hiện rồi nói sau. Các ngươi cũng là người Liệt Hỏa Bang. Ánh mắt Giang Trần quét về phía một đoàn người đối diện. Doa đến một đám dược liệu thương này, từng cái cũng đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, chúng ta không phải Liệt Hỏa Bang. Chúng ta là dược liệu thương trong thành, là bách tính tốt an phận thủ pháp a. Đúng vậy a đại nhân, chúng ta là bị Liệt Hỏa Bang bức hiếp đại nhân, trong tay ta có tội chứng của Liệt Hỏa Bang, Liệt Hỏa Bang bọn hắn tại thời khắc thành trì nguy cấp, cố ý đầu cơ tích chữa dược liệu tăng giá, phát tài nguy nan. Đúng, ta cũng có, ta lần trước trông thấy, người Liệt Hỏa Bang bắt cóc tiểu hài nhân loại trong thành, đám người lập tức mồm năm miệng mười nói, một cái muốn chạy trốn đều không có. Người coi như có thể chạy nữa, lại há có thể chạy qua đao trong tay Giang Trần. Ngay cả hắc ảnh lục sát vệ kia cũng đều không có cơ hội đào tẩu. Được rồi, toàn bộ đều dựa vào tường ngồi xuống tốt. Giang Trần phất phất tay. Chỉ riêng hắc ảnh lục sát vệ này ở trong Liệt Hỏa Bang, những người này liền khó mà giải thích. Dưới sự dẫn dắt của phòng thu chi kiêm sư ra kia, Giang Trần lấy đi tài sản của Liệt Hỏa Bang. Sau đó một mùi lửa đốt toàn bộ phú bảo lâu. Sự tình này cũng coi như cứ thế kết thúc. Người Liệt Hỏa Bang quay đầu nhìn lại phát hiện bang chủ đều không còn, đều không có người phát tiền cho bọn hắn, vậy ai còn sẽ bán mạng cho Liệt Hỏa Bang? Huống chi, đại bộ phận cao thủ cũng đều bị Giang Trần chém giết. Ngược lại là phòng thu chi kia bị Giang Trần bắt lấy. Người này trưởng không không ít bí mật, hẳn là có không ít công dụng, ít nhất là hữu dụng hơn Dư Càn Liệt nhiều. Phòng thu chi này cũng chỉ là một người bình thường, không có bao nhiêu tu vi. Giang Trần tìm đến hai huynh đệ Triệu gia. Hai huynh đệ này sau khi trải qua lần trước, cũng đều lấy Giang Trần như thiên lôi sai đầu đánh đó. Khi biết được Giang Trần tiêu diệt Kim gia, hai huynh đệ Triệu gia này càng là bội phục Giang Trần sắt đất. Bây giờ lại biết được, Giang Trần vậy mà diệt ưu ác tính toàn bộ Thương Châu thành, Liệt Hỏa Bang. Huynh đệ Triệu gia càng là khiếp sợ không thôi. Trước đem người này áp giải đến trong địa lao, thật tốt thẩm vấn một chút, nhìn xem Liệt Hỏa Bang có sự tình cấu kết yêu ma các loại hay không. Sau đó lại thử một chút xem, có thể xin lệnh truy nã nhân viên đang lẩn trốn của Liệt Hỏa Bang hay không. Giang Trần bàn giao nói. Vâng, đại nhân. Hai người Triệu Minh Triệu Dũng lập tức bắt đầu bắt tay vào làm việc. Không nắm được yêu ma, không nắm được Kim gia, không nắm được Dư Càn Liệt kia, chẳng lẽ còn không nắm được ngươi một cái phòng thu chi nho nhỏ sao? Không nói ngươi, ngay cả Kim Lực gia của Kim gia kia, một hồi này đang ở trong địa lao hát nha khóc chít chít khai báo sự tình đâu. Mỗi ngày rảnh rỗi liền đưa 100 roi, đánh tới khi ngươi đem tất cả sự tình đều khai báo sạch sẽ mới thôi. Đồng thời, Giang Trần cũng còn rút ra một cái không. để Chu Viêm cùng mười mấy dược liệu thương đều mở một cái hội. Về sau cung ứng dược liệu trong Thương Châu thành này, Chu gia hắn định đoạt. Đám người lúc này mới ý thức được, hóa ra chỗ dựa sau lưng Chu gia, vậy mà là Giang Trần. Chương 186, thành chủ Triệu Kiến. Chương 186, thành chủ Triệu Kiến sự tình trên buôn bán, Giang Trần cũng không ám hiểu. Mà mục đích của hắn cũng không phải như liệt hỏa bằng kia, trưởng khống ngành nghề dược liệu trong Thương Châu thành này, mà là cần có dược liệu ổn định cung cấp đến trong tay hắn, để hắn có thể buông tay đi luyện chế đan dược. Tuy nói, không có Chu gia, Giang Trần cũng đồng dạng có thể tốn tiền đi tìm liệt hỏa bang mua dược liệu. Nhưng đi tới đi lui, tất nhiên sẽ bị liệt hỏa bang để mắt tới, đến lúc đó tất nhiên sẽ có một số tâm tư lệch lạc. Dù sao theo người liệt hỏa bang, Giang Trần mua đi nhiều dược liệu như vậy, tất nhiên cũng là một vị luyện đan sư, đến khó tránh khỏi sẽ đem chủ ý đánh tới trên đầu Giang Trần. Một tên luyện đan sư có thể sáng tạo ra giá trị vô cùng cao. Nếu là đem trường khống, tiến hành một phen ép khô triệt để, như vậy lợi nhuận có thể ép ra, tự nhiên sẽ càng nhiều. Nếu là luyện đan sư không có bối cảnh, cũng rất dễ dàng liền bị người trưởng không lấy. Phương diện sinh ý dược liệu này, bản thân Chu Viêm vô cùng quen thuộc. Chu Viêm cũng biểu thị, rất nhanh sẽ có một chi đội ngũ luyện đan sư mới, một lần nữa tỏa chấn thị trường dược liệu Thương Châu thành. Dù sao ngươi chỉ có dược liệu, đến lúc đó không sản xuất ra được đan dược, cũng đều là phí công nhọc sức. Chỉ có luyện đan sư cường lực nhập chú, mới có thể để thị trường dược liệu toàn bộ trong thành một lần nữa hoạt lạc. Trong lòng đông đảo dược liệu thương tính toán, tuy nói dược liệu cung cấp lúc mới bắt đầu sẽ không quá nhiều, nhưng lợi nhuận trong đó lại trở về. Trước kia chỉ có thể hợp tác với Liệt Hỏa Bang, lợi nhuận tới tay căn bản không đủ một thành, có đôi khi thậm chí ngay cả tiền bôi đều thu không được. Mà bây giờ hợp tác với Chu gia, tuy nói lúc mới bắt đầu số lượng tương đối ít, nhưng ít ra lợi nhuận đi lên. Chỉ chờ về sau nếu Chu gia lớn mạnh, có lẽ thời gian của bọn hắn sẽ tốt hơn. Chỉ bất quá, điều kiện tiên quyết cũng là cần Chu gia có lương tâm mới được. Nếu không, Chu gia sớm muộn cũng sẽ biến thành cái Liệt Hỏa Bang thứ hai. Giang Trần mang theo Chu Viêm trở lại Tử Vân Sơn Trang. Khi Chu Diệu Thanh con mắt gần như đều khóc sưng lên, trông thấy Chu Viêm bình yên vô sự trở về, lập tức khóc tiến lên, gắt gao ôm lấy Giang Trần. "Ô, Giang đại ca, cảm ơn ngươi." Chu Diệu Thanh nghẹn ngào nói. Giang Trần cũng là vỗ vỗ phía sau lưng nhu thuận của Chu Diệu Thanh. Chu Viêm ở một bên, ngược lại là buông xuống đôi tay xấu hổ, hắn còn tưởng rằng vừa rồi nữ nhi là tới ôm hắn đâu. "Quá tốt rồi, Chu gia chủ không có việc gì là tốt rồi, Diệu Thanh thế nhưng là lo lắng cả một buổi chiều đâu." Trình Vũ Nhu cũng tiến lên vỗ vỗ phía sau lưng Chu Diệu Thanh. Chu Diệu Thanh cũng là đỏ mặt, từ trên người Giang Trần lui xuống, dù sao phu nhân Giang Trần còn ở nơi này đâu, mình làm như vậy, thật sự là quá không nên. "Thật xin lỗi, ta quá kích động. Ta không phải cố ý, Giang đại ca." Chu Diệu Thanh le lưỡi. "Ha ha, không có việc gì." Giang Trần ha ha cười một tiếng. "Tiểu cô nương thơm thơm mềm mềm, rất dễ ôm." Bất quá vừa rồi Giang Trần cảm thụ một chút, nhục thân lực lượng của Chu Diệu Thanh cũng chưa gia tăng, xem ra một viên phần thiên long tượng đan kia, Chu Viêm cũng chưa cho Chu Diệu Thanh phục dụng. Đương nhiên, hắn đem đan dược cho Chu Viêm cho ai phục dụng, đó đều là tự do của hắn. Giang Trần cũng sẽ không can thiệp hỏi nhiều. "Ta đã để Lý quản gia chuẩn bị cơm nước, bên ngoài lạnh, vào trong nhà nói đi." Trình Vũ Nhu mời đến. Chu Viêm cũng là trải qua một phen này, cũng có chút kinh hồn chưa định. Hơn nữa đại bộ phận kinh hãi đều là Giang Trần cho. Không nghĩ tới Giang Trần vậy mà có thực lực cường đại như thế, đơn thương độc mã, liền trực tiếp phế đi toàn bộ Liệt Hỏa Bang. Còn có Kim gia kia. Khi biết được Kim gia bị diệt, Chu Viêm cũng đều cao hứng gần như muốn nhảy dựng lên. Tuy nói Kim gia gia đại nghiệp đại, bây giờ còn có không ít sản nghiệp, nhưng không được bao lâu thời gian, tất cả sản nghiệp Kim gia đều sẽ bị niêm phong, thôn tính. Dù là một số người có quan hệ hợp tác với Kim gia, Trạm Yêu Vệ nếu là muốn làm người, cũng đều có rất nhiều biện pháp. Trên bàn cơm, Chu Viêm cũng là một mực kính rượu Giang Trần. Chu Diệu Thanh cũng thế. Trình Vũ Nhu sợ Giang Trần uống quá nhiều, ở giữa cũng giúp đỡ uống một ngụm, lập tức sặc đến toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng. Chọc cho Giang Trần cũng là cười ha ha. "Đúng rồi, Giang Trần, đến lúc đó ta sẽ một lần nữa tổ chức mở ra linh đăng cát. Ngươi chỉ cần treo cái tên, tất cả thu nhập, ngươi ta chia 5 năm. Chu Viêm nói. Chu gia vốn là gia tộc luyện đan, bản thân Chu Viêm hắn cũng là tam phẩm luyện đan sư. Đến lúc đó lại chiêu mộ một số người đến, linh đan các cũng tất nhiên có thể một lần nữa khai trương. Quá nhiều." Giang Trần liên tục khoát tay, đang muốn cự tuyệt. "Trước đừng vội cự tuyệt, việc này nhất định là ta chiếm tiện nghi. Hơn nữa, linh đan các này lúc mới khai trương, tất nhiên là cần cao thủ giống như ngươi tỏa chấn. Đến lúc đó, có lẽ sẽ có một số luyện đan sư sẽ đến bái quán, nếu như có thể đem bọn hắn thu phục, vậy lực ảnh hưởng linh đan các chúng ta sẽ lớn hơn." Chu Viêm nói. "Được, không có vấn đề, đến lúc đó gọi ta là được rồi." Lấy nhân mạch Chu gia, tự nhiên là có thể chiêu làm đến một số luyện đan sư tới tòa chấn, nhưng đến lúc đó sẽ xuất hiện tràn diện gì, cũng đều không quá dễ nói. Giang Trần là bày ra qua trình độ luyện đan. Không chỉ có như thế, Giang Trần còn có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược, đây mới là chỗ kinh khủng nhất. Giang Trần trẻ tuổi như vậy, vậy mà cũng đã là một tên ngũ phẩm luyện đan sư. Bất luận là luyện chế như thế nào, chỉ cần linh đan các của ngươi có thể xuất ra ngũ phẩm đan dược, vậy liền trực tiếp là vương nổ. Ai đến cũng phải phục ngươi. Trình Vũ Nhu ở một bên nghe, trong mắt cũng có quang mang rực rỡ dục thử. Sau khi Chu Viêm trông thấy, lúc này cũng mỉm cười. Trước đó nghe Giang Trần nói, Trình cô nương đối với luyện đan cũng có chút hứng thú, chờ linh đan các mở lên, cũng chuyên môn chế tạo cho ngươi một gian phòng luyện đan, rảnh rỗi thì đến chỗ chúng ta, luyện tay một chút. Ta chút trình độ này, vẫn là đường đi lãng phí dược liệu của Chu gia chủ. Trình Vũ Nhu nghe được mời, trong lòng cũng có chút hưng phấn, nhưng ngoài miệng vẫn là khiêm tốn nói: "Ai, chúng ta làm sinh ý dược liệu, còn sợ những dược liệu này hay sao? Huống chi, đây đều là đầu tư a." Chu Viêm cười nói: "Đúng vậy a, Vũ Du tỷ tỷ, chúng ta có thể cùng một chỗ luyện đan." Chu Diệu Thanh cũng đội và ngoan ngoãn mời. Tính cách như Trình Vũ Du, đừng nói Giang Trần, ngay cả nàng đều vô cùng thích. "Được được được, Diệu Thanh muội muội thịnh tình mời, ta làm sao có thể không lĩnh tình đâu?" Trình Vũ Du nói. Sau bữa cơm, Giang Trần cũng đích thân hộ tống Chu Viêm cùng Chu Diệu Thanh trở lại khách sạn trong thành. Chu Viêm là bị bắt cóc ở ngoài thành. Trái lại bên trong Thương Châu thành, trị an vẫn là tương đối không tệ. Ngay cả số lượng tội phạm truy nã cũng đều rất ít. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện sự tình phạm pháp ngay tại đường cái gì. "Được rồi, còn làm phiền ngươi chuyên môn đi một chuyến hộ tống chúng ta." "Không phiền phức, cũng tiện đường làm quen một chút Thương Châu thành này. Diệu Thanh, ngươi ở trong thành này thích đứng trước, nếu là còn muốn làm trạm yêu vệ, đến lúc đó nói với ta." Chu Diệu Thanh nghe vậy, lập tức vẻ mặt hưng phấn. "Ta để cử ngươi trực tiếp gia nhập dự bị dịch." Nghe được dự bị dịch, Chu Diệu Thanh lập tức vẻ mặt thất vọng, còn tưởng rằng Giang đại ca muốn thu nàng đâu. "A, cảm ơn Giang đại ca." "Không có việc gì." Chờ đến khi hai người về trong khách sạn nghỉ ngơi, đột nhiên một trận tiếng móng ngựa chuyển đến. Chính là Triệu Dũng. "Đại nhân, thành chủ đại nhân phái ta tới tìm ngươi, hắn muốn gặp ngươi." Chương 187, tình báo. Chương 187, tình báo. Thành chủ muốn gặp hắn. Trong đầu Giang Trần lập tức nhớ tới thành chủ Thịnh Vân Thiên không nói cười tùy tiện, mặt mang uy nghiêm kia. Thực lực Thịnh Vân Thiên, Giang Trần chưa thấy qua. Nhưng yêu ma Thịnh Vân Thiên đánh không lại, Giang Trần hắn có thể trực tiếp giết, như vậy thực lực Thịnh Vân Thiên tự nhiên là không bằng hắn. Đương nhiên, Giang Trần đối với Thịnh Vân Thiên này vẫn là tương đối có hảo cảm. Ít nhất khi có yêu ma, thành chủ này là thật lên. Nếu là một thành chủ không chịu trách nhiệm, là không thể nào xông đến tiền tuyến. Hơn nữa Thương Châu thành dưới sự quản lý của hắn, phương diện quân kỷ vẫn là tương đối nghiêm minh, không đến mức xuất hiện một số sự tình cá thịt bách tính các loại. Đương nhiên, sự tình cấu kết tương tự như Kim gia cùng Liệt Hỏa bang, vậy mỗi cái địa phương đều sẽ có. Thường thường sau lưng những người này cũng đều có một số lực lượng không thể ngăn cản. Làm thành chủ, tự nhiên là không có khả năng làm sằng làm bậy như Giang Trần. Thịnh Vân Tiên muốn gặp hắn, Giang Trần cũng không mang theo sợ hãi. Nói đến, Giang Trần cũng còn chưa đi qua phủ thành chủ đâu. "Đi thôi, phía trước dẫn đường." "Vâng." Triệu Dũng còn chuyên môn dắt tới cho Giang Trần một con ngựa. Hai người giục ngựa đi tới phủ thành chủ. Giang Trần trông thấy phủ thành chủ cao lớn kia, điêu long hỏa đống, thủ vệ sông nghiêm. Đồng thời cũng có thể trông thấy, bên trong phủ thành chủ đèn đuốc sáng trưng, lui tới rất nhiều tình báo, đang không ngừng đưa vào đưa ra. Có thể thấy được công vụ ngày bình thường của phủ thành chủ này, tuột cùng là bận rộn cỡ nào. Triệu Dũng cũng không cùng Giang Trần cùng nhau tiến về, dù sao hắn chỉ là phụ trách dẫn đường, sau khi đưa đến, Triệu Dũng liền trực tiếp chờ ở ngoài phủ thành chủ. Bên ngoài phủ thành chủ này, còn chuyên môn thiết lập một khu chờ đợi. Có đôi khi, lúc bận rộn, khu chờ đợi này cũng đều có thể chật ních người. Hai tên thủ vệ, một trước một sau mang theo Giang Trần, tiến về hậu viện phủ thành chủ. "Giang tổng kỳ, thành chủ nói mời ngài ở chỗ này chờ một lát." "Đa tạ." Hậu viện này hẳn là địa phương bình thường nghỉ ngơi, trong một cái đình nghỉ mát cũng chuẩn bị nước trà bánh ngọt. Giang Trần cứ đứng ở trong đình nghỉ mát kia, nhìn mấy con cá chép trong hồ nước đang tự do tự tại bơi lội. Quay đầu cũng là mấy con cá cho Tử Vân Sơn Trang. Trong lòng Giang Trần nghĩ đến, lúc rảnh rỗi, nhìn xem những con cá này bơi qua bơi lại, ngược lại là cũng rất hài lòng. Xưa nay, thời gian cũng đều tương đối căng thẳng. Mãi cho đến gần đây, cũng mới coi là hơi thả chậm bước chân. Dù sao sau khi thực lực cường đại, phần cảm giác nguy cơ kia ngược lại là không có mãnh liệt như vậy. Đương nhiên, trong lòng Giang Trần cũng rõ ràng, chút thực lực ấy của mình, có lẽ tại Đại Lan Vương triều có thể chiếm cứ ưu thế nhất định. Nhưng thế giới rộng lớn cỡ nào, nói không chừng đối với toàn bộ đại lục mà nói, Đại Lan Vương triều mới là tân thủ thôn chân chính. Cho nên Giang Trần cũng cần tiếp tục bảo trì chi tâm cảnh giác, để tăng lên thực lực của mình. Trảm sát yêu ma là một con đường, luyện đan cũng là một con đường. Ngay khi Giang Trần nhìn xem cá bơi, trong lòng suy tư, liền cảm giác một trận tiếng bước chân nặng nề tới gần. Giang Trần quay đầu nhìn lại, chính là thành chủ Thịnh Vân Thiên đã gặp trước đó. Đương nhiên Thịnh Vân Thiên phải chăng nhớ ký hắn, có ấn tượng với hắn hay không, vậy Giang Trần cũng không biết. Thuộc hạ gặp qua thành chủ. Giang Trần đối với Thịnh Vân Thiên hành lễ. "Không cần đa lễ. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, còn phải là đám người trẻ tuổi các ngươi, dám xông dám làm à. Ngồi đi." Thịnh Vân Thiên ra hiệu một phen, sau đó dẫn đầu ngồi xuống, sau đó rót cho Giang Trần một chén trà, lại rót cho mình. Dường như một mực bận rộn đến bây giờ, mới có cơ hội dừng lại uống một ngụm trà. "Thành chủ trăm công nghìn việc, thật sự là vất vả." Giang Trần từ đáy lòng nói. Lời này cũng không phải cung duy, mà là phát ra từ nội tâm. Dù sao lúc đến liền thấy, người này ra ra vào vào nhiều vô số kể, cũng không biết có bao nhiêu sự tình muốn báo lên xử lý, nếu là để Giang Trần hắn tới làm những sự tình này, vậy sợ là còn khó khăn gấp vạn lần so với giết vào xảo huyệt yêu ma. Đều là một số chuyện lông gà vỏ tỏi. "Ngươi cũng đừng khẩn trương, lần này tìm ngươi đến, một mặt là muốn nhận thức một chút anh hùng Thương Châu thành này của ngươi. Mặt khác, cũng là muốn lộ ra một chút tin tức cho ngươi." Theo Giang Trần, Thịnh Vân Tiên làm người coi như tương đối thân hòa, hoặc là bởi vì thực lực Giang Trần bày ở chỗ này, cho nên căn bản cảm thụ không được uy nghiêm của Thịnh Vân Tiên. Đây cũng là chỗ tốt của thực lực cường đại. Khi ngươi nhìn ai cũng là sâu kiến, ngươi còn có thể cảm giác không được tự nhiên, cảm giác được tiên kỳ sao? Đương nhiên sẽ không. Tất cả khí chất bên ngoài, hoặc là nhiều năm lắng đọng, hết thảy cũng đều không còn sót lại chút gì. Ta tính là anh hùng cái gì, thành chủ nói đùa. Ha ha, chứ không nói sự tình ngươi diệt Kim gia, cùng Liệt Hỏa bang. Tình huống trong yêu ma cung điện kia, Lục Tiên cũng đại khái nói với ta, nếu không phải là ngươi, cho dù là có người Phong Lan kiếm tông cùng yêu ma sống mái với nhau, cũng khó mà khống chế lại tình huống trong yêu ma cung điện. Giang Trần nghe vậy, con mắt sáng lên. Không thể không nói đầu óc Lục Tiên vẫn là vô cùng tốt. Lúc đó Phong Lan kiếm tông, còn có Vô Tội môn, cùng thi thể một đoàn người Kim gia cũng đều không có lãng phí. Lục Tiên một mực chắc chắn chính là hai nhà này sống mái với nhau, sau đó nàng cùng Giang Trần liên thủ, mới đến một cái ngư ông đắc lợi. Bất quá vì bảo hộ Giang Trần, cho nên nàng liền để Giang Trần rút lui trước. Công lao này, ta đã ghi lại cho ngươi, qua mấy ngày lúc công lao tiến hành kết toán, hẳn là có thể trực tiếp thăng bách hộ, mặc dù tiến độ này chậm một chút, nhưng ngươi cũng thông cảm một chút, thứ này nếu là quá nhanh, cũng dễ dàng bị người ghen ghét. Thuộc hạ minh bạch, quan chức ngược lại là không quan trọng nhất có thể trảm yêu trừ ma. Giang Trần gật đầu nói, đây cũng là lời nói thật. Bản thân hắn cũng không quá coi trọng quan chức này, chỉ là cần một cái thân phận quang ra, đương nhiên đó là thời điểm ban đầu, hiện tại cũng không giống nhau. Ngoài ra, ngươi diệt Kim gia, liệt Hỏa bang. Trên lý luận, ngươi cũng đã là cùng triều đình thống nhất trên tuyến. Chỉ bất quá, ngươi sẽ bị đẩy lên tuyến đầu. Trong ánh mắt Giang Trần có chút tò mò. Lời này nói thế nào? Bất luận là Kim gia hay là Liệt Hỏa bang, trên thực tế đều không đủ gây sợ. Chân chính làm cho người ta kiêng kỵ, chính là thế lực sau lưng bọn hắn, Phong Lan kiếm tông. Coi như là phương diện triều đình hiện tại, cũng đều có chỗ kiêng kỵ đối với Phong Lan kiếm tông, cho nên mới dung túng Phong Lan kiếm tông này làm sảng làm bậy. Thịnh Vân Thiên trầm rãi nói. Giang Trần có chút hiểu được. Đã hiểu, thành chủ là muốn ta đi diệt Phong Lan kiếm tông kia sao? Phong Lan kiếm tông ở đâu? Giang Trần hỏi. Thịnh Vân Thiên lập tức bị lời Giang Trần nói cho chấn kinh không nhẹ. Người trẻ tuổi cũng quá mạnh đi. Vậy mà nói không hai lời, liền muốn đi làm Phong Lan kiếm tông. Khụ khụ, ngươi tỉnh táo một chút, Phong Lan kiếm tông không phải đơn giản như ngươi nghĩ. Thịnh Vân Thiên vội vàng nói. Giao phong cùng Phong Lan kiếm tông kia không đội bằng được, hơn nữa có là cơ hội. Ngươi động đồ vật của bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta lần này cũng chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, nơi này có một số tình báo liên quan tới Phong Lan kiếm tông, ngươi mang về thật tốt nhìn xem, cũng tốt có cái ngọn nguồn. Chương 188, Phong Ngạo Thiên chương 188, Phong Ngạo Thiên Thịnh Vân Thiên lần này tìm tới Giang Trần, cũng không có tiến hành hỏi trách đối với sự tình Kim gia cùng Liệt Hỏa bang, ngược lại là mười phần coi trọng Giang Trần. Đồng thời còn cung cấp một số tình báo của Phong Lan kiếm tông. Trước đó Giang Trần liền nghe Lục Tiên nói qua, Phong Lan kiếm tông là họa lớn trong lòng của Đại Lan Vương triều, chỉ là tạm thời không dành tay đối phó Phong Lan kiếm tông, hoặc là bản thân Phong Lan kiếm tông liền không có dễ đối phó như vậy. Đương nhiên, theo Giang Trần, Đại Lan Vương triều mới là chân chính có chơi. Một vương triều to lớn như thế, năng lượng ẩn chứa trong đó tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, Giang Trần sinh hoạt tại Đại Lan Vương triều thời gian dài như vậy, cũng biết phương diện triều đình, trên thực tế làm ra rất nhiều cố gắng vì bách tính, từ các phương diện đều có chiếu cố đối với bách tính, phương diện thuế má kỳ thật cũng không nặng. Mà chân chính tai họa thiên hạ, chính là những tông môn chi lưu nắm giữ thực lực này. Theo Giang Trần biết, mấy lần sự tình ma của này cũng đều có quan hệ với Phong Lan kiếm tông. Vì thu hoạch tài nguyên bên trong ma vực, vậy mà không để ý chết sống của bách tính thiên hạ. Bây giờ Giang Trần cũng biết, Đại Lan Vương triều cũng không phản đối mình động thủ với Phong Lan kiếm tông, vậy hắn an tâm. Hắn lo lắng chính là Đại Lan Vương triều vì có thể lắng lại việc này, đến lúc đó quyết tâm muốn đem hắn giao ra. Hắn ngược lại là không sợ, nhưng thực lực Lục Tiên, Trình Vũ Nhu các nàng không mạnh, khó mà ứng đối sự tình loại này. Vạn nhất rơi vào một cái hạ tràng bị triều đình truy sát, vậy Giang Trần cũng chỉ có thể xuất thủ đổi một chủ nhân cho vương triều này. Bất quá bây giờ nhìn lại, đương triều nữ đế cũng không đến mức ngu xuẩn như vậy, ngược lại tương đối thông minh, cung cấp tiện lợi cho mình, để cho mình đi đối phó Phong Lan kiếm tông. Chỉ cần là địch nhân, mặc kệ đối phương là tông gì, đều cùng nhau diệt sát. Giang Trần lật xem tư liệu trong tay, kiểm tra một chút. Phong Lan kiếm tông thánh tử, Phong Ngạo Thiên. Giang Trần trông thấy cái tên này, lập tức giật mình. Cái tên này có phải quá qua loa hay không? Cái này đều không cần tư liệu kỹ càng như thế, chỉ cần biết một cái tên, vậy cũng có thể đoán được, gia hỏa này là thành phần gì. Trên cơ bản chỉ nhìn cái tên liền biết, gia hỏa này khẳng định không đơn giản. Không sai, bất luận là Kim gia hay là Liệt Hỏa bang, trên thực tế đều là đang giúp Phong Ngạo Thiên làm việc. Bên trong Phong Lan kiếm tông, tổng cộng có 3 vị thánh tử. Phương thức Phong Lan kiếm tông bồi dưỡng thánh tử vô cùng đặc biệt, hoàn toàn sẽ không cho bọn hắn một điểm tài nguyên, hoàn toàn dựa vào thực lực của chính bọn hắn đi sáng tạo cơ hội, thu nạp tài nguyên, hơn nữa tại tình huống lập tức, ai có thể đột phá thiên võ cảnh trước, đồng thời thông qua khảo hạch thánh sơn của Phong Lan kiếm tông, liền có thể trở thành đạo tử, cũng chính là tông chủ đời tiếp theo. Thịnh Vân Tiên trầm rãi nói, đột phá thiên võ cảnh trước. Nói như vậy, hắn ngay cả thiên võ cảnh cũng không phải. Giang Trần bắt được điểm mù. Ách, người ta Phong Lan kiếm tông thánh tử, tuổi tác đều không vượt qua 30 tuổi, không phải thiên võ cảnh cũng rất bình thường. Thịnh Vân Tiên ho nhẹ một tiếng nói, đó thế nhưng là thiên võ cảnh a, tức chính là Thịnh Vân Tiên cũng đều là mục tiêu cả đời truy đuổi. Nhưng chân chính có thể bước vào đến một tầng cảnh giới này, vậy thật đúng là ít càng thêm ít. Lần này ngươi để Phong Ngạo Thiên kia ngã nhào một cái, nói không chừng Phong Ngạo Thiên rất nhanh sẽ tới tìm ngươi gây phiền phức, theo ta được biết, người này vô cùng hẹp hòi. Thịnh Vân Tiên nói. Giang Trần nghe vậy ngược lại là không thèm để ý, dù sao ngay cả thiên võ cảnh cũng không phải, vậy hoàn toàn chính xác không có gì phải kiêng kỵ. Bất quá ánh mắt Giang Trần, tự nhiên là không thể rơi vào trên người khu khu một cái Phong Ngạo Thiên, sau lưng Phong Ngạo Thiên còn có một cái Phong Lan kiếm tông lớn như vậy, bên trong có một số lão quái vật thế nào, hắn tự nhiên là muốn đề phòng một chút. Xin hỏi thành chủ, Phong Ngạo Thiên này có quan chức tại thân hay không? Giang Trần hỏi. Không có. bản quan thế nhưng là đường đường Trạm Yêu vệ tổng kỳ, chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn khu khu một cái điều dân? Hắn nếu là thành thật bổn phận, liền cho hắn mấy ngày thời gian sống yên ổn, nếu là dám can đảm dĩ hạ phạm thượng, vậy thì đừng trách bản quan không khách khí. Giang Trần nói, trong lòng Thịnh Vân Thiên cũng là thầm giận mình. Giang Trần tự nhiên không phải đạo phỉ không nao gì, sở dĩ trước mặt mọi người nói như vậy, chính là vì nói cho Thịnh Vân Thiên, tiểu tử kia các ngươi không dám động, ta tới động. Đây là đương nhiên, bất luận lúc nào, cũng đều không thể rơi uy nghiêm của triều đình, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi là chính nghĩa, triều đình vĩnh viễn đều là hậu thuẫn của ngươi. Thịnh Vân Thiên cũng là mỉm cười, sau đó vô cùng kiên định tỏ thái độ. Thịnh Vân Thiên cũng không biết thực lực Giang Trần mạnh bao nhiêu, nhưng theo Thịnh Vân Thiên, Giang Trần có lẽ là bên trong Đại Lan vương triều, hiếm có người có thể xuất ra cùng những người như Phong Ngạo Thiên chống lại. Mặc dù bên trong triều đình cũng có không ít thiên tiêu, thì như Diệp Viễn Thu Chi Lưu, nhưng những người kia cũng đều là bảo bối của triều đình, phải thật tốt bồi dưỡng, về sau có tác dụng lớn, nếu là hiện tại liền tiêu hao hết, vậy thì tương đương lãng phí. Hơn nữa thường thường ra thế sau lưng những người này cũng đều là liên quan đến toàn thân. Chỉ có Giang Trần bực này, tổng cộng một nhà cũng không có mấy người, liền thích hợp lấy ra cùng những người kia chống lại. Ngay khi hai người trò chuyện, đột nhiên một tên thị vệ bước nhanh đến, xa xa trông thấy Giang Trần cùng Thịnh Vân Thiên trong đỉnh, cũng là dừng bước, nhưng lại đứng ở địa phương Thịnh Vân Thiên có thể nhìn thấy. "Chuyện gì?" Thịnh Vân Thiên hỏi. "Hồi đại nhân, điệp báo trong triều, 10 vạn hỏa tốc." "Trình lên." Thịnh Vân Thiên vội vàng nói. Thị vệ kia lập tức trình lên một phần tình báo. Thịnh Vân Thiên mở ra xem, sắc mặt lập tức hơi đổi. Sau đó vậy mà đem tình báo trong tay đưa cho Giang Trần. "Thánh tử Phong Lan Kiếm Tông, Phong Ngạo Thiên sắp đến Thương Châu thành, hơn nữa sẽ mở một nhà đan đường." "Đan đường?" "Chính là địa phương bán đan dược, tương tự linh đan các chu gia sắp trình lên, chính là thuộc về đan đường. Thương Châu thành bởi vì bản thân ưu thế địa lý, bốn phía núi vây quanh hung thú hiếm thấy, đồng thời thảo dược phong phú, lại thêm một con sông Thương Châu cách đó không xa, càng là bốn phương thông suốt, cho nên tại ngành nghề dược liệu cũng đều vô cùng phát đạt. Cho nên đan dược cùng dược liệu một khối này, từ đầu đến cuối là đầu to thu thuế của Thương Châu thành. Xem ra Giang Trần mấy ngày nay cũng coi là chém vào động mạch chủ của Phong Ngạo Thiên kia. Vậy mà là bức bách Phong Ngạo Thiên đều đích thân đến mở đan đường." "Ồ." Giang Trần ngược lại là không nhanh không chậm uống một ngụm nước trà, mười phần bình tĩnh. "Đan đường Kim gia trước đó mở, vậy trên cơ bản cũng đều là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, căn bản không có giao thuế gì ở phương diện này, ngươi nếu là dám thu, vậy liền trực tiếp không luyện đan, có rất nhiều biện pháp đối kháng với ngươi. Dẫn đến tài chính Thương Châu thành, ở phương diện này cũng đều vô cùng giật gấu ba bai. Hơn nữa đan dược Kim gia, dùng đồ dọn thay đồ tốt, dù là đan dược cung cấp cho quân đội, cũng đều có rất nhiều vật phẩm kém chất lượng để đủ số lượng, đây mới là điểm chí mạng, cho nên đan đường Kim gia bị tăng giá, Thịnh Vân Thiên ngược lại vô cùng cao hứng. Nếu là đan dược một mạch này có thể trưởng không trong tay người mình, tổng so với rơi vào trong tay người khác muốn tốt hơn. Được, đến lúc đó nhìn xem, hắn nếu là thành thành thật thật làm ăn, ta đi cổ động cho hắn." Chương 189, hạ gia tỷ bội nhập học. Chương 189, hạ gia tỷ bội nhập học. Thành thành thật thật, liền đi cổ động cho hắn. Nếu là không thành thật, vậy liền làm thịt hắn. Đương nhiên nửa câu nói sau Giang Trần cũng chưa nói ra miệng, hắn cũng không phải trời sinh cuồng giết người gì. Một lời không hợp liền muốn đem người xử lý. Vạn nhất Phong Ngạo Thiên này là muốn cải tà quy chính thì sao, tổng phải cho người ta cơ hội mới là. Dù sao Giang Trần đến bây giờ cũng đều còn chưa thấy qua người này. Từ phủ thành chủ đi ra, Giang Trần trông thấy Triệu Dũng còn đang chờ ở bên ngoài. "Còn ở đó à, Triệu Minh đâu?" "Triệu Minh đang ở trong lao thẩm vấn những tên kia đâu. Các ngươi phí tâm, những linh thạch này cầm trước, tranh thủ sớm một chút đem thực lực tăng lên." Giang Trần cho Triệu Minh 1000 mai linh thạch. Hai người này trung can nghĩa đảm, hơn nữa cũng đều có dũng có mưu, không tính quá đốc. Bồi dưỡng một phen, tương lai có lẽ cũng coi là người tin được. Dù sao trung quy là có một số chuyện nhỏ, cần bọn hắn tới quan tâm. "A, đại nhân, cái này cầm, đừng nói nhảm." Giang Trần không cho cự tuyệt. 1000 mai linh thạch đối với bọn hắn mà nói cũng đã là một con số trên trời, nhưng đối với Giang Trần mà nói lại chỉ là chín châu mất một sợi lông. Chỉ riêng hai ngày này trước sau chép kim ra cùng liệt hỏa bàn kia cũng đã để trong tay Giang Trần, chỉ riêng linh thạch hiện có cũng đã tích lũy gần 300 vạn mai. Ngoài ra còn có dược liệu giá trị 500 vạn linh thạch tả hữu. Đương nhiên những dược liệu này các loại đại bộ phận Giang Trần cũng đều dùng đến. Sở dĩ linh thạch có sẵn chỉ có khu khu hơn 300 vạn, hẳn là bởi vì có một bộ phận linh thạch đều đã đưa đến trong tay Phong Ngạo Thiên kia. Khó trách Phong Ngạo Thiên gấp gáp nhảy chân như thế, bởi vì cái này trước sau cũng không sai biệt lắm, có gần ngàn vạn linh thạch. Nếu là đặt ở bình thường, tất nhiên là một khoản tài chính trọng đại, cho nên Phong Ngạo Thiên cũng cần mau chóng đem con đường này một lần nữa thu nạp. Giang Trần trở lại Tử Vân Sơn Trang, cùng Hạ Gia tỷ muội tu luyện một hồi, liền đem Trình Vũ Nhu kéo đến bên trong phòng luyện đan. Phòng luyện đan này cũng là bên trong Tử Vân Sơn Trang, vốn là có thiết thi, hơn nữa bố trí còn vô cùng không tệ. "Làm gì, dẫn ta tới nơi này?" Trình Vũ Nhu mím môi cười một tiếng, giả bộ như không hiểu. "Dạy ngươi luyện đan a." Đem tay đặt ở phía trên dược đỉnh, hai tay. Giang Trần cười xấu xa nói. Nửa canh giờ sau, Giang Trần cũng hoàn toàn chính xác là bắt đầu nghiêm túc dạy bảo Trình Vũ Nhu luyện đan. Bây giờ Giang Trần đã nắm giữ thất phẩm luyện đan thuật, chỉ đạo Trình Vũ Nhu, đó càng là sự tình dễ như trở bàn tay. Quan trọng nhất là Trình Vũ Nhu ở phương diện luyện đan cũng có được thiên phú cực cao, một số yếu linh cơ sở lại thêm tu vi tăng lên, bây giờ tu vi Trình Vũ Nhu cũng đều đã tiếp cận linh võ cảnh. Chỉ riêng tốc độ tu luyện như vậy cũng đều làm cho người ta than thở. lấy tu vi Trình Vũ Nhu bây giờ, ngược lại là cũng có thể trưởng khống hỏa diễm rất tốt, tiến hành luyện đan. Lúc Giang Trần chỉ đạo Trình Vũ Nhu luyện đan, chính mình cũng đang luyện đan, đã tạm thời không có đan phương cao phẩm hơn xuất hiện. Giang Trần cũng liền bắt tay vào luyện chế phần Thiên Long Tượng đan trước, đến lúc đó cũng tốt cho Lục Tiên các nàng mấy viên. Trên người mình tốt nhất còn có thể chuẩn bị mấy viên, vạn nhất đến lúc đó gặp người có nhu cầu, cũng tốt sớm một chút lấy ra, để các nàng tốt sớm ngày tăng thực lực lên. Ngày thứ hai, Giang Trần cũng không có quên, mang theo Hạ Gia tỷ bội tiến về Bạch Lộc thư viện. Tình huống cũng đúng như Giang Trần dự liệu, thiên phú hai nữ đặt ở trong Bạch Lộc thư viện cũng đều là tồn tại cực kỳ thượng thừa, Bạch Lộc thư viện gặp thiên tài trăm năm khó gặp như thế, vậy tự nhiên là cầu hiền như khát, trực tiếp liền hứa hẹn hai người nhập học. Bất quá học tập này lại cần tiến hành phong bế thức, sau khi khai giảng mỗi tháng sẽ chỉ có 2 ngày nghỉ. Vừa nghe đến cái này, hai nữ lập tức liền không vui, tại chỗ liền muốn đào tẩu, nói cái gì cũng đều không nguyện ý nhập học. Cuối cùng vẫn là dưới sự khuyên bảo của Giang Trần mới chịu tiếp tục học tập, nhưng lại cũng làm cho Bạch Lộc thư viện làm ra nhượng bộ. Thời khắc tan học mỗi ngày, nếu như rời đi thư viện 1-2 canh giờ cũng đều sẽ được cho phép. Điểm này bản thân Bạch Lộc thư viện chính là cho phép. Dù sao có rất nhiều học viên đều là từ địa phương khác tới, một đi một về, căn bản cũng không có thời gian đi học, cũng căn bản học tập không được cái gì. Nhưng thời gian ngoại khóa, chính ngươi hoạt động trong thành lại không thành vấn đề. Chỉ cần trở về trước giờ giới nghiêm là được rồi. Biết được điểm này, Hạ Gia tỷ muội lập tức mặt mày hớn hở lên. Cái này khiến một vị chủ sự học viện phụ trách làm thủ tục nhập học kia không khỏi trong lòng thầm nói, mỗi ngày 1-2 canh giờ này có cái gì tốt chơi, nhìn xem đem hai đứa bé này hưng phấn. Được rồi, các ngươi về sau liền ở chỗ này thật tốt học tập. Ở trong thư viện, tiền nên tiêu thì cứ dùng sức tiêu, đừng quá tiết kiệm. Mỗi tháng cho các ngươi mỗi người 10 vạn linh thạch, đến lúc đó không đủ thì viết thư cho ta, hoặc là trực tiếp trở về lấy cũng được, ta không có ở đây thì tìm Vũ Nhu. Giang Trần nói, hắn cũng không biết, học tập trong loại thư viện này, mỗi tháng cần tốn bao nhiêu tiền. Nhưng dù sao đều là một số học viên hảo môn quý tộc các loại, hơn nữa còn đều là nữ sinh, nếu là cho ít, khó tránh khỏi hai nữ sẽ bị khi phụ, môn đạo bên trong, Giang Trần không rõ ràng, nhưng hắn hiểu nữ nhân. À, không cần không cần, công tử chúng ta bình thường chính mình có thể ở trong thư viện làm một số việc làm thêm các loại. Hạ Tư Tuyển đội vàng nói. Giang Trần nghe vậy cũng trực tiếp gõ một cái trên đầu Hạ Tư Tuyển. Nha đầu này, bản công tử để các ngươi học tập trong thư viện là vì để cho các ngươi tìm việc làm thêm sao? Ô, ta sẽ học tập thật giỏi, tuyệt đối không để công tử thất vọng. Hạ Tư Ninh ở một bên cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng vẫn là nghiêm túc nhìn Giang Trần. Công tử, thật không cần nhiều như vậy. Trước đó ta đã hiểu rõ qua, mỗi tháng 10 mai linh thạch cũng đã là tiêu hao vô cùng cao. 10 mai? Quá ít. Ta trước cho các ngươi mỗi người 10 vạn, chờ công tử kiếm lời linh thạch, lại đưa tới cho các ngươi nếu là tiêu không hết, vậy thì giúp ta giữ dùm trước đi. Giang Trần nói, hai tiểu nữ hải còn chưa trải qua sự đánh đập của nữ tử học viện, trong tay nếu là không có một số linh thạch, tất nhiên là sẽ chịu ủy khuất. Nếu là gặp phải có người khi dễ các ngươi liền nói cho ta biết, ta chút giận cho các ngươi. Giang Trần vỗ ngực nói, ừ mừng công tử, cảm ơn ngươi thời gian nhoáng một cái. Trong nháy mắt chính là 7 ngày thời gian trôi qua. Trong 7 ngày thời gian, Giang Trần ngược lại là cũng làm không ít chuyện. Trình Vũ Nhu mấy ngày nay thời gian, tu vi đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đột phá linh võ cảnh, mà luyện đan thuật cũng có tiến bộ vô cùng rõ ràng, đã có thể luyện chế nhị phẩm đan dược, hơn nữa bảo trì tỷ lệ thành công 5 thành. Đây đối với một tân thủ luyện đan sư mà nói, là một chuyện cực kỳ thần kỳ. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian, liền có đột phá lớn như thế. Đồng thời Giang Trần cũng cho Lục Tiên, Sở Vân, còn có Thẩm Linh Thư 3 người, cũng đều hoàn thành một lần chú thể thương viêm tối thể, còn có luyện hóa phần tiên long tượng đan kia, khiến cho 3 người tu vi tăng vọt. Đương nhiên, Lục Tiên là đơn độc luyện hóa cho nàng, Sở Vân cùng Thẩm Linh Thư thì là cùng một chỗ. Dù sao Lục Tiên cũng là cấp trên, còn có sư tôn của Sở Vân các nàng, nhiều ít cũng phải giữ lại cho nàng một chút mặt mũi. Mà hôm nay chính là ngày linh đan các của Chu gia khai trương, cũng là thời gian phong nạo thiên của Phong Lan kiếm tông kia đến Thương Châu thành. Chương 190, chiêu cũ chương 190, chiêu cũ linh đan các, tọa lạc tại khu vực trung tâm của Thương Châu thành. Lão gia tử Chu gia Chu Thương, còn có gia chủ Chu gia Chu Viêm, hai người đều phát huy ra nhân mạch và sức ảnh hưởng của mình, mời chào không ít luyện đan sư đến cho linh đan các, thậm chí còn có 2 vị tứ phẩm luyện đan sư đến tọa trấn. Hai vị tứ phẩm luyện đan sư, một người tên là Lam Cương, một người tên là Tống Nham. Hai người đều được mời từ nơi khác đến, ban đầu hai người này cũng không muốn cùng Kim gia thông đồng làm bậy, cho nên dứt khoát trốn vào trong núi sâu ở ẩn. Trên thực tế, lúc trước Kim gia bởi vì có Phong Lan kiếm tông chống lưng, trực tiếp bức hại không ít luyện đan sư. Ngươi nếu không quy thuận bọn hắn, liền trực tiếp động thủ, có người thậm chí đều bị làm cho cửa nát nhà tan. Mà Kim gia và Liệt Hỏa bang, cộng thêm một cái Phong Lan kiếm tông ở sau lưng, mặc cho ngươi có đầy bụng phẫn nộ cũng đều vô dụng. Bây giờ Kim gia bị tiêu diệt, nhất thời cũng để những người này nhìn thấy hy vọng. Bọn hắn thích hơn là một môi trường luyện đan tương đối hòa bình, cần có đủ thời gian và tài nguyên, chống đỡ bọn hắn đi xa hơn trên con đường luyện đan. Nếu bị ép gia nhập Kim gia, vậy thì chỉ có thể luân lạc làm nô lệ luyện đan mỗi ngày, tuy rằng có thể đạt được không ít chỗ tốt, nhưng lại đánh mất sự theo đuổi của bản thân. Hôm nay cũng chính là ngày linh đan các khai trương. Các lộ thương nhân dược liệu đều đã đến đông đủ. Linh đan các tổng cộng có 3 tầng lầu. Tầng thứ 3, càng là có Giang Trần đích thân luyện chế, cái bản phần tiên long tượng đan. Tuy rằng chỉ là cái bản, nhưng cũng là cấp độ ngũ phẩm. Hơn nữa cái bản phần thiên long tượng đan này sau khi dùng, có thể tăng lên lực lượng đục thân 5.000 cân. trực tiếp để một người tay trói gà không chặt, tại chỗ liền đột phá trở thành hậu thiên cảnh cường giả. Đừng xem thường khu 5000 cân lực lượng nhục thân này, vào thời khắc mấu chốt, quặp rơm nào cũng có thể đè chết lạc đà. 5000 cân lực lượng nhục thân, nếu toàn lực chồng chất lên, tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Rơi vào trong tay cao thủ, như vậy 5000 cân lực lượng này sẽ có thể sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Ngoài ra, trong 7 ngày này Giang Trần cũng luyện chế một lượng lớn ngũ phẩm đan dược, nhưng những đan dược này toàn bộ đều đang được cất giữ trong tay Chu Biêm, cũng không có ngay từ đầu liền tung ra toàn bộ. Giá trị của một viên nhất phẩm đan dược cũng chỉ 4-5 viên linh thạch. Giá trị nhị phẩm đan dược phải tăng gấp 10 lần, gần 50 linh thạch một viên. Tam phẩm đan dược lại tăng gấp đôi, giá trị đạt tới 500 linh thạch một viên. Tứ phẩm đan dược, khởi điểm chính là 3000 linh thạch, trình độ cao nhất có thể bán được giá cao 2 vạn linh thạch. Ngũ phẩm đan dược, bất luận là thuộc tính gì, phẩm chất gì, thấp nhất cũng đều phải 3 vạn linh thạch khởi điểm. Cao nhất từng xuất hiện giá 20 vạn linh thạch một viên. Đương nhiên tình huống đó là vô cùng hiếm thấy. Tương tự như cái bản phần Thiên Long Tượng đan mà Giang Trần chuyên môn luyện chế, giá bán hẳn là có thể đến 5 vạn linh thạch một viên. Nếu là bản hoàn chỉnh, giá trị có thể đạt tới khoảng 10 vạn. Mà vật liệu dùng cho phần Thiên Long Tượng đan này, tính cả ngũ phẩm linh dược làm vật liệu chính, giá cả cuối cùng đến tay cũng bất quá mấy ngàn linh thạch mà thôi. Về cơ bản một viên đan dược chính là lãi ròng. Đương nhiên, loại đan dược phẩm chất cao này, tự nhiên không thể lấy ra bán sỉ, mà là làm trấn điểm chi bảo. Cần đặt ở trong tiệm, không ngừng đẩy ra, sau đó tuyên truyền ra ngoài, đây mới là quan trọng nhất. Chúc mừng Chu gia chủ. Giang Trần mang theo Trình Vũ Nhu đến chúc mừng, Lý Nghiên cũng đi theo bên cạnh Trình Vũ Nhu, một mặt cũng là chỉ đạo Trình Vũ Nhu một số tình huống, ở phương diện này Lý Nghiên tự nhiên xứng đáng là tiền bối của Trình Vũ Nhu. Bất quá Trình Vũ Nhu tốt xấu gì cũng từng chém giết qua linh võ cảnh cao thủ, bản thân cũng là một tên linh võ cảnh cường giả. Lấy tư thái hiện tại của Trình Vũ Nhu, đến đối mặt những người này, tâm thái kia cũng hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Trình Vũ Nhu cũng vô cùng cao hứng. Giang Trần có thể mang nàng theo ở trường hợp quan trọng bậc này, cũng để Trình Vũ Nhu có một loại cảm giác được Giang Trần tán thành. Ít nhất không phải bị Giang Trần giấu đi, hoặc là cảm thấy nàng là loại hoàn toàn không thể lộ ra ánh sáng. Bởi vậy, Trình Vũ Nhu cũng cần thể hiện đoan trang khéo léo. Dù sao ở bên ngoài, cũng không thể làm mất mặt Tiểu Trần. Giang đại nhân, ngươi đến là tốt rồi, mau mau mời vào bên trong. Chu Viêm nhìn thấy Giang Trần đến, giống như nhìn thấy Định Hải Thần chứ vậy. Đồng thời, Chu Viêm cũng dẫn kiến Giang Trần cho Lam Cương còn có Tống Nham hai người. Hai người đối với Giang Trần cũng đều mười phần khách khí. Nhìn qua cũng đều là loại người tiềm tâm nghiên cứu đan dược. Tuy rằng Chu Viêm cũng chưa tiết lộ với bọn hắn thân phận luyện đan sư của Giang Trần, nhưng chuyện Giang Trần tiêu diệt Kim Gia và Liệt Hỏa Bang, sớm đã ai ai cũng biết. Cho nên hai người cũng khâm phục Giang Trần cực kỳ. Vị này nhất định là Giang phu nhân rồi, quả nhiên là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp a. Lam Cương bình thường thích mặc một bộ trường bào màu lam nhạt, còn đội một cái mũ rộng thùng thình. Mà Tống Nham nhìn qua thì tương đối nghiêm túc, tay trái luôn cầm một quyển sách, thường xuyên nói, liền bắt đầu thần thần đạo đạo nhắm mắt minh tưởng, dường như là có ý tưởng mới về một số phối phương dược liệu. Bất quá lúc tỉnh táo, người vẫn là rất tỉnh táo. Chưa thành thân, bất quá cũng sắp rồi. Giang Trần ha ha cười một tiếng, hào phóng thừa nhận. Lời này vừa nói ra, ngược lại làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Vũ Nhu đỏ lên. Ha ha, vậy thì chúc mừng hai vị trước. Lam Cương cười nói. Vũ Nhu thì, các ngươi đến rồi. Chu Diệu Thanh hôm nay ăn mặc cũng cực kỳ thành thục, lúc này nhìn thấy Trình Vũ Nhu, còn có Giang Trần, cũng nhảy nhót lên đón. Hôm nay là khai trương, Chu Viêm cũng tặng cho mỗi một vị khách đến tiệm một gói ngũ khí tán được điều chế tỉ mỉ. Ngũ khí tán này có hiệu quả tư âm bổ dương, giá trị không nhỏ, hơn nữa chỉ cần đến tiệm là tặng. Cửa hàng hào phóng như vậy, bách tính trong thành cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên rất nhanh liền xếp thành hàng dài, nhất thời danh tiếng của Linh Đan Các cũng trực tiếp truyền khắp hang cùng ngõ hẻm. Người đến tiệm mua đan dược, các loại dược liệu cũng đều nối liền không dứt. Hơn nữa Chu Viêm còn tuyên bố sẽ tổ chức một buổi đấu giá đan dược quy mô nhỏ vào buổi tối, hơn nữa còn là ngũ phẩm đan dược. Tin tức này vừa ra, cũng lập tức để rất nhiều cao thủ cũng đều bắt đầu yên lặng chú ý Giang Trần cũng chưa vận dụng quan hệ đi mời Tôn Ngộ Lương bọn người. Dù sao bọn hắn đều là người của con gia, khó tránh khỏi sẽ có chút bất tiện. Phi, các ngươi đây là dùng cỏ lợn gì ở chỗ này, lấy hàng kém thay hàng tốt. Chỉ những thứ rác rưởi này bỏ vào cùng một chỗ, mà cũng không biết xấu hổ nói mình là ngũ khí tán. Têu trưởng quý các ngươi đi ra. Thứ này, cho dù là ném vào trong chuồng heo, heo cũng không ăn. Đột nhiên, cửa ra vào náo nhiệt truyền đến một tiếng chửi bới không hợp thời. Giang Trần và Trình Vũ Nhu hai người ở trên lầu, cũng nghe được động tĩnh bên dưới. Lập tức cũng đều nhìn nhau một cái. Trước khi Giang Trần đến, cũng đã nói qua với Trình Vũ Nhu, hôm nay tất nhiên là không thể nào thái bình. Quả nhiên bị ngươi nói trúng rồi. Trình Vũ Nhu nhìn về phía Giang Trần. Ừm. Vẫn là chiêu cũ, hẳn chính là tới cửa đập phá quán, ác ý bôi nhọ, sau đó yêu cầu tỉ thí, phân cao thấp. Chương 191, Ngạo Thiên đang cắt chương 191, Ngạo Thiên đang cắt cửa ra vào Linh Đăng Các. Bách tính bây xem và khách hàng cũng đều lui sang một bên. Lúc này bọn hắn cũng chú ý tới, ngay tại đối diện cách đó 30 bước, vậy mà cũng mở một nhà đan đường mới. Tên là Ngạo Thiên Đăng Các. Người bây xem, lập tức liền hưng phấn lên. Dù sao có loại kịch hay này, ai có thể không xem. Ha ha, Linh Đăng các ngươi bất quá là loại thiên hạ, một đám hạng người cắm rơm bán đầu, nếu là thật có bản lĩnh, vậy thì gặp nhau trên đài luyện đan. Hôm nay Ngạo Thiên Đăng các ta, thiết hạ đan lôi. Chỉ cần có thể khiêu chiến thành công, thắng bất kỳ một trận nào, liền thưởng 10 vạn biên linh thạch. Phàm là tất cả luyện đan sư trong thành đều có thể lên đài khiêu chiến. Bên phía Ngạo Thiên Đăng Các, có một lão giả thân hình cao lớn, mặc một bộ trường bào màu tím nhạt. lúc này cũng cao giọng nói, cái gọi là đan lôi cũng chính là lôi đài chuyên dụng của luyện đan sư. Tổng cộng thiết lập 3 trận. Trận đầu tiên là tỉ thí thuật khống hỏa. Trận thứ 2 thì là so luyện hỏa, cần trong thời gian ngắn nhất dùng hỏa diễm luyện hóa dược liệu thành dược dịch. Trận thứ 3 chính là so đấu đan dược chân chính. Đối phương chọn lúc linh đan các khai trường, làm ra trận thế như vậy. Nếu linh đan các làm như không thấy, không đi ứng chiến, như vậy trên cơ bản danh tiếng liền mất hết. Thanh thế vất vả tạo dựng, trực tiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa danh tiếng người ta ngạo thiên đan các đánh ra, thế nhưng là nói, chỉ cần thắng bất kỳ một trận nào, đều có thể thưởng 10 vạn biên linh thạch, còn không hạn chế người tham gia. Nhất thời, cũng đều khiến người ta khen ngợi cách cục của ngạo thiên đan các. Dù sao ngạo thiên đan các có thể hứa hẹn điều kiện như vậy, vậy thì nói rõ có thực lực và lòng tin. Sau khi Kim gia bị tiêu diệt, tự nhiên cũng cần một đan đường tương đối cường đại tới tiếp nhận. Tuy nói đối với linh đan các là một trận khiêu chiến, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội. Thậm chí, ngạo thiên đan các còn trực tiếp làm một cái dương lớn, bên trong chứa 10 vạn viên linh thạch. Cứ như vậy quang minh chính đại bày ra trước mặt mọi người, cũng không lo lắng sẽ bị người cướp đi. Một màn này càng là kích thích thật sâu ánh mắt của mọi người. Hắc hắc, ngạo thiên đan các ngươi ngược lại là có ý tứ, bản tọa tới chiếu cố ngươi một chút. Có một tên tam phẩm luyện đan sư ở trong đám người hô, lập tức bước lên lôi đài. Một mặt là hướng về phía 10 vạn linh thạch kia, mặt khác cũng là nghĩ muốn tranh một cái danh tiếng. Trên lôi đài, người ngạo thiên đan đường xuất thủ cũng không phải là lão giả áo bào tím kia, mà là một nam tử thanh niên nhìn qua chỉ có khoảng 20 tuổi. Thanh niên nam tử ánh mắt kiêu ngạo, không nhanh không chậm lấy ra một tôn dược đỉnh. Thuật khống hỏa chính là cần thông qua dược đỉnh của mình khống chế ra hỏa diễm cường đại, sau đó mượn nhờ hỏa diễm chi lực này đánh tan hỏa diễm chi tướng mà đối phương ngưng tụ ra, như thế liền coi là thắng lợi. Kia là phong ngạo thiên sao? Bệ cửa sổ tầng 2, Giang Trần nhìn về phía người trẻ tuổi trên lôi đài kia hỏi. Hắn hỏi chính là Lý Nghiên. Lý Nghiên ở phương diện tình báo giang hồ vẫn là tương đối có biện pháp, bản thân cũng tương đối kiến thức rộng rãi. Không phải, nhìn trang phục của hắn, hẳn chỉ là một vị nội môn đệ tử của Phong Lan Kiếm Tông. Lý Nghiên nhìn thoáng qua, lắc đầu nói. Ồ, ta nói sao lại yếu như vậy? Giang Trần gật đầu. Dù sao thanh niên trên lôi đài, hắn cảm giác mình chỉ cần một ngón tay đút là có thể bóp chết rồi. Cũng không phải lòng tự tin bành trướng hay gì đó, mà là thật sự một ngón tay đút là đủ rồi. Hiện tại vẫn là ở vào một loại trạng thái các tán tu khiêu chiến, dù sao mở màn ngạo thiên đăng cát, cũng chỉ là mượn nhờ khí thế dẫm đạp linh đăng cát, thuận thế mở ra bố cục của mình. Các tán tu mắt thấy mình có cơ hội như vậy, 10 vạn viên linh thạch cứ như vậy thủy linh linh đặt ở trước mặt mình, đâu có ai không động tâm. Khi tên tam phẩm luyện đan sư kia lên đài, trước tiên đối với thanh niên chắp tay một cái. Nào biết được thanh niên kia ngay cả mí mắt cũng không nhấc một cái, thậm chí là cao ngạo. Việc này nhưng làm cho tên tam phẩm luyện đan sư kia tức giận không nhẹ, tiểu tử ngươi ngược lại là đủ cuồng vọng, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Theo một tiếng chiêng vang lên, thi đấu bắt đầu. Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thuật khống hỏa đỉnh cấp. Tên tam phẩm luyện đan sư kia, tự hỏi cũng đã chơi lửa nhiều năm như vậy, sớm đã là lô hỏa thuần thanh. Lúc này cũng ỷ giá lên mặt, muốn dùng thân phận của mình để nghiền ép đối phương. Tại thời điểm bắt đầu trước tiên, liền đem linh lực toàn thân dũng mãnh lao vào trong dược đỉnh. Vâng, dược đỉnh trước người hắn, lập tức là nở rộ ra một cỗ hỏa diễm phong bạo, có thể nhìn thấy hỏa diễm long quyển gào thét bay lên kia. Cùng lúc đó, một con hỏa xà to lớn vô cùng từ trong đó thò đầu ra. Thật mạnh, vậy mà có thể đem hỏa diễm ngưng tụ thành thú hình, đây quả thực là đối với sự trưởng khống hỏa diễm đã đạt tới cảnh giới cực cao. Ta ngay cả linh lực bản thân đều không thể làm đến hình dạng bực này, đối phương lại có thể đem hỏa diễm ngưng tụ đến sinh động như thật, xuất thần nhập hóa, quả nhiên là cao thủ tại dân gian. Đám người nhìn thấy động tác của tên tam phẩm luyện đan sư kia, lập tức từng cái cũng đều thổi phồng lên. Nhưng mà tiếng thổi phồng xung quanh này, tiếng nói còn chưa dứt, liền nghe thấy một tiếng ầm vang. Một quả cầu lửa to bằng bàn tay từ đối diện đập tới, tại chỗ đem tên tam phẩm luyện đan sư kia cả người lẫn đỉnh đều cho cưỡng ép đánh bay ra ngoài, thậm chí tại chỗ đem người đập thành trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Cái này, tên này là hạ tử thủ a. Thủ đoạn kẻ này quả nhiên ác độc. Ngược lại cũng không thể trách thanh niên này, rõ ràng là người kia tài không bằng người, lại cứ muốn cậy mạnh. Người vây xem, mồm năm miệng mười. Ngược lại là thanh niên trên lôi đài kia, nhìn về phía người phía dưới, khinh thường cười một tiếng. Đám phế vật các ngươi, không cần quá mức kinh ngạc. Dứt khoát cùng lên đi, ta đang đợi. Chỉ cần có thể thắng ta, những linh thạch này các ngươi vẫn như cũ có thể mang đi. Thanh niên chỉ vào người vây xem phía dưới kia, khẩu khí khinh miệt nói. Tất cả mọi người cùng lên. Kẻ này không khỏi cũng quá mức cuồng vọng rồi. Nhưng mọi người xem xét 10 vạn viên linh thạch sáng loáng kia, lập tức liền có 6 tên nhị phẩm luyện đan sư, 1 tên tam phẩm luyện đan sư bước lên lôi đài. Một nhóm 7 người, vẹn vẹn đội hình bực này, cũng đều đủ để có lực ảnh hưởng không nhỏ trong Thương Châu thành. Như thế, lão hủ liền đến thỉnh giáo một phen. 7 người âm thầm trao đổi ánh mắt, sau đó đồng thời khởi thủ, linh khí rót vào dược đỉnh trước người, bộc phát ra một đạo hỏa quang sáng chói. Mà một khắc sau, thanh niên kia lại vẫn như cũ bắn ra một đạo hỏa cầu, lập tức đem 7 người đều cho đánh bay. Trong đó một người, càng là tại chỗ bị đánh chết. Nhất thời, đám người nhìn thấy người kia vậy mà hạ tử thủ, cũng đều nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Rõ ràng chỉ là tỉ thí, những người này vậy mà không nói võ đức như thế, trực tiếp hạ tử thủ, quả nhiên ác độc. Đúng đấy. Bất quá, có sao nói vậy, người ta xác thực có bản lĩnh để cùng a ngươi con mẹ nó nhận tiền đi, mỗi lần đều nói đỡ cho đối diện. ngươi bất đánh giấm ngay tại lúc mọi người đều bị thủ đoạn của thanh niên kia chấn nhiếp, bị sự tàn nhẫn và thực lực cường đại của Ngạo Thiên Đan Đường làm chấn động. Giang Trần cũng trực tiếp rơi vào trên lôi đài, bỏ qua Bước Lam Cương và Tống Nham hai người xuất thủ. Bởi vì Giang Trần đã nhìn ra, thanh niên trước mắt là tứ phẩm đỉnh phong luyện đan sư, Tống Nham hai người bọn họ không phải đối thủ. Linh Đan Các, Giang Trần, đến đây khiêu chiến. Chương 192, Đan Kiệt Hoàng Kiếm Chu. Chương 192, Đan Kiệt Hoàng Kiếm Chu. Giang Trần báo chính là danh hiệu Linh Đan Các. Về phần Lam Cương bọn người, Giang Trần cũng không để bọn hắn đi lên sân khấu trước, dù sao coi như là đi, cũng đều là bị đối phương đánh bại, tăng thêm khí thế của đối phương. Sau khi Giang Trần đăng tràng, hơn nữa còn tự báo danh hiệu, rất nhanh liền có người nhớ ra rồi. Cái tên Giang Trần này, mấy ngày nay ở trong Thương Châu thành thế nhưng là tương đối hòa nhiệt. Dù sao trước diệt Kim gia, lại diệt Liệt Hòa Bang. Tuy rằng lúc diệt Liệt Hòa Bang làm tương đối địa thấp, nhưng lúc tiêu diệt Kim gia, đó chính là tình huống tất cả mọi người rõ như ban ngày. Hắn chính là cái Giang Trần kia. Trẻ tuổi như vậy, có thể là trùng tên trùng họ hay không? Nhìn không giống, người đêm hôm đó cũng dường như trẻ tuổi như người này, ngược lại là có mấy phần tương tự. Khi Giang Trần đứng ở trên lôi đài, Chu Viêm cũng thở dài một hơi. Trước mắt khí thế của Ngạo Thiên Đan các kia đã là leo lên đến cực điểm. Nếu Giang Trần không xuất thủ, bước kế tiếp đối phương tất nhiên sẽ làm khó dễ Linh Đan các. Về phần Lam Cương và Tống Nham hai người, coi như là Chu Viêm cũng không có lòng tin lớn đối với bọn hắn. Hơn nữa, hai người trên thực tế cũng không quá thích loại chuyện tranh đấu nổi bật này. Nếu không thì, lúc trước cũng sẽ không đi ở ẩn. Dù sao cũng là bỏ ra giá cao mời tới. Bây giờ có Giang Trần xuất thủ, vậy hẳn là ổn rồi. Ít nhất theo Chu Viêm thấy, thực lực của đối phương tuy mạnh, nhưng muốn cùng Giang Trần thất phu là không thể nào. Có thể ở cái tuổi này, liền luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Đương thế có thể có mấy người. Giang đại ca cố lên. Chu Diệu Thanh hô về phía Giang Trần. Trình Vũ Nhu cũng đầy mắt nhu tình nhìn Giang Trần trên lôi đài. Nàng là bồi tiếp Giang Trần một đường đi tới. Tuy rằng nàng đã sớm biết, sớm muộn có một ngày, Giang Trần tất định sẽ tỏa sáng rực rỡ trên thế giới này. Nhưng một ngày này đến dường như có chút nhanh. May mắn, lúc một ngày này đến, nàng cũng phong hoa chính mộ, mà không phải giàn mua. Tiểu Trần, ta thật cảm thấy kiêu ngạo vì ngươi. Trình Vũ Nhu âm thầm nói trong lòng. Tuy rằng trận đấu còn chưa bắt đầu, nhưng Trình Vũ Nhu biết, những người này đều tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của Giang Trần. Trên lôi đài, thanh niên Phong Lan Kiếm Tông đối diện, lúc này cũng coi như là ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đối thủ của mình. Chẳng qua ngữ khí ánh mắt vẫn như cũ khinh miệt. Người chính là Giang Trần. Thanh niên Phong Lan Kiếm Tông kia thản nhiên nói, đồng thời phủi phủi ống tay áo của mình. Là ta. Giang Trần gật đầu. Vốn dĩ người như ngươi, hẳn là ở dưới tay ta, bị nướng thành tro khô. Nhưng lúc đến, thánh tử đã nói qua, tha cho ngươi một cái mạng chó. Cho nên, hôm nay ngươi sẽ không chết, nhưng sẽ tàn phế. Thanh niên đối diện chậm rãi nói. Giang Trần nghe vậy, lập tức quát tay áo. Người các đại tông môn các ngươi đi ra chính là lợi hại. Lợi hung ác là từng bộ từng bộ. Nhìn thấy cây cột bên kia chưa? Một lát nữa ngươi sẽ bay đến bên kia. Giang Trần chỉ vào trên đường cái, một cây cột đền thờ cách đó khoảng trăm trượng nói. Đám người vây xem dưới đài, cũng đều nhao nhao âm thầm kinh hãi. Thật đúng là châm đối châm, dâu đối dâu a, Giang Trần này xem ra cũng không phải dễ chơi. Sau đó, Giang Trần liền đi tới trước dược đỉnh kia. Dược đỉnh dùng trên lôi đài đều là giống nhau. Chính là vì phong ngựa, dược đỉnh của một số người mạnh hơn, từ đó mất đi tính công bằng. Hơn nữa những dược đỉnh này cũng đều là thối hỏa đỉnh cơ sở nhất, trên cơ bản đều là các luyện đan sư vào thời kỳ đầu chuyên môn dùng để luyện tập, làm sao trưởng khống hỏa diễm. Thanh niên Phong Lan Kiếm Tông lập tức khinh thường cười lạnh một tiếng, hoàn toàn chưa từng đem uy hiếp của Giang Trần để ở trong lòng. Thiên hạ này hết ngồi đáy giếng quá nhiều, người si tâm vọng tưởng cũng đều nhiều vô số kể. Người này dưới đài có người cũng nhận ra được, đội vàng kinh hô, ta nhớ ra rồi, người kia là một trong tam kiệt của Phong Lan Kiếm Tông, Đan Kiệt Hoàng Kiếm Chu. Quả nhiên là người này, người này từng tại cuộc thi luyện đan do Đại Lan Vương triều tổ chức khóa trước nữa, đạt được hàm nhì. Đó đã là 2 năm trước rồi. Trong đám người, rốt cục có người nhận ra thanh niên Phong Lan Kiếm Tông kia. Luyện đan sư áo bào tím của Ngạo Thiên Đan Các, khóe miệng cũng nhịn không được hơi nhếch lên. Chính là muốn như vậy, từng chút thả ra sự rung động, đem những người các ngươi triệt để bao phủ. Để các ngươi, từ nay về sau chỉ biết là cái tên Ngạo Thiên Đan Các. Trong lòng luyện đan sư áo bào tím đắc ý nghĩ đến. Sự chú ý của mọi người lập tức rơi vào trên thân Hoàng Kiếm Chu. Hoàng Kiếm Chu lúc này cũng khóe miệng hơi nhếch lên. Đột nhiên ánh mắt lướt qua, nhìn thấy tầng 2 linh đan các kia. Vậy mà có 2 vị tuyệt sắc mỹ nữ, lúc này đang nhìn về hướng lôi đài. Chu Diệu Thanh ngây ngô non nớt, Trình Vũ Nhu yêu nhã hào phóng. Hơn nữa dung mạo hai người tuyệt mỹ, để Hoàng Kiếm Chu lập tức trong lòng nổi lên ý đồ. Giang Trần nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Kiếm Chu, lập tức cũng thay đổi chủ ý, vốn dĩ nghĩ chỉ là phế bỏ Hoàng Kiếm Chu coi như xong, nhưng bây giờ nhìn lại, tính mạng của người này cũng không cần thiết giữ lại nữa. Ha ha, lôi đài tỷ võ, hai bên sống chết có số, phú quý do trời, đây là căn bản Đại Lan Vương triều lấy võ lập quốc, cũng hy vọng hai vị có thể tận lực điểm đến là dừng. Luyện đan sư áo bào tím của Ngạo Tiên đang cắt, lập tức ha ha cười một tiếng. Đặc biệt là 4 chữ điểm đến là dừng kia, nói dị thường rõ ràng. Theo một tiếng đồng la vang lên, Hoàng Kiếm Chu lúc trước đều chỉ dùng một tay dẫn lửa, bây giờ lại là 2 tay tìm đòi. Chợt vỗ vào dược đỉnh trước người mình. Đối mặt lời nói của Giang Trần, hắn ngược lại là có chút không kịp chờ đợi, trước tiên đem Giang Trần bắt lấy rồi nói sau. Tuy rằng Hoàng Kiếm Chu tự cho rằng, khu Giang Trần tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, nhưng khi chân chính đối mặt mục tiêu nhiệm vụ, Hoàng Kiếm Chu cũng sẽ toàn lực ứng phó. Rất nhiều người cho rằng, những người làm quen thiên tài như bọn hắn, gặp địch nhân luôn sẽ phớt lờ. Kỳ thực không phải vậy. Thường thường khi đối mặt địch nhân, chỉ cần trên người ngươi mang theo uy hiếp nhất định, liền sẽ toàn lực ứng phó, nhất định là lấy lực lượng áp đảo để đạt được thắng lợi. Nếu không thì, trung quy là sẽ mất đi tiên cơ, thậm chí còn sẽ để cho mình trả cái giá lớn hơn. Cho nên, Hoàng Kiếm Chu khi đối phó Giang Trần, cũng đều thi triển ra toàn bộ lực lượng của mình, chuẩn bị cường thế bắt lấy Giang Trần. Và anh, tại dược đỉnh trước người Hoàng Kiếm Chu kia, trong nháy mắt ngưng tụ thành một quả cầu lửa, đường kính vượt qua một trượng. Lúc hỏa cầu kia hình thành, tất cả mọi người trên cả con đường đều cảm giác mình trong khoảnh khắc này trực tiếp tiến vào trong khu vực dung nham, thậm chí ngay cả xương cốt của mình cũng gần như muốn tan chảy. Phải biết, vừa rồi lúc Hoàng Kiếm Chu thu thập 7 tên luyện đan sư liên thủ kia, hỏa cầu thi triển ra cũng đều chỉ có cỡ bàn tay. Hoàng Kiếm Chu thật đúng là cẩn thận, vậy mà vận dụng linh hỏa của mình, lần này cái Giang Trần kia thật đúng là không có nửa điểm đường sống. Trong lòng luyện đan sư áo bảo tím thầm nghĩ. Ngay tại lúc luyện đan sư áo bảo tím kia muốn nhìn xem tình huống bên phía Giang Trần, nhìn xem hắn định ứng đối như thế nào. Trong nháy mắt này, liền nhìn thấy một đạo hỏa quang sắc bén, trong nháy mắt này gào thét mà ra. Vâng, một mũi tên do hỏa diễm hình thành, trong nháy mắt xuyên thủng một quả cầu lửa kia. Trong chốc lát, hỏa cầu kia liền ầm vang nổ tung. Cái gì? Hoàng Kiếm Chu chợt run lên. Trong khoảnh khắc này, hỏa diễm vốn dĩ hắn đã hàng phục đã lâu, vậy mà trở thành một tôn manh thú, ngược lại đem hắn nuốt chửng. Không anh, trong mắt người ngoài, liền nhìn thấy hỏa diễm do Hoàng Kiếm Chu phóng ra, đem bản thân hắn nuốt chửng. Chương 193, Vạn Trừ Linh Hỏa, Nam Vực Độc Vương. Chương 193, Vạn Trừ Linh Hỏa, Nam Vực Độc Vương. Hoàng Kiếm Chu trên lôi đài, gần như là không có bao nhiêu phản ứng, lập tức liền bị linh hỏa của bản thân thiêu đốt thành cho bụi, thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm thiết thống khổ cũng không phát ra được. Tất cả người quan chiến, bao gồm cả luyện đan sư áo bào tím kia cũng đều triệt để chấn kinh. Nhưng mà, động tác của Giang Trần lại không có dừng lại. Vừa rồi Hoàng Kiếm Chu là bị linh hỏa của bản thân hắn thiêu đốt sạch sẽ, mà bây giờ, cô linh hỏa chi lực này cũng bay nhanh như toàn bộ trốn. Linh hỏa tới tay, há có thể để nó chạy thoát? Hơn nữa lúc linh hỏa chi lực kia bỏ trốn, năng lượng kinh khủng phóng thích ra sẽ mang đến ảnh hưởng cực lớn cho cả Thương Châu thành. Giang Trần quát khẽ một tiếng, giơ tay hất lên, thế ra đại hoang phần khí đỉnh trong tay. Siêu, đầy trời hỏa diễm, ngay tại lúc sắp đem rất nhiều bách tính quan chiến dưới lôi đài này thiêu đốt, đại hoang phần khí đỉnh cũng nhanh chóng nhoáng một cái đã qua. Đem bố linh hỏa cường đại kia, trong nháy mắt hút vào đại hoang phần khí đỉnh. Cái gì? Không tốt. Lão giả áo bào tím còn chưa từ trong sự chấn kinh Hoàng Kiếm Chu tử vong lấy lại tinh thần, lần này lại nhìn thấy, Vạn Trừ Linh Hỏa thuộc về Phong Lan Kiếm Tông, bị Giang Trần thu đi rồi. Vạn Trừ Linh Hỏa này có hiệu quả tịnh hóa vô cùng cường đại, tiêu trừ vạn tà chi lực, cho dù là đối mặt yêu ma cũng đều có sức chiến đấu rất mạnh. Bản thân là chí bảo thuộc về Phong Lan Kiếm Tông, tuy nói hỏa diễm này là giao cho Hoàng Kiếm Chu, nhưng không phải nói hỏa diễm này chính là thuộc về hắn, mà cho hắn sử dụng. Quy tắc cuối cùng đó vẫn là phải trả lại cho Phong Lan Kiếm Tông. Mà Giang Trần vậy mà không nói hai lời, liền đem Vạn Trừ Linh Hỏa kia thu đi rồi. Ê, ngươi! Lão giả áo bào tím lập tức tiến lên, tạm thời không nói chuyện Hoàng Kiếm Chu, ít nhất cũng phải đem Vạn Trừ Linh Hỏa thu hồi lại mới được. Các ngạo thiên đang cắt các ngươi thật to gan, vậy mà dám dung túng yêu hỏa đả thương người. Nếu không phải bản quan hôm nay ở đây, hàng phục yêu hỏa này, thế tất nhương thành đại họa. Ngạo thiên đang cắt các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Yêu hỏa này bản quan cần mang về trong hắc nhà, thẩm vấn thật tốt. Về phần tội trạng của ngạo thiên đang cắt các ngươi, bản quan liền niệm tình các ngươi là vô tâm chi thất, cứ thế bỏ qua. Bất quá, nếu để bản quan tra được, ngạo thiên đang cắt các ngươi là cố ý để người này tới tự bạo, dùng cái này phá hư sự an định của Thương Châu thành ta, ta tất nhiên tha không được các ngươi. Giang Trần khoát tay nói, nghe vào dường như là vô cùng có đạo lý. Dù sao một nháy mắt kinh hồn vừa rồi kia, xác thực có rất nhiều người, trong khoảnh khắc này ngàn cân treo sợi tóc. Tốc độ của hỏa diễm kia nếu nhanh hơn một chút nữa, rất nhiều người sẽ bị tiêu chết. Bản thân thực lực của Hoàng Kiếm Chu bình thường, căn bản không cách nào phát huy ra lực lượng của Vạn Trừ Linh Hỏa này, bởi vậy sau khi nhận lấy lực lượng bên ngoài của Giang Trần kích thích, trên thực tế cũng tương đương với Hoàng Kiếm Chu là bị chính mình làm chết. Hơn nữa, Giang Trần lời này là có ý gì? Hoàng Kiếm Chu kia, vậy mà dùng thân thể của mình để dẫn nổ linh hỏa, chính là vì đốt giết mấy phàm nhân các ngươi hay sao? Có phải quá xàm hay không? Tính mạng của Hoàng Kiếm Chu kia, so với những luyện đan sư này đều đắt hơn mấy trăm hơn ngàn lần a a. Ngươi làm sao thẩm vấn một đoàn linh hỏa? Luyện đan sư áo bào tím lập tức trừng mắt. Giang Trần cướp cái này cũng quá trắng trợn rồi. Người ta Hoàng Kiếm Chu đều đã chết, còn muốn bị ngươi oan uổng thành là cố ý tự bạo. Thật sự là quá làm cho người ta phẫn nộ. Nhưng ngươi nói muốn thẩm vấn linh hỏa, vậy chẳng phải là càng thêm xám xí? Ngươi là đang dạy bản quan làm việc, đang dạy Hắc Nha làm việc. Giang Trần nghe vậy, ánh mắt lập tức mang theo một tia hàn mang nhìn về phía luyện đan sư áo bào tím kia. Đối với Trạm Yêu Vệ mà nói, tự nhiên là muốn giữ gìn uy nghiêm của Trạm Yêu Vệ. Các ngươi vậy mà dám nghi ngờ Hắc Nha Trạm Yêu Vệ? Ai cho các ngươi lá gan? Lời nói của Giang Trần lập tức để luyện đan sư áo bào tím ý thức được, tiểu tử này quả nhiên âm hiểm không thôi. Ba câu hai lời, liền đem một cái chậu lớn như vậy chụp xuống. Hắn đâu còn dám tiếp tục nói nhiều. Tuy nói, Phong Lan Kiếm Tông không sợ hãi Đại Lan Vương Triều, nhưng bây giờ cũng không phải lúc trở mặt, ít nhất ngoài mặt cũng không thể tùy tiện đắc tội, mọi người lẫn nhau nể mặt, rất nhiều chuyện đều không thể đặt lên mặt bàn. Nếu đặt lên mặt bàn, như vậy tính chất liền không giống nhau. Huống chi, Ngạo Thiên Đan Các cũng không đại biểu được toàn bộ Phong Lan Kiếm Tông. Nếu bởi vì Ngạo Thiên Đan Các chút chuyện này, phá hủy kế hoạch của Phong Lan kiếm tông, như vậy đối với hắn mà nói, nhưng chính là một trận tai ương ngập đầu chân chính. Lập tức, luyện đan sư áo bào tím cũng chỉ có thể đem một hơi này nuốt xuống. Tốt. Giang đại nhân không hổ là giường cột của Trạm Yêu vệ, không những thân thủ cao minh, ngay cả năng lực phóng hỏa cũng là nhất lưu, ta bội phục. 10 vạn linh thạch này là của ngươi. Không biết Giang đại nhân có dám tiến hành trận tỉ thí thứ hai. Luyện đan sư áo bào tím cũng là lòng dạ thâm sâu, rất nhanh liền đem cảm xúc trong lòng mình áp chế xuống. Nhìn về phía Giang Trần chậm rãi nói, không những chết một cái hoàng kiếm chu, còn tổn thất vạn trừ linh hỏa, bây giờ càng phải đáp vào 10 vạn viên linh thạch. Đây rốt cuộc là ai nghĩ ra mưu kế? Trong lòng luyện đan sư áo bào tím đều đã là phẫn nộ đến sắp chửi má nó rồi. Đương nhiên tiếp tục. Giang Trần ha ha cười một tiếng. Đối phương công khai bày ra ba trận lôi đài, như vậy bất luận như thế nào cũng đều phải đem 30 vạn linh thạch này lấy đi mới được. Đấy mắt luyện đan sư áo bào tím cũng lướt qua một vòng hàn quang. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử ngươi để ngươi cuồng, chờ một chút ngươi liền cuồng không nổi nữa. Bất quá mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, ngược lại là đối với Giang Trần chắp tay một cái. Tốt, Giang đại nhân quả nhiên là người sảng khoái, hôm nay nhất định sẽ để đại nhân tận hứng. Sau đó, Ngạo Thiên Đan Các cũng một lần nữa khiêng lên hai tôn dược đỉnh. Hai tôn dược đỉnh này phân lượng nặng hơn. Trận thứ hai chính là tỉ thí luyện hóa, chính là cần trong thời gian ngắn nhất đem đồ vật chỉ định luyện hóa. Đây cũng là khảo nghiệm lực bộc phát và lực bền bỉ của bản thân luyện đan sư. Ngươi nếu chỉ có bộc phát nhưng lại không thể không bền bỉ, đó là khó mà luyện tốt đan dược. Rất nhanh, bên phía Ngạo Thiên Đan Các cũng đi lên một tên lão giả nhìn qua khá nho nhã, tóc trắng bóng, trải thành tiểu tóc luốt ngược ra sau, cười lên từ mi thiện mục, cho người ta cảm giác giống như không có chút lực sát thương nào. Nhưng Chu Viêm bọn người khi nhìn thấy lão giả kia, cũng đều nhao nhao hít sâu một hơi, trong mắt bắn ra quang mang không thể tin được, là Nam Bực Độc Vương Diêm Kiếu Quang. Ngạo Thiên Đan Các vậy mà đem người này mời ra được. Theo ta được biết, người này am hiểu luyện chế độc dược, ở phương diện đan dược cũng chỉ có tạo nghệ tứ phẩm luyện đan sư, nhưng về phương diện độc dược, tu vi lại có thể sánh ngang với ngũ phẩm đỉnh cấp. Lam Cương và Tống Nham hai người cũng đều nhao nhao kinh hô. Nếu luận chơi độc dược thì người này thế nhưng là người trong nghề chân chính. Luyện đan sư áo bào tím mỉm cười, sau đó lấy ra hai viên đá màu đen. Đồ vật nhìn qua giống tảng đá. Tống Nham khi nhìn thấy tảng đá màu đen kia cùng với hoa văn trên bề mặt tảng đá, lập tức giật nảy cả mình. Không tốt, đây là báo thi thạch trùng độc hữu trong Nam Cương. Tuy rằng thạch trùng bên trong là một vị thuốc hay, nhưng năng lượng màu đen bao trùm xung quanh kia lại chứa kịch độc. Người luyện hóa nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, vừa giải độc vừa luyện hóa. Nếu không, hơi tốc độ quá nhanh, liền có khả năng bị độc tố xâm nhập. Chương 194, ta xong rồi. Chương 194, ta xong rồi. Báo thi thạch trùng. Đây xác thực là vật tương đối hiếm thấy. Chu Viêm bọn người sau khi nghe được lời của Tống Nham, cũng đều nhao nhao biến sắc. Ngạo Thiên Đan Các này quả thực chính là đang dở trò. Rõ ràng nói là so luyện hỏa, kết quả lại chỉnh ra một cái độc vương tới luyện độc. Thứ này ai sẽ thường xuyên đi làm à? Nếu bị thi độc kia dính vào, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ à? Ngay cả trong ánh mắt của Trình Vũ Nhu cũng đều viết đầy vẻ lo âu. Chu Diệu Thanh càng là khẩn trương không thôi, đội vàng đứng dậy nói với phụ thân Chu Viêm: Cha, mau để cho Giang đại ca xuống đây, chúng ta không so với bọn hắn cái này, đối phương rõ ràng chính là đang chơi xấu. Chu Diệu Thanh nói. Thần sát Chu Viêm khẽ động, xác thực như thế. Bất quá là tỉ thí một chút, không đáng làm loại chuyện đem tính mạng đều đáp vào này. Xác thực là không cần thiết. Huống chi, đối phương đây rõ ràng chính là chuẩn bị song sát chiêu ở chỗ này. Đến lúc đó thua trận đấu là chuyện nhỏ, mất mạng vậy nhưng chính là thuần túy không cần thiết. Cho nên Chu Viêm cũng vô cùng tán thành. Ngạo Thiên Đan Các kia, rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến, chúng ta chủ động nhảy vào trong cạm bẫy của bọn hắn như thế, chẳng phải là tương đối ngu xuẩn. Không cần, ta tin tưởng Tiểu Trần. Hắn chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Chỉ cần chuyện Tiểu Trần hứa hẹn, hắn liền nhất định có thể làm được. Ánh mắt Trình Vũ Nhu kiên định. Hơn nữa, nàng cũng vô cùng tin tưởng, cái gì mà Nam Vực Độc Vương các loại, căn bản cũng không phải là đối thủ của Tiểu Trần. Lấy thực lực của Tiểu Trần, tất nhiên có thể nhẹ nhõm đánh bại Nam Vực Độc Vương kia. Khoe miệng luyện đan sư áo bào tím dương lên. Đối với phản ứng của những người dưới đài này, hắn ngược lại là tương đối hài lòng. Một mặt, an bài Nam Vực Độc Vương ở chỗ này, liền có thể ngăn lại tất cả người khiêu chiến. Mặt khác, cũng là hướng những người này biểu hiện ra một chút thực lực và nhân mạch của Ngạo Thiên Đan Các hắn. Ha ha, chư vị không cần kinh hoàng, đúng rồi, thuận tiện nói cho chư vị một tiếng, sau này Diêm Khiếu Quang Diêm đại sư cũng sẽ nhập chú Ngạo Thiên Đan Các. Đám người nghe được tin tức này, cũng đều nhao nhao kinh ngạc. Diêm Khiếu Quang kia đã là đại sư luyện độc, tự nhiên cũng là đại sư phương diện giải độc. Người này đi trong giang hồ, đâu có lúc nào không trúng độc. Như vậy, sau này nếu trúng độc, vậy chẳng phải là có thể nhiều hơn một con đường sống. Có một vị đại sư độc dược như Diêm Khiếu Quang tọa trấn, rất hiển nhiên địa vị của Ngạo Thiên Đan Các sẽ không thể lay động. Chu Viêm cũng chỉ có thể thầm than một tiếng. Người ta Ngạo Thiên Đan Các này, xác thực là tương đối lợi hại. Thủ đoạn thông thiên, sau lưng cũng không hổ là có Phong Lan kiếm tông chống lưng, vậy mà ngay cả cao thủ bực này đều có thể mời ra được. Trái lại bên phía Linh Đan Các, trên thực tế chân chính có thể lên được mặt bàn, căn bản không có bao nhiêu. Bất quá, đây cũng là thủ đoạn Phong Lan kiếm tông quen dùng. Đối phương tuy rằng sẽ tọa trấn ở chỗ này, nhưng cũng căn bản sẽ không có thời gian quá lâu. Nói không chừng cũng là trực tiếp kiếm một món hời rồi đi. Luyện đan sư áo bào tím, mười phần đắc ý nhìn về phía Giang Trần. Giang đại nhân, trận đấu có phong hiểm, ngươi bây giờ nếu muốn rời khỏi, còn kịp. Không cần, trực tiếp bắt đầu đi. Giang Trần thản nhiên nói. Luyện đan sư áo bảo tím nhìn về phía Giang Trần, ngoài cười nhưng trong không cười, đồng thời cũng đang suy nghĩ trong lòng. Ngươi cứ tiếp tục cuồng, ngược lại là muốn nhìn xem ngươi có thể cuồng bao lâu. Một lát nữa liền để ngươi chết. Diêm đại sư, vậy chúng ta bắt đầu. Luyện đan sư áo bảo tím nhìn về phía Diêm Thiếu Quang, mười phần cung kính hỏi. Diêm Thiếu Quang nhàn nhạt gật đầu, biểu thị tùy thời đều có thể bắt đầu. Về phần Giang Trần, hắn chưa bao giờ để vào mắt. Giang Trần trước mắt là tôm kép nhại nhép từ đâu chui ra. Hôm nay có thể cùng hắn đứng ở trên lôi đài tiến hành tỷ thí, cũng đã hoàn toàn là vinh quang cả đời này của Giang Trần rồi. Nếu như không phải Ngạo Thiên đang cắt tham gia, Giang Trần cả đời này cũng đều không có cơ hội đứng ở trước mặt hắn. Cho nên, chỉ muốn sớm một chút giải quyết Giang Trần trước mắt, liền có thể trở về nghỉ ngơi. Tốt, đã hai bên chuẩn bị sẵn sàng, vậy liền bắt đầu trận đấu. Nói xong, luyện đan sư áo bào tím cũng lập tức đem báo thi thạch chủ kia bỏ vào trong dược đỉnh của hai người. Theo một tiếng đồng la vang lên, trận đấu cũng chính thức bắt đầu. Diêm Khiếu Quang thấy thế cũng cười nhạt một tiếng. Báo thi thạch trùng, loại độc này lão phu tại 20 năm trước cũng đã là đích thân nếm qua. Những năm này, độc dược lão phu mỗi ngày giao tiếp, độc tính đều gấp mấy chục lần báo thi thạch trùng này, thậm chí là gấp trăm lần. Khu báo thi thạch trùng, lão phu chỉ cần lược thi lời của Diêm Khiếu Quang còn chưa nói hết, liền nghe thấy Giang Trần đối diện nói: "Xong rồi, xong rồi." "Cái gì xong rồi? Ta con mẹ nó lời còn chưa nói hết, ngươi đây liền xong rồi." Ngay cả luyện đan sư áo bào tím cũng đều hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Trên người Giang Trần cái gì liền xong rồi? Người ta Diêm Khiếu Quang thậm chí còn chưa mở lửa. Ánh mắt hai người nhìn về phía trong tay Giang Trần, chỉ thấy một con bọ cánh cứng nhỏ màu trắng phảng phất lột xác xuất hiện ở trong tay Giang Trần. Chính là thạch trùng bên trong báo thi thạch trùng kia. Thạch trùng này trên thực tế là một vị dược liệu, cũng không phải linh thú các loại. Bất quá là tướng mạo có chút tương tự, cho nên được xưng là thạch trùng. Làm sao có thể, các ngươi vừa rồi nhìn thấy không? Hình như là dược đỉnh trước người Giang Trần kia bước lên một đoàn hỏa quang, sau đó liền trực tiếp đem thạch trùng kia lấy ra rồi. Cái đó không thể nào, nếu phương pháp này có thể hữu dụng, như vậy khắp thế giới đều là những thạch trùng này. Tốc độ nhanh như vậy, những thi độc bao trùm trên bề mặt thạch trùng kia, tất nhiên là đều dũng mãnh lao vào trong cơ thể Giang Trần, Giang Trần chết chắc. Giang Trần này thật đúng là cần tiền không cần mạng à, đây là có bệnh nan y quấn thân, cho nên muốn trước khi chết để lại cho thê tử của mình một khoản tài phú hay sao? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, một cái mạng đổi 10 vạn viên linh thạch, giống như cũng rất không tệ a. Cái đó cũng đúng, ngươi đừng quản người chết hay chưa, ngươi cứ nói nhanh hay không đi. Dưới đài đám người nghị luận, Nam vực độc vương kia cũng là trường lớn mắt. Ngươi, không thể nào, ngươi nhanh như vậy liền đem nó lấy ra, thi độc sẽ trong nháy mắt trải rộng toàn thân ngươi, ngươi bây giờ hẳn là đã hóa thành một đoàn huyết thủy mới đúng. Diêm Khiếu Quang trầm giọng nói. Ồ, cái độc này a, độc tính không phải rất mạnh. Giang Trần thản nhiên nói. Báo thi thạch trùng kia xác thực có kịch độc, bất quá kịch độc chi lực bên trong này cũng sớm đã bị Giang Trần luyện hóa. Hắn có chú thể thương viêm bảo hộ, cộng thêm nhục thân của mình cường đại. Khu một con báo thi thạch trùng, vậy tự nhiên là không có ảnh hưởng gì. Coi như độc này thật sự lợi hại, bằng vào đại hoàng đế dương quyết, thứ gì hắn luyện hóa không được. Ta không tin, ngươi nhất định là sớm biết do nội dung, cho nên dẫn đầu chuẩn bị một con thạch trùng đến, ta muốn kiểm tra dược đỉnh của ngươi. Diêm Khiếu Quang kia nói xong, lập tức cũng hoàn toàn không quan tâm, trực tiếp một bước ra, đi thẳng tới trước dược đỉnh của Giang Trần. Đưa tay tìm tòi, liền chuẩn bị đem một con báo thi thạch trùng hoàn chỉnh kia thu ra, để bạch trần mánh khỏe của Giang Trần. Nhưng mà ngay tại trong nháy mắt Diêm Khiếu Quang đem tay thò vào, thân thể Diêm Khiếu Quang lập tức cứng đờ. Đợi đến khi hắn đem tay rút ra, cả bàn tay đã biến thành màu đen, thậm chí Diêm Khiếu Quang cũng đều bắt đầu miệng sủi bọt mép. Luyện đan sư áo bào tím ở một bên thấy thế, lập tức sắc mặt vạn phần lo lắng, vừa rồi muốn ngăn cản, nhưng lại phát hiện căn bản không kịp. Lúc này nhìn thấy Diêm Khiếu Quang trúng độc, lập tức cũng chỉ có thể âm thầm dậm chân. Ai nha, hỏng bét. Quên nói cho Diêm Khiếu Quang kia, báo thi thạch trùng ta đưa cho Giang Trần, là phẩm tướng vạn năm, độc tính gấp hơn 1000 lần báo thi thạch trùng tầm thường a.